Chương 94, hiệu trưởng diễn một chút, chương 94, hiệu trưởng diễn một chút. Bên trong, Triệu Cha hài lòng gật đầu. Lộ Dương nắm chặt bên cạnh túi đầu chơi ngón tay Triệu Nhã Lâm tay nhỏ, ôn nhu nói: "Lâm, ngày này sang năm ngươi liền có thể làm mụ mụ." Hắn vẻ mặt cười xấu xa đang trêu chọc lấy Triệu Nhã Lâm. Có lẽ là quá mức đắc ý quên hình, Triệu Nhã Lâm thừa cơ mạnh mẽ bóp Lộ Dương ngu bàn tay. Lẩm bẩm miệng nhỏ, dư quang nghiêng trừng Lộ Dương. Đương nhiên những này tiểu động tác tự nhiên trốn không thoát Triệu Cha quan sát. Chính là bởi vì cái tiểu động tác này, Triệu Cha hiện tại đối cái này hai giả trang tình lữ hoài nghi, lại giảm bớt mấy phần. Ha 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 ha. Triệu Cha vui mừng cười, dường như lại thấy được cùng lao bà của mình tân hôn không lâu kia đoạn cảnh tượng. Nhưng là nghĩ đến đây, Triệu Cha thần tình nghiêm túc mà hỏi: "Đúng rồi, nữ nhi của ta là ngươi cái thứ mấy?" Hắn chỉ có một cái lao bà, không tiếp tục tìm cái khác lao bà, tự nhiên không biết rõ xử lý như thế nào nhiều cái lao bà gia đình quan hệ. Nhưng là hắn cũng từng trải qua một chút người bên cạnh, bởi vì có quá nhiều lao bà, chiếu cố không đến. Rất nhiều nữ nhân độc thủ trống rỗng, cuối cùng sầu não bất ức. Lộ Dương thẳng thắn mà nói: "Thứ 9 a." Triệu Cha nhấp một miếng rượu. "Thứ 9 sao, dường như cũng không tệ." Tiếp lấy, hắn lại hỏi: "Ngươi định tìm nhiều ít?" Triệu Cha chỉ có như thế một cái nữ nhi bà bối, Lộ Dương nếu như không thể vào vô dụng lời nói, hắn hy vọng Lộ Dương lão bà có thể ít một chút. "Ta, tự nhiên là càng nhiều càng tốt." Triệu Cha nghe xong, đặt chén rượu xuống, nhìn chằm chằm Lộ Dương. Không đợi Triệu Cha đặt câu hỏi, Lộ Dương nhìn ra hắn lo nghĩ, vượt lên trước lên tiếng: "Kỳ thật, trong lòng ta không có đệ nhất đệ nhị lời giải thích. Tất cả mọi người tại ta chỗ này đều là bình đẳng, ta sẽ bình đẳng đối mỗi người quản chú ta yêu. Bá phụ, ngươi cứ yên tâm đi. Tại ta chỗ này, Lâm tuyệt đối sẽ không bị khi phụ." Cuối cùng, hắn ở trong lòng bổ sung một câu: "Đương nhiên, trên giường ngoại trừ." Lộ Dương cái này một phế phụ phát biểu, nói đến Triệu Cha vui vẻ ra mặt. "Ha ha, còn gọi bá phụ đâu?" Triệu Cha duyệt vô số người, mắt sáng như đuốc, hắn nhìn ra được Lộ Dương lời nói này hoàn toàn xuất từ lời từ đáy lòng. 4. Triệu Cha cái này một tán thành, ăn nhiều nhất tinh không phải Lộ Dương. Ngược lại là bên cạnh Triệu Nhã Lâm, không nghĩ tới liền tùy tiện mang mang một cái nam sinh trở về. Không hiểu thấu liền đạt được lão cha tán thành. Triệu Nhã Lâm thở dài bất đắc dĩ, lần này vì tròn một cái lão, liền phải vung vô số lão. Kế tiếp khả năng mỗi tới ngày nghỉ lễ, đều muốn thuê một chút Lộ Dương đồng học. Nếu không, dứt khoát coi là thật tính toán. Ý nghĩ này lại bắt đầu tại trong đầu của nàng bắt đầu sinh đi ra. Nhưng là rất nhanh liền bị hắn lắc đầu phủ định. Không có nguyên nhân khác, chỉ vì chênh lệch 20 tuổi, nàng hoàn toàn không tin Lộ Dương sẽ đối với cái này lão A-Z cảm thấy hứng thú. Triệu Nhã Lâm sờ lên gương mặt của mình, cứ việc một mực tại bảo dưỡng da của mình, bình thường chú ý ẩm thực cùng kiện thân. Tuế Nguyệt đã bắt đầu tại trên gương mặt của nàng lưu lại một chút vết tích. Chính là bởi vì tuổi tác bên trên chênh lệch, dẫn đến nàng hiện tại đối mặt Lộ Dương mặc dù thân phận địa vị đều xa cao cùng nàng, nhưng là trên tâm lý luôn cảm thấy không xứng với nàng. Hiện đến nơi đây, Triệu Nhã Lâm não hải lại bắt đầu hiện hiện một cái tà ác hơn ý nghĩ. Đêm nay nếu không cho hắn trong nước thả điểm màu lam nhỏ dược hoàn, gạo nấu thành cơm. Cứ như vậy, ta liền cố mà làm cho hắn giải quyết một cái, sau đó liền cái này cái kia. Ân, cứ như vậy. Triệu Nhã Lâm ở chỗ này não bổ tưởng tượng lấy, mà Triệu Cha cùng Lộ Dương bắt đầu trò chuyện lên tương lai quy hoạch. Lúc nào thời điểm kết hôn, sinh con, sinh nhiều ít, cuối cùng đi nơi nào công tác. Lộ Dương đều nhất nhất ứng đối lấy, tựa như thật con rể tới nhà như thế. Hai người có thể nói là mới quen đã thân, một trò chuyện liền hàn huyên tới 10 giờ tối. Đã đến thời gian nghỉ ngơi. Triệu Cha ngáp một cái, "A, không sai biệt lắm nên đi ngủ." Triệu Nhã Lâm đông nhiên lấy lại tinh thần, nhìn xuống thời gian. "Hỏng, Lộ Dương, ta đưa ngươi về trường học a." Triệu Cha nội trừng Triệu Nhã Lâm, "Về cái gì về, đều đã trễ thế như vậy lái xe nhiều không an toàn a." Tiếp lấy hắn vừa mềm âm thanh đối với Lộ Dương nói rằng, "Tiểu Lộ ngươi nói đúng không, nếu không ở một đêm bên trên." Lộ Dương cười gật đầu, nắm chặt Triệu Nhã Lâm tay nhỏ. "Kia là tự nhiên, đêm hôm khuya khoắt lái xe rất không tiện. Ngươi nói đúng không, Lâm?" Hắn là phụ họa Triệu Cha lời nói, đêm nay ở lại nơi này mới là hắn mục đích thực sự. Tối nay nhất định phải thật tốt giáo huấn Triệu Nhã Lâm. Đã Triệu Cha đều lên tiếng, Triệu Nhã Lâm cũng chỉ có thể đồng ý. Nàng vẻ mặt đau khổ nói rằng, "Vậy ngươi ngủ tây sương phòng, ta ngủ đồng sương phòng." Triệu Cha nhíu mày, sắc mặt không vui. "Thế nào, đều chuẩn bị kết hôn người, ngủ chung thế nào?" Nhưng mà Triệu Cha trong nháy mắt lại chuyển đổi sắc mặt, đối với Lộ Dương hòa thanh nói, "Đúng rồi, ta cùng lão bà tử ngủ được rất chết, xảy ra động tĩnh gì cũng sẽ không tỉnh lại." Triệu Cha thỏa mãn vô vô bờ vai của hắn, lại lôi kéo Triệu Mụ đứng dậy. Hai người bước chân vội vàng hướng gian phòng của mình đi, hoàn toàn không để ý trong gió sốc xếp Triệu Nhã Lâm. Bọn hắn ý tứ đã rất rõ ràng, đêm nay nhất định phải bắt đầu tạo ra con người. 4. Đêm hôm khuya khoắt, Triệu Nhã Lâm trong khuê phòng. Đơn giản tắm xong chắc chắn về sau, Triệu Nhã Lâm đã nằm ở trên giường. Co quắp tại trong chăn, chỉ lộ ra một cái đầu tại bên ngoài. Trong không khí tính đến có thể nghe thấy lẫn nhau tiếng hít thở. Triệu Nhã Lâm nuốt ngụm nước bọt, thanh âm mang theo vài phần run rẩy, lại cố giả bộ trấn định mà hỏi thăm. "Lộ Dương đồng học, ta..." "Chúng ta trước đó không phải đã nói rồi sao? Đây chỉ là làm bộ, là vì ứng phó cha mẹ ta, đúng hay không? Ngươi, ngươi hẳn là sẽ không đối ta ngồi loại sự tình này a?" Nàng nói, tay lặng lẽ siết chặt góc chăn. Lộ Dương sau khi nghe xong không có lập tức trả lời, ngược lại là thoáng chút đăm chiêu nhìn xem bên ngoài. Đương nhiên, hắn một đường chạy chậm nhảy đến Triệu Nhã Lâm trên giường, làm hư thanh thủ thế. "Đừng nói chuyện, ngoài cửa giống như có người, giống như là đang trống nghe." Lộ Dương dùng thanh âm chỉ có hai người mới có thể nghe được nói rằng. "Cái gì?" Triệu Nhã Lâm kinh hô, nhưng rất nhanh hai tay che miệng. "Cái này tứ hợp viện, hiện tại ngoại trừ hai người bọn họ, còn có thể là ai ở chỗ này nghe lén? Vậy cũng chỉ có các nàng cha mẹ. Thật là, cha ta mẹ ở ngoài cửa nghe lén làm gì?" Triệu Nhã Lâm thấp giọng nghi vấn. Cha ngươi nhìn có lẽ không hề giống dễ dàng như vậy mắc lừa người, xem chừng chính là đến xem chúng ta có phải là thật hay không tình lữ. Lộ Dương dừng một chút, nhãn châu xoay động, tiếp tục nói, hay là đến đốc chiến. Đốc chiến? Triệu Nhã Lâm ngẩng đầu, trên mặt viết đầy dấu chấm hỏi. Lộ Dương liếc một cái này ngốc hiệu trưởng, đều nói ngay thẳng như vậy còn không hiểu. Ngay sau đó, hắn đưa lô thai Triệu Nhã Lâm nói biện pháp giải quyết. Hiệu trưởng, ngươi gọi một chút. Sau khi nghe xong Triệu Nhã Lâm, mặt trong nháy mắt đỏ đến cùng đít khỉ như thế. Nàng cắn chặt miệng môi dưới, mặt lộ vẻ khó xử. Thật muốn như vậy sao? Lộ Dương nhún vai, kia không có cách nào, nếu như bại lộ lời nói, thua thiệt cũng không phải ta. Triệu Nhã Lâm nghiến chặt hàm răng, gian nan theo hàm răng gạt ra. Tốt ta. Nói, nàng nhắm mắt bắt đầu ấp ủ cảm xúc, qua lại mấy lần hít sâu. Nàng bắt đầu nhớ lại trước kia nhìn qua màn ảnh nhỏ. Không bao lâu, Triệu Nhã Lâm đỏ mặt, khẽ mở môi đỏ. Oh, yes. Ghê tởm à, thế nào một chơi vùng châu thổ liền thẻ xét duyệt, chương 95, cùng hiệu trưởng cùng một chỗ ban đêm, chương 95, cùng hiệu trưởng cùng một chỗ ban đêm. Lộ Dương yên lặng, không nghĩ tới người hiệu trưởng này, vẫn là một cái Âu Mỹ phạm hiệu trưởng. Ngay sau đó, Lộ Dương phối hợp Triệu Nhã Lâm, trên mặt đất dùng sức lay động giường chiếu. Không đầy một lát, ngoài cửa hai người nghe lén hai người, hài lòng rón rén rời đi. Lộ Dương đi vào cạnh cửa, vụng trộm mở ra một đầu khe cửa. Xuyên thấu qua khe cửa nhìn về phía bên ngoài, nhìn thấy hai cái lão nhân rón rén thân ảnh, hắn không khỏi cười ra tiếng. Tiếp lấy, hắn quay đầu hướng phía Triệu Nhã Lâm dựng lên một cái ok thủ thế. Triệu Nhã Lâm nhìn thấy cha mẹ rời đi thủ thế, không khỏi thở dài một hơi. Lộ Dương trở lại trên giường, thuận thế nằm tại Triệu Nhã Lâm. Không nghĩ tới, hiệu trưởng ngươi như thế quốc tế phạm. Ngươi tại sao lại ngủ bên cạnh ta? Triệu Nhã Lâm lại co quắp tại trong chăn, bao vây lấy tự thân. Lộ Dương vẻ mặt đau khổ. Hiệu trưởng đại nhân, dù sao ta thật là giúp ngươi nhiều như vậy, ngươi cứ như vậy nhẫn tâm ân nhân của ngươi ngủ ở trên mặt đất. Triệu Nhã Lâm thân thể hướng một bên khác rời một chút. Được thôi, ngươi có thể cùng ta ngủ một cái giường. Nhưng là, ngươi không thể vượt giới. Lộ Dương cười bằng lòng, đi. Cái này tựa như một cái cặn bã nam nói tới, ngay từ đầu liền ôm một cái, không đi vào. Chỉ cần nữ sinh bắt đầu thỏa hiệp, tiếp xuống trạng thái liền sẽ bị nam sinh cho nắm giữ. Co quắp tại một bên khác hiệu trưởng, rất nhanh liền phát hiện Lộ Dương cắn răng, mặt lộ vẻ khó xử. Nàng không khỏi lên tiếng hỏi, ngươi thế nào? Lộ Dương ngoắc ngoắc gương mặt của mình, lúng túng nói, ách, hiệu trưởng, dù sao một cái phong vận vẫn còn quý phụ nhân ở bên cạnh ta, nói ra khả năng có chút cái kia, ta muốn chơi vùng châu thổ. Triệu Nhã Lâm nghe xong là nguyên nhân này, nàng trước tiên không có sinh khí tức giận, ngược lại có chút đắc chí. Nàng rất là để ý tuổi của mình cùng Lộ Dương có chút chênh lệch, còn tưởng rằng Lộ Dương đối với mình không có cảm giác đâu. Hiện tại xem ra, chính nàng cũng không phải là không còn gì khác, vẫn có thể nhường Lộ Dương đồng học cái kia. Triệu Nhã Lâm đắc ý lấy mái tóc về sau thoáng, mang theo ngượng ngùng nói rằng, vậy làm thế nào a? Lộ Dương ho nhẹ một tiếng, nếu không, ta đi ra ngoài chơi một chút điện thoại à? Chỉ là ta chơi một thanh vùng châu thổ muốn thật lâu, đợi chút nữa bị cha ngươi nhìn thấy sẽ không tốt. Triệu Nhã Lâm con mắt khẽ động, khẩn trương ngựa khí mang theo cả lăm. Ai, đã đi ra ngoài chơi điện thoại có chút nguy hiểm. Ngươi cầm điện thoại cho ta chơi một chút à? Ta giúp ngươi chơi vùng châu thổ, ngươi nhìn ta chơi liền tốt. Triệu Nhã Lâm nói xong câu đó, sắc mặt biến càng là đỏ bừng, dường như có thể nhìn thấy đỉnh đầu toát ra một chút hơi nước. Trong nội tâm nàng điên cuồng cho mình ám chỉ, đây chỉ là tưởng thưởng một chút Lộ Dương đồng học mà thôi, không có gì. Cũng không phải chính mình cái kia, không tính phá giới. Chỉ là, hiệu trưởng, trước ngươi không phải một mực độc thân sao, ngươi sẽ chơi bản điện thoại di động vùng châu thổ sao? Lộ Dương biểu thị lo nghĩ. Cái gì a? Ta chưa ăn qua thịt heo, chẳng lẽ còn chưa có xem heo chạy sao? Vừa dứt tiếng, Triệu Nhã Lâm hít sâu một hơi, giống như là đã quyết định một loại nào đó quyết tâm. Nàng đưa tay bắt lấy góc chăn, cổ tay có chút dùng sức, đem đắp lên người chăn mỏng đột nhiên xốc lên. Màu lam nhạt tơ tầm áo ngủ lộ ra, cổ áo thêu lên mấy đám tiểu xảo đóa hoa màu trắng. Và áo khó khăn lắm đóng tới đùi trung bộ, phát họa ra nàng eo thon chi cùng cân xứng chân hình. Nói, Triệu Nhã Lâm liền cầm lên điện thoại cùng Lộ Dương cùng nhau chơi đùa vùng châu thổ. Chỉ có điều, hai người còn không có xác định chính thức quan hệ, lúc này mới không có xong bài đại chiến trường hình thức, vẹn vẹn chỉ là mô hình luyện tập mà thôi. Triệu Nhã Lâm tại vùng châu thổ mô hình luyện tập bên trong, luyện tập Lộ Dương cải tiến để dẹp e a lệ. Đây là một cái lực công kích vô cùng cao, nhưng cùng lúc lại là thao tác vô cùng khó khăn một cái súng ống. Triệu Nhã Lâm nguyên bản còn tưởng rằng có thể nhẹ nhõm sử dụng để dẹp e a lệ cái này súng ngắn. Không nghĩ tới, nàng dùng tới về sau mới phát hiện, chỉ là lên đạn sẽ rất khó. Chỉ là dùng hai cánh tay đều không có cách nào cho đệ dẹt ẻ ạ lệ lên đạn, cuối cùng liền miệng mang tay cùng một chỗ lôi kéo thương xuyên, mới miễn cưỡng lên đạn thành công. Thật là đệ dẹt ẻ ạ lệ sức giật phi thường cường đại, bắn địa thời điểm thường xuyên đánh không cho phép. Cuối cùng, tại sân huấn luyện luyện tập mấy chục phút thương pháp Triệu Nhã Lâm, vẫn chưa hoàn toàn nắm giữ đệ dẹt ẻ ạ lệ. Cường đại sức giật, nhường nàng đầy bụi đất, pháo hôi khiến cho mặt mũi tràn đầy đều là. Một đêm này, cơ hồ có thể nói là Triệu Nhã Lâm đêm không ngủ. Không chịu thua nàng, cả đêm đều đang luyện tập thế nào thuần phục đệ dẹt ẻ ạ lệ khẩu súng kia chi. 4. Sáng sớm hôm sau, Lộ Dương chậm rãi mở mắt. Hắn nghiêng đầu, hô hấp đột nhiên dừng lại, Triệu Nhã Lâm đang co quắp tại hắn bên cạnh thân. Lông mi thật dài an tĩnh buông thõng, giống con dịu dàng ngoan ngoãn mèo con. Mà đầu của nàng đang vững vàng gối lên tay phải của mình bên trên. Nhìn ra được, nàng tối hôm qua đã mệt chết, bình ổn hô hấp mang theo một chút tiếng ấy. Không bao lâu, ngoài cửa truyền đến Triệu Mụ tiếng gào. "Tiểu Lộ, tỉnh lại sao?" "Tỉnh, thế nào?" Lộ Dương trả lời. "Không có gì, bữa sáng làm xong, các ngươi có thể đi ra ăn điểm tâm." "Ta ơn mẹ, biết." Dứt lời, Triệu Mụ giao phó xong về sau thì rời đi nơi này. Lộ Dương nhẹ nhàng lay động bên người người. Hiệu trưởng tỉnh, ăn điểm tâm. Triệu Nhã Lâm chống ra mí mắt, rủi rủi con mắt, ngáp một cái. đều mệt mỏi cả đêm, để cho ta ngủ một hồi không được sao? Nhưng rất nhanh, nàng đột nhiên ý thức được bên cạnh mình truyền đến một cỗ ấm áp, hơn nữa đầu đằng sau gối lên cũng không giống gối đầu. Nàng đột nhiên mở to mắt, chỉ thấy Lộ Dương vẻ mặt mỉm cười thân thiện. Triệu Nhã Lâm lập tức ngồi thẳng thân thể, cầm chăn mền che khuất thân thể của mình. Nàng nhìn một chút trên người mình quần áo hoàn hảo, bắt đầu nhớ lại chuyện tối ngày hôm qua. Làm Triệu Nhã Lâm ý thức được tối hôm qua chuyện gì xảy ra thời điểm, nàng vẻ mặt táo não. Ai nha, tối hôm qua ta đến cùng đang làm gì? Lộ Dương nhún vai, thật là, hiệu trưởng đại nhân, tối hôm qua là người tự nguyện. Triệu Nhã Lâm đưa tay cắt ngang, có thể, để cho ta lặng lặng. Quả thật, tối hôm qua nàng là tự nguyện, đây hết thể trách không được những người khác. Hiện tại nàng chỉ có thể mượn cớ tự an ủi mình, khả năng chính là tối hôm qua mập mờ bầu không khí, kìm lòng không được. Được thôi, may mắn tối hôm qua không có ngồi vào trình độ kia. Hôm nay bắt đầu, chúng ta đem chuyện này quên mất ta. Triệu Nhã Lâm tiếp nhận hiện thực. Nàng đứng dậy đi vào ngồi vào trước bàn trang điểm, bắt đầu hôm nay trang điểm, chuẩn bị đi làm. Ngay tại nàng nhìn thấy mình trong kính thời điểm, nàng ngây ngẩn cả người. Triệu Nhã Lâm không thể tin vô gương mặt của mình, phát hiện khóe mắt nếp nhăn nơi khóe mắt biến mất. Nguyên bản có chút lỏng làn da, biến so trước kia càng căng thẳng hơn có giãn. Tê, tại sao ta cảm giác chính mình trẻ ra? Triệu Nhã Lâm hít sâu một hơi. Lộ Dương ở phía sau nén cười, hôm qua ăn nhiều bổ phẩm như vậy, trên mặt đắp nhiều như vậy mặt màng, có thể không có hiệu quả sao? Hắn lúc này cũng xuống giường mặc quần áo, tại Triệu Nhã Lâm bên người hứng hờ nói, khả năng hiệu trưởng ngươi dứt khoát đều là còn trẻ như vậy, chính ngươi không có phát hiện mà thôi. Hiểu rõ nhất Triệu Nhã Lâm ra mình tình trạng, chỉ có Triệu Nhã Lâm chính mình. Làn da biến tuổi trẻ, tuyệt đối là khách quan tồn tại sự thật. Nàng nhìn qua Lộ Dương, đột nhiên nhớ tới Địch Hạnh lời nói, đi theo Lộ Dương bên người, thật có thể biến tuổi trẻ. Cái này một cái vô cùng không khoa học suy nghĩ, tại trong đầu của nàng bắt đầu sinh lên. Mà làm cái gì bỗng nhiên có thể biến thành tuổi trẻ, càng nghĩ chỉ có tối hôm qua chuyện kia mà thôi. Lộ Dương mặc quần áo tử tế, duỗi lưng một cái. Đi thôi, hiệu trưởng. An điểm tâm xong, tiễn ta về nhà trường học, lao bà của ta khả năng sốt ruột chờ. Triệu Nhã Lâm đứng dậy, vội vàng hô. Chờ một chút, Lộ Dương đồng học. Thế nào? Triệu Nhã Lâm xấu hổ cười một tiếng, về trường học trước đó, lại đánh một lần vùng châu thổ được không? 4. Thanh Thủy Văn, thật. Chương 96, ngươi có thể cùng ta tổ cả đời dàn nhạc sao? Chương 96, ngươi có thể cùng ta tổ cả đời dàn nhạc sao? Lộ Dương nghe được Triệu Nhã Lâm yêu cầu này, trong lúc nhất thời còn tưởng rằng chính mình nghe lầm. Đường đường một cái hiệu trưởng thế mà lại đối vùng châu thổ cái trò chơi này nghiện. Không khỏi bắt đầu đối nàng lau mắt mà nhìn. Nhưng mà, Lộ Dương cũng không định nghe theo hiệu trưởng an bài lập tức mở một thanh vùng châu thổ. Trước lúc này, hắn có một chuyện muốn hỏi. Lộ Dương, như vậy, ta muốn hỏi hiệu trưởng, hai chúng ta là quan hệ như thế nào, cái này cũng không thể tùy tiện liền bắt đầu trò chơi. Triệu Nhã Lâm vẻ mặt khẽ giật mình, Lộ Dương vấn đề này, quả thật làm cho nàng về tới hiện thực. Nàng nhất định phải suy nghĩ nàng cùng Lộ Dương quan hệ. Chẳng lẽ nàng thật muốn cùng cái này sinh viên đại học năm nhất làm giả hóa thật sao? Dù sao hai người bọn hắn chênh lệch quá lớn, một cái châu già gặm cỏ non cố sự, sẽ làm người khinh thường. Bất quá, nếu có thể làm cái cố định bằng hữu cũng được. Nghĩ tới đây, Triệu Nhã Lâm gạt ra một cái lung túng mỉm cười. Ai, chúng ta không phải làm bộ nam nữ bằng hữu quan hệ sao? Chỉ cần là ngươi muốn giả trang lời nói, ta đều có thể. Ám hiệu của nàng đã rất rõ ràng, hai người có thể làm một đêm tình lữ. Nhưng mà, Lộ Dương mục đích cũng không phải là cái này. Hắn cười nhạt một tiếng, hiệu trưởng, đáp sai, chờ ngươi suy nghĩ minh bạch, lại tới tìm ta. Nhất định phải khống chế lại hiệu trưởng, chỗ nào có thể làm cho nàng nắm giữ chủ động. Tiếp lấy hắn quay người mở cửa rời đi, hướng phòng ăn phương hướng đi đến. Chỉ giữ lại Triệu Nhã Lâm một người tại sau lưng trong phòng tự hỏi tương lai. Một lát sau, trong phòng chỉnh lý tốt trang dung Triệu Nhã Lâm, cũng đi theo Lộ Dương đằng sau đi vào phòng ăn ăn cơm. Triệu Nhã Lâm rất tự nhiên an vị tại Lộ Dương bên cạnh. Triệu Mụ chỉ là hơi ngẩng đầu, ánh mắt vừa vặn liếc về Triệu Nhã Lâm trên thân. Cùng là nữ nhân nàng, rất nhanh liền phát hiện trên mặt nàng chỗ khác biệt. Triệu Nhã Lâm cứ việc một đêm vất vả, hốc mắt có nhàn nhạt mắt còn thâm. Nhưng là từ tướng mạo bên trên nhìn ra được, nguyên bản lỏng bộ mặt làn da biến càng căng thẳng hơn. Hiệu quả như vậy, đánh nhiều ít mỹ nhan kim châm đều già không được. Khuê nữ, thế nào cảm giác ngươi cùng hôm qua không giống như vậy? Triệu Mụ hỏi. Triệu Nhã Lâm nghe vậy, trong mắt lóe lên vẻ vui mừng. Nàng hai tay che gương mặt của mình, mỉm cười, mẹ, vậy sao? Ta cũng có cảm giác như vậy. Xem ra cảm giác chính mình biến tuổi trẻ cũng không phải là ảo giác của nàng, liền người ngoài cũng nhìn ra được. Chẳng lẽ cùng Lộ Dương cái kia liền có thể biến tuổi trẻ? Chỉ là Lộ Dương từ chối cùng với nàng lần nữa thí nghiệm, nàng cũng không tốt kết luận. Giờ phút này, đây là Triệu Nhã Lâm trong lòng lớn nhất nghi vấn. Triệu cha tại một bên khác để đua xuống. Ta đã nói, tình yêu chính là có thể để cho người ta càng ngày càng tuổi trẻ. Tiếp lấy, hắn lại ngữ trọng tâm trường đối Lộ Dương nói rằng, "Tiểu Lộ, sau đó phải nhiều dựa vào ngươi vất vả cày cấy một chút, thời gian không đợi người." Lộ Dương khuỵu tay một chút bên người Triệu Nhã Lâm, cười ha ha một tiếng. "Ha ha, đi." Giờ phút này toàn trường ánh mắt đều nhìn về Triệu Nhã Lâm. Bị tất cả mọi người ánh mắt nhìn chằm chằm Triệu Nhã Lâm, giờ phút này nàng cũng giống như thật cùng Lộ Dương xác định quan hệ đồng dạng. An điểm tâm xong về sau, Triệu Nhã Lâm lái xe đem Lộ Dương đưa về trường học. Xe dừng ở nam sinh ký túc xá cách đó không xa. Triệu Nhã Lâm tháo kính râm xuống, ngắm nhìn bốn phía. Có thể, hiện tại không có người nào, không phải liền bị người khác thấy được. Lộ Dương bất đắc dĩ cười một tiếng, rõ ràng hôm qua tới đón hắn thời điểm, Triệu Nhã Lâm sao không lo lắng cái này. Hắn mở cửa xe xuống xe, chuẩn bị đóng cửa xe lúc. Lộ Dương giống như là nhớ ra cái gì đó đồ vật như thế, quay đầu cười tà. Đúng rồi, không nên quên ba yêu cầu đó a. Tốt tốt, ta sẽ nhớ. Triệu Nhã Lâm không nhịn được khoát khoát tay. Nàng bây giờ ngược lại sợ hãi bị người phát hiện nàng cùng Lộ Dương cùng một chỗ. Ngày hôm qua nàng còn không có cùng Lộ Dương có không thanh không bạch quan hệ, tự nhiên rất thẳng thắn, không thẹn với lương tâm. Coi như bị người khác nhìn thấy cũng không sợ chút nào. Đêm qua phát sinh chuyện kia về sau, ngược lại có chút bó tay bó chân. Lộ Dương đạt được khẳng định trả lời chắc chắn về sau, dứt khoát trước hết đi rời đi, Triệu Nhã Lâm chuyện từ từ sẽ đến. Dù sao về sau còn nhiều thời gian. Nói không chừng, còn có thể đem hiệu trưởng giáo dục ra phòng họp delay kịch bản. 4. Lộ Dương ngay tại hướng ký túc xá trước cổng chính đi. Xa xa, hắn liền thấy một người mặc màu hồng quần áo thể thao, con túi đàn guitar một người nữ sinh. Nàng ngay tại ký túc xá đại môn, đi theo bảo an Aji tranh luận. Aji, ngươi liền để ta đi vào đi, ta có việc gấp. Màu hồng nữ sinh nói chuyện có chút cả lăm, hóp ngực túi đầu, ánh mắt hoàn toàn không dám nhìn thẳng bảo an Aji. Không được là không được, ai biết nữ sinh các ngươi tiến đến có phải hay không muốn đối nam sinh nhu đồ làm loạn, không có giấy thông hành chính là không được. Bảo an Aji từ chối thẳng thắn. Rất hiển nhiên, lại là một cái chuẩn bị muốn vào nam sinh túc xá nữ sinh. Màu hồng nữ sinh xuất ra thẻ học sinh của mình, đưa cho bảo an Aji. Đây là học sinh của ta chứng, ta gọi Hà Tranh. Ta đi vào thật không phải là đang quấy rầy nam sinh, mà là tìm Lộ Dương đồng học có việc. Lộ Dương trùng hợp vào lúc này đi vào đại môn phụ cận. Hắn bất đắc dĩ cười khổ, xem ra lại là tìm chính mình một người nữ sinh. Lộ Dương háng giọng một cái. Aji, kéo cửa xuống. Là ta. Bảo an Aji nhìn người tới là Lộ Dương, tranh thủ thời gian bước xuống Hà Tranh, bước nhanh đi vào đại môn bên này. Tiểu Lộ đồng học trở về, mau mời tiến. Bảo an Aji sắc mặt biến đổi lớn, vừa mới đối đãi Hà Tranh vẫn là không nhịn được biểu lộ. Vừa nhìn thấy Lộ Dương cái này xoái ca đến, trong nháy mắt khuôn mặt tươi cười đón lấy. Bịch. Hàng rào đại môn mở ra. Lộ Dương trải qua Hà Tranh, không có ý định để ý tới nàng. Bởi vì mỗi ngày muốn tới tìm chính mình nữ sinh thật sự là nhiều lắm, không có khả năng mỗi cái đều chăm chú đối đãi. Hà Tranh theo bảo an Aji đối trước mắt nam sinh này xưng hô, lại thêm nàng xem qua Lộ Dương ảnh chụp. Đầu nhỏ của nàng lập tức liền kịp phản ứng, người trước mắt chính là trong truyền thuyết Lộ Dương đồng học. Ngay tại Lộ Dương vừa mới chuẩn bị tiến vào đại môn thời điểm, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Hà Tranh một phát bắt được Lộ Dương đùi, khóc lớn tiếng hô hào. Lộ Dương đồng học, van cầu ngươi nhất định phải giúp chúng ta. Lộ Dương túi đầu xem xét, phát hiện Hà Tranh đã ôm ở Lộ Dương trên đùi, lớn tiếng kêu thảm. Chỉ là cái này tiếng khóc nghe, giống như là cố ý hành động, cũng không phải là xuất phát từ nội tâm. Không đợi hắn nói chuyện, bảo an Aji dẫn đầu làm khó dễ. Tiểu cô nương, ngươi đây là tại làm gì? Không cần quay rối nam đồng học, đợi chút nữa ta báo cảnh sát ta. Nói, bảo an Aji còn chuẩn bị hướng bảo an phòng họp bên kia cầm lấy phòng ngừa bạo lực xiên. Lộ Dương đưa tay ngăn lại bảo an Aji. Aji, đợi lát nữa, để cho ta nhìn xem chuyện gì xảy ra. Lộ Dương thấy qua biến thái nữ sinh nhiều, nhưng là dạng này vừa lên đến liền ôm lấy bắt đuổi, còn là lần đầu tiên thấy. Hắn bỗng nhiên đối Hà Tranh cảm thấy hứng thú. Lộ Dương đẩy ra Hà Tranh hai tay, dịu nàng lên, nói rằng: "Đi thôi, cùng ta trở về nhìn xem. Ngươi đến cùng có cái gì quan trọng sự tình?" Lập tức, Lộ Dương liền mang theo Hà Tranh hướng ký túc xá đi đến. Tại về túc xá quá trình bên trong, Lộ Dương đồng thời đang quan sát nữ sinh này. Màu hồng tóc dài, màu hồng vận động áo khoác, có một cái guitar. Nhìn tương đối trương dương cách ăn mặc, lại túi đầu thận trọng đi theo Lộ Dương đằng sau. Rất nhanh, Lộ Dương mang Hà Tranh về tới ký túc xá. Mở cửa giờ phút này, chỉ thấy hầu gái Bạch Chỉ Nhu ngay tại trước cửa quỳ nghênh đón. "Thiếu gia, ngươi trở về." Bạch Chỉ Nhu khỏe miệng có chút dương lên. Nàng chậm rãi ngẩng đầu khuôn mặt tươi cười nghênh đón Lộ Dương, nhưng là nàng nhìn thấy Lộ Dương bên người mới nữ sinh. Trong ánh mắt hiện lên một nháy mắt kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền bị nàng vui sướng ánh mắt cho thay thế. Mặc kệ thiếu gia mang nhiều ít người trở về, đều không phải là nàng cái này hầu gái thay quan chuyện. "Ân." Lộ Dương gật đầu. Tiếp lấy, Lộ Dương mang theo Hà Tranh đi vào phòng khách. Hắn đặt mông ngồi xuống, tựa ở phía sau lưng, đánh giá khúm núm Hà Tranh, nói rằng: "Nói đi, ngươi tìm ta có chuyện gì?" Hà Tranh bỗng nhiên kịp phản ứng: "A a, đợi chút nữa." Tiếp lấy, nàng từ miệng trong túi xuất ra một cái bản bút ký, lật xem vài trang về sau, lại đem bản bút ký thả lại túi. Hà Tranh bịch một tiếng quỳ rạp xuống Lộ Dương trước mặt, nắm chặt cánh tay của hắn. "Lộ Dương đồng học, bằng lòng cùng ta tổ cả đời dàn nhạc sao?" Chương 97, nhà ta nhỏ Lộ Dương rất tuyệt, đúng không? Chương 97, nhà ta nhỏ Lộ Dương rất tuyệt, đúng không? "A." Lộ Dương nhìn chằm chằm trước mắt nữ sinh, âm cuối mang theo rõ ràng mở mịt. Trong miệng nàng tung ra cả một đời ba chữ, lại giống quả tiếng sấm, tại Lộ Dương trong đầu đánh cho hắn ông tác hưởng. Hắn vô ý thức nhíu mày lại. Lúc này mới vừa gặp mặt bà phu ta, liền đối phương danh tự không có nhớ, làm sao lại kéo tới cả một đời? Vừa thấy mặt liền biến tướng cầu hôn. Mà giờ khắc này đứng tại quầy ba cái khác Bạch Chỉ Nhu, cầm thủy tinh ấm nước tay đột nhiên dừng lại. Ấm áp dòng nước theo hồ nước tràn ra đến, bỏng tại tay nàng trên lưng, nàng lại giống không có phát giác dường như, cả người cương thành một tôn bạch ngọc pho tượng. Gốm sứ chén tại khay bên trong nhẹ nhàng lung lay, phát ra nhỏ vụn tiếng va chạm, vừa lúc nổi bật lên trong nội tâm nàng gợn sóng rõ ràng hơn. Cả một đời, cái này lạ lẫm nữ sinh làm sao dám đem loại lời này treo ở bên miệng? Trước mắt cái này bỗng nhiên xuất hiện nữ sinh, lại dựa vào cái gì há miệng liền nói cả một đời? Một tia không dễ dàng phát giác ghen tuông theo đáy lòng đi lên tuôn ra. Bạch Chỉ Nhu hít sâu một hơi, đè xuống điểm này quần quần cảm xúc, vững vàng đổ đầy hai chén nước ấm. Nàng quay người lúc, trên mặt lại khôi phục ngày bình thường dịu dàng ngoan ngoãn bộ dáng, chỉ là đưa nước trong động tác cẩn giấu một chút rượu khuynh hướng. Chén thứ nhất vững vàng nâng ở lòng bàn tay. "Thiếu gia, ngài uống chút nước." "Ân." Lộ Dương tiếp nhận chén nước, túi đầu nhấp miệng nước ấm. Bạch Chỉ Nhu không có lại nhìn Lộ Dương, quay người đi hướng cái kia còn đứng ở nguyên địa nữ sinh. Đi đến nữ sinh trước mặt lúc, cổ tay có hơi hơi nặng, bình một tiếng, cái chén bị không nhẹ không nặng nện ở gỗ thật trên bàn trà. Nàng buông phóng mắt, thanh âm lạnh đến giống kết tầng miếng băng mỏng, "Uống nước." Hà Tranh bị bất thình lình tiếng vang giật nảy mình, bả vai đột nhiên co rúm lại một chút. Dưới hai tay ý thức nắm lấy áo khoác góc áo, nhỏ giọng ứng với, "A a." Lộ Dương đem một màn này nhìn ở trong mắt, vung xuống chén nước lúc nhẹ nhàng ho một tiếng, đối với Bạch Chỉ Nhu giơ lên cái cằm. "Ngươi đi trước phòng bếp nhìn xem món điểm tâm ngọt tốt chưa?" Bạch Chỉ Nhu cắn cắn môi dưới, cuối cùng vẫn là không cam lòng chừng Hà Tranh một cái, quay người giẫm lên ấy mềm dép lê rời đi phòng khách. Thẳng đến hầu gái tiếng bước chân biến mất tại cuối hành lang. Cả đời trước đó thả thả hắn tận lực chậm lại ngữ khí, ý đồ nhường bầu không khí nhẹ nhõm chút, "Ngươi nói trước đi nói, vừa rồi sách giản nhạc là chuyện gì xảy ra?" Hà Tranh bị đầu ngón tay hắn nhiệt độ bỏng đến co rụt lại, vội vàng theo hắn lòng bàn tay tránh ra. Túi thấp đầu lui về sau non nửa bước, trên trán toái phát che khuất ánh mắt, chỉ lộ ra phiếm hồng thính hai. Thanh âm của nàng giống con muỗi hừ dường như, đứt quãng thổi qua đến, liền, chính là chúng ta giàn nhạc. Thiếu một cái chủ sướng. Ta muốn mời Lộ Dương đồng học ngươi tới hỗ trợ. Là cái này a? Lộ Dương nhẹ nhàng thở ra, hắn dựa vào về ghế sofa bên trong, tay phải vớt cằm. Gần nhất xác thực không có việc gì, bất quá giàn nhạc chủ sướng công việc này, hắn trước kia cũng không có thử qua. Hà Tranh tâm trong nháy mắt nâng lên cổ họng, hai tay tại bên người lặng lẽ siết thành quyền, móng tay thật sâu bóp tiến lòng bàn tay. Nhìn thấy Lộ Dương suy tư thật lâu, vẫn chưa cho ra đáp án. Hà Tranh nàng lại lấy ra bản bút ký, cẩn thận lật lên xem bên trong bút ký. Nàng trên dưới tìm kiếm lấy tỉ tỉ cho bản bút ký, đột nhiên hai mắt tỏa sáng, đọc xong chắc chắn về sau thu hồi bản bút ký. Tỉ tỉ nói, Lộ Dương đồng học ưa thích dạng này. A. Tiếp lấy, Hà Tranh lại quỳ xuống ôm lấy Lộ Dương bắt chân, trước ngực dính sát. "Và ngươi, Lộ Dương đồng học, chỉ cần là ta có thể làm được, ta cái gì đều nguyện ý làm." T. Lộ Dương hít sâu một hơi, lời kịch này thế nào càng ngày càng không xong. Hắn hiện tại đối Hà Tranh càng ngày càng hiếu kỳ. Hà Tranh nhìn một cái bề ngoài trương dương thiếu nữ, tính cách lại là không đúng. Tính cách mặc dù không đúng, nàng làm những chuyện như vậy, lại luôn như vậy người mang bom. Lộ Dương chỉ Hà Tranh túi bên trên bản bút ký. "Ngươi vừa rồi nhìn xem bản bút ký là cái gì?" Hắn phát hiện, Hà Tranh vào cửa ngắn ngủi mấy phút, nhìn hai lần bản bút ký, mới làm ra những cử động này. "Cái này?" Hà Tranh đang do dự, nhưng vẫn là đem bản bút ký nộp ra. Lộ Dương tiếp nhận bản bút ký, lật ra đến xem. Tờ thứ nhất, mục lục. Nhìn thấy Lộ Dương yêu thích mời xem thứ nhất trang. Lộ Dương đồng học cự tuyệt mời xem thứ ba trang. Lộ Dương đồng học nếu như đồng ý mời xem thứ năm trang. Lộ Dương đồng học nếu như đem ngươi đuổi đi ra nhìn thứ bảy trang. Nghĩ biện pháp đối Lộ Dương đồng học dùng sức mạnh nhìn thứ chín trang. Lộ Dương tiếp tục quan sát. Nội dung bên trong đại khái bày ra lấy Lộ Dương yêu thích, lớn lôi, chế phục, chỉ đen chờ một chút. Lúc này, Lộ Dương ngẩng đầu lườm một chút Hà Tranh. Sắp thực đủ lớn. Bình thường mặc quần áo thể thao nhìn không ra. Lộ Dương lật đến bản bút ký cuối cùng, phía trên viết thế nào đối dùng như thế nào mạnh kỹ xảo. Hắn khép lại bản bút ký. Đây là ai viết? Lộ Dương lạnh lùng nói. Hà Tranh con mắt đi lên nghiêng mắt nhìn, nhu nhu nói: "Tỷ tỷ của ta Hà Lâm, các ngươi giàn nhạc hiện tại có bao nhiêu người?" "Bốn cái." Lộ Dương nghĩ nghĩ, "Ngươi cảm thấy ta sẽ đồng ý tham gia sao?" Hà Tranh vẻ mặt hoảng hốt, chờ đợi lo lắng lấy Lộ Dương đáp lại. Nhưng một lát sau, Lộ Dương như cũng không có trả lời. "Lộ Dương đồng học, câu trả lời của ngươi là?" Hà Tranh hỏi dò. Lộ Dương đem bản bút ký hướng Hà Tranh trước mắt ném một cái. "Mời người phải có mời người thành ý, chỉ một mình ngươi tới sao? Bốn người các ngươi người cùng đi mời mới có thành ý." "Hà Tranh, a." Lộ Dương khoát khoát tay, "Chỉ Nhu, tiễn khách." Không tiếp tục nói nhảm nhiều, Lộ Dương chào hỏi Bạch Chỉ Nhu tiễn khách. Hà Tranh hiện tại dù có đủ kiểu không muốn, Lộ Dương đều như vậy nói, nàng cũng chỉ có thể hậm hực rời đi. 4. Nhưng mà cùng lúc đó một bên khác, trong phòng họp. Mở xong mỗi tuần hội nghị thường kỳ, Triệu Nhã Lâm giờ phút này ngồi yên trên ghế, vẫn không có rời đi. Giờ phút này nàng một tay chống đỡ cái cằm, sau khi tan họp vẫn không có rời đi nơi này. Mà thầy chủ nhiệm Địch Hạnh, lúc này cũng không rời đi phòng họp. Nhìn thấy hiệu trưởng như có điều suy nghĩ, nàng hiếu kỳ tiến lên xem xét. Nhưng khi nàng nhìn thấy hiệu trưởng làn da so trước kia càng căng thẳng hơn có giãn giờ phút này, nàng hiểu ý cười một tiếng, minh bạch đây hết thảy là chuyện gì xảy ra. Lộ Dương các lão bà có một cái nhóm, mà Địch Hạnh tự nhiên ở trong bầy biết Lộ Dương đêm qua cùng hiệu trưởng về nhà. Địch Hạnh đi vào hiệu trưởng bên hai, nhẹ nói: "Nhà ta nhỏ Lộ Dương có phải hay không rất tuyệt ta, hiệu trưởng đại nhân." Triệu Nhã Lâm bị bên thai thổi tới một trận gió, dọa đến một cái giật mình. "Địch Hạnh, ngươi dọa ta một hồi." Nàng vỗ vỗ lồng ngực của mình. Xác thực, nàng vừa rồi lúc họp, cơ hồ không chút phát biểu. Toàn bộ nhờ thầy chủ nhiệm Địch Hạnh đang chủ trì hội nghị, mà nàng đầy trong đầu nghĩ đều là Lộ Dương. Chỉ là nghĩ đến muốn làm sao giải quyết Lộ Dương, nàng đại nào đã trống rỗng, hoàn toàn vô tâm công tác. Triệu Nhã Lâm ngắm nhìn một phía, phát hiện còn có một số lao sư tại hiện trường. Dứt khoát đứng dậy, lôi kéo Địch Hạnh đi vào phòng làm việc của nàng. Triệu Nhã Lâm vừa đến phòng làm việc, lập tức đóng lại đại môn, đem mặt mình gò má xích lại gần tới Địch Hạnh trước mặt. "Ngươi nhìn ta gương mặt, thật là không phải làn da biến trắng hơn tích, càng căng thẳng hơn có giãn." Địch Hạnh trọng trọng gật đầu, mang trên mặt một cỗ tà mị nụ cười. "Đúng vậy a." "Bốn." "A a a a a a." Đại não tại rung động, tiến vào phòng tối. "Không thể viết đại luận đấu, ta sống còn có cái gì ý nghĩa?" Chương 98, hiệu trưởng thêm nhóm, chương 98, hiệu trưởng thêm nhóm. Vị này ngày bình thường tổng mặc ủi thiếp âu phục, bưng hiệu trưởng uy nghiêm nữ nhân. Giờ phút này đang đem mặt ngoặt về phía bên cửa sổ, thính hai đỏ đến có thể nhỏ ra huyết, liền nói chuyện thanh âm đều mang mấy phần không có sức kiểu nhuyễn. "Ngươi nói cái gì nhỏ Lộ Dương, ta nghe không hiểu." Triệu Nhã Lâm đầu ngón tay vô ý thức rảo lấy âu phục và áo, khó chịu đem mặt gò má chuyển tới một bên khác. Có thể nàng giấu ở sợi tóc sau thính hai, lại thành thật tiết lộ tâm tư. Vừa rồi Địch Hạnh câu kia đều cùng ta nhà Lộ Dương như vậy còn trang sớm đã nhường nàng nhịp tim loạn nhịp. Nhưng mà, Địch Hạnh cũng không có nhẹ nhàng như vậy buông tha nàng. Đi vào một bên khác đối mặt với Triệu Nhã Lâm, hai tay bắt lấy bờ vai của nàng. "Hiệu trưởng, ngươi nhìn ngươi, đều cùng ta nhà Lộ Dương như vậy còn trang?"
"Ta không có trang, ta không có cùng hắn thế nào."
Triệu Nhã Lâm mạnh miệng nói, nhưng là cái này một bộ thẹn thùng biểu lộ, làm sao có thể giấu giếm được Địch Hạnh. Thấy thế, Địch Hạnh vẻ mặt bất đắc dĩ biểu thị, hóa ra là cái gì đều không có xảy ra sao?
"Cũng đúng, dù sao ngươi không có gia nhập chúng ta cái này nhóm. Vậy ta trước hết cáo từ rồi."
Dứt lời, Địch Hạnh làm bộ hướng ngoài cửa đi mấy bước, khóe mắt quét nhìn nhìn chằm chằm vào Triệu Nhã Lâm động tác. Quả nhiên, Triệu Nhã Lâm vừa nghe đến có gờ giúp chặt gì gì đó, liền vội vàng đứng lên gọi lại Địch Hạnh.
"Chờ một chút, ngươi nói cái gì gờ giúp chặt? Có thể nói một chút không?"
Triệu Nhã Lâm đột nhiên kịp phản ứng, Lộ Dương hiện tại bên người Hồng Nhan chi kỷ rất nhiều. Các nàng cùng một chỗ có một cái gờ giúp chặt rất bình thường. Có lẽ tại trước ngày hôm qua, Lộ Dương có lẽ là có cũng được mà không có cũng không sao nhân vật. Nhưng là từ khi cùng Lộ Dương cùng một chỗ về sau, Triệu Nhã Lâm trong đầu đã tất cả đều là hắn, có thể nói là ăn tùy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon. Liên tỷ như vừa mới lúc họp, đến phiên Triệu Nhã Lâm người hiệu trưởng này nói chuyện thời điểm, tổng từ chối cho Địch Hạnh. Địch Hạnh hai tay ôm ngực, cho nên thừa nước đục thả câu biểu lộ.
"Vậy ngươi nói trước đi nói, ngươi cùng ta nhà Lộ Dương tiến hành đến một bước nào?"
"Cái này..." Triệu Nhã Lâm mặt lộ vẻ khó xử, con mắt chuyển vài vòng. Dù sao nàng vẫn là nhất giáo trưởng, ra ngoài lòng xấu hổ, vẫn là khó mà nói ra miệng. Nhưng mà, Địch Hạnh không nhịn được lắc lắc cánh tay của nàng.
"Ta nói hiệu trưởng, chúng ta sớm muộn muốn biến thành người một nhà, cái này cũng không thể nói sao? Chẳng lẽ sợ người khác nói ngươi láo trâu ăn cỏ non?"
"Lão Ngưu." Triệu Nhã Lâm khỏe miệng giật một cái, luôn cảm giác cái này thầy chủ nhiệm không chỉ có bề ngoài biến trẻ, hơn nữa cái này trạng thái tinh thần còn biến cùng người trẻ tuổi như thế, nói chuyện không có quy củ. Nhưng người một nhà dụ hoặc thực sự có vẻ lớn. Triệu Nhã Lâm tại Địch Hạnh bên cạnh đưa lỗ tai, nói đơn giản một chút ngày hôm qua trải qua. Trên thực tế cũng không có gớm đánh. Địch Hạnh nghe xong, vẻ mặt khinh thường chế giễu lên Triệu Nhã Lâm.
"Hiệu trưởng, ngươi thật quá nhát gan. Sợ cái gì ánh mắt của người khác, chính là muốn đường đường chính chính. Ngươi nhìn ta lần thứ nhất liền."
Nàng càng nói càng kích động, khoa tay múa chân khoa tay lấy. Hoàn toàn quên trước đó vài ngày tại trong tiểu điếm, bị Hạ Thi Vũ các nàng vây quanh trêu chọc mặt đều đỏ tới cổ căn lúc quấn bách. Lúc ấy nàng còn nắm chặt gối đầu trốn ở nơi hẻo lánh, liền ngẩng đầu nhìn Lộ Dương dũng khí đều không có. Triệu Nhã Lâm bỗng nhiên thần tình nghiêm túc nói:
"Còn có, Lộ Dương đồng học nói trả lời sai lầm, vậy ta muốn làm sao trả lời mới được?"
Đây cũng là nàng hôm nay một mực suy nghĩ chuyện.
Ta ngẫm lại.
Địch Hạnh lông mày cau lại, hai tay ôm ngực, bắt đầu tự hỏi.
"Ừ."
Không đầy một lát, Địch Hạnh thoáng chút đăm chiêu gật đầu.
"Thế nào?"
Triệu Nhã Lâm vẻ mặt lo lắng.
Địch Hạnh thở dài một hơi, Lộ Dương ý tứ nói đúng là, ngươi ưu thế rất lớn, ngươi a đi lên liền thắng.
"Thật sự là như vậy sao?"
Triệu Nhã Lâm vẻ mặt không hiểu.
Đối với kết quả này mặc dù sớm có mong muốn, nhưng chuyện thật sẽ như dự đoán như thế sao?
Nàng a đi lên, nếu như không thắng được làm sao bây giờ?
Vạn nhất Lộ Dương đồng học chỉ là bắt ta làm trò cười làm sao bây giờ? Thế giới này đối nữ tính lâu dài chèn ép, nhường nàng tại trước mặt nam sinh dần dần đánh mất tự tin. Dù là đối mặt động tâm người, cũng hầu như sợ chính mình tiến về phía trước một bước, chính là vượt sâu vạn trượng.
Địch Hạnh tức giận lắc đầu, sau đó chọc chọc Triệu Nhã Lâm đầu.
"Thật, anh minh thần võ hiệu trưởng, làm sao lại trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng nhìn như vậy không rõ a?" Tiếp lấy, nàng bắt đầu chăm chú cho Triệu Nhã Lâm phân tích.
"Ngươi suy nghĩ thật kỹ, ngươi cùng Lộ Dương kém mấy tuổi, tuổi tác chênh lệch bày ở chỗ này, vốn là dễ dàng chiêu nói nhảm. Nếu như ngươi dứt khoát né tránh, liền đối mặt dư luận dũng khí đều không có, chẳng lẽ muốn nhường Lộ Dương một nam hải tử đi khiêng những cái kia bảng người giàu có khó nghe thuyết pháp sao? Hơn nữa, trong cái xã hội này vốn chính là chúng ta nữ sinh muốn chủ động, nếu như nam sinh chủ động chỉ làm cho hắn tạo thành phiền não. Chỉ có ngươi trước gánh chịu châu già gặm cỏ non quyết định này, Lộ Dương mới có thể cùng ngươi cùng một chỗ gánh chịu bảng người giàu có dư luận."
Triệu Nhã Lâm như có điều suy nghĩ gật gật đầu.
"Hóa ra là dạng này sao? Cho nên ta nói ngươi chỉ cần a đi lên liền thắng.
Ngươi muốn a một nam hải tử sẽ cùng không thích nữ sinh làm cái kia sao?"
Địch Hạnh vỗ nhẹ nhẹ Triệu Nhã Lâm bả vai, cho nàng một cái khẳng định ánh mắt.
Triệu Nhã Lâm như có điều suy nghĩ gật gật đầu.
"Ta thứ sáu ban đêm a đi lên xem một chút."
Địch Hạnh lấy điện thoại cầm tay ra tại Triệu Nhã Lâm trước mặt, lung lay.
"Muốn hay không, trước thêm gia đình của chúng ta nhóm?"
"Muốn, muốn, đương nhiên muốn."
Triệu Nhã Lâm trong lòng mê mang lập tức bị quét dọn, giờ phút này tâm tình kích động kềm nén không được nữa, muốn gia nhập đại gia đình này.
Lộ Dương Hồng Nhan chi kỷ nhóm.
Địch Hạnh mời Triệu Nhã Lâm gia nhập G giúp chat.
Triệu Nhã Lâm gia nhập cái này G giúp chat không bao lâu, thân làm chủ nhóm Hạ Thi Vũ, tại trên lớp học cũng không nhịn được kinh hô một tiếng. Tiếp lấy, Hạ Thi Vũ phát đầu thứ nhất nên đón tin tức.
"Hạ Thi Vũ, Vũ Hồ, hoan nghênh hiệu trưởng.
Lần này có hiệu trưởng chỗ dựa, ta có thể ở sân trường sofa."
"Triệu Nhã Lâm, ách."
"Thẩm Lăng Vi, Hạ Thi Vũ, thật tốt lên lớp."
"Hạ Thi Vũ, Thẩm lão sư, ngươi không phải cũng là lên lớp chơi điện thoại sao?"
Triệu Nhã Lâm nhìn xem gờ giúp chat thành viên, phát hiện đều có mấy người là chính mình nhìn quen mắt. Không khỏi một hồi xấu hổ, nàng cũng chỉ có thể tìm cho mình một cái lấy cớ.
"Triệu Nhã Lâm, ta cũng không biết là thế nào bị kéo vào đến."
"Hạ Thi Vũ, ô cốc, hiệu trưởng ta hiểu được. Gia nhập cái này nhóm ngay từ đầu đều như vậy nói."
Triệu Nhã Lâm để điện thoại di động xuống, bất đắc dĩ cười, "Cái này,
liên Hạ Thi Vũ đều ở bên trong."
Địch Hạnh cười hắc hắc, "Không có việc gì, vừa mới bắt đầu gia nhập cái này nhóm đều là không nói chính mình kinh nghiệm.
Không lâu nữa kinh nghiệm phong phú liền thoải mái."
Ngay tại lúc hai người trò chuyện lửa nóng thời điểm, bên ngoài phòng làm việc đột nhiên chuyển đến một hồi tiếng bước chân dồn dập.
Phòng làm việc của hiệu trưởng đại môn rất nhanh liền bị mở ra, tiến đến một cái mang theo hội học sinh băng tay học sinh.
Thở hồng hộc nói, "Địch chủ nhiệm, rốt cuộc tìm được ngươi."
Địch Hạnh mạnh mẽ đứng dậy đi vào học sinh trước mặt, thần tình nghiêm túc nói,
Sự tình gì như thế bối rối, chậm một chút nói. Học sinh kia thở hổn hển mấy cái, hô hấp thoáng bình ổn rồi nói ra. Có một cái nam đồng học tại thao trường bên kia, lôi kéo một cái nữ đồng học. Không cho nàng đi, nói cái kia nữ đồng học cờ gì hắn. Địch Hạnh nghe xong là chuyện này, lập tức lông mày lại vặn cùng một chỗ. Liên quan tới nam đồng học không cáo cờ gì chuyện này, vô cùng khó giải quyết. Không giống với chuyện khắc kiện, đây chính là một cái thượng cương thượng tuyến, nhất định phải hình sự lập án sự kiện. Không thể tin chi không để ý tới, chắc không được muốn vượt cấp báo lên tới Địch Hạnh bên này. Trọng yếu nhất là, liền xem như vu cáo, nam đồng học cũng sẽ không có bất kỳ trừng phạt nào. Địch Hạnh sầm mặt lại. Đi thôi, mang ta đi nhìn xem. Nói, Địch Hạnh liền theo hội học sinh thành viên tiến đến thao trường, chuẩn bị xử lý chuyện này. Đúng rồi, kia hai cái học sinh phân biệt tên gọi là gì? Địch Hạnh hỏi. Nữ tên là Hoa Liên Nguyệt, nam gọi Trần Bách Hàm. Chương 99, Hoa Liên Nguyệt bối rối, chương 99, Hoa Liên Nguyệt bối rối. Địch Hạnh nghe được hai người này danh tự, bước chân làm chậm lại một chút. Nàng nhớ tới, trước mấy ngày Hoa Liên Nguyệt còn cùng nhà mình Lộ Dương từng có cái gì ước định, tựa như là cùng gia nhập đại gia đình này có liên quan, mà Trần Bách Hàm cùng chính mình Lộ Dương có mâu thuẫn. Về phần muốn bất công ai, liếc qua thấy ngay, không hề nghi ngờ khẳng định là Hoa Liên Nguyệt. Nhưng là Trần Bách Hàm không chế cáo chuyện này, mười phần khó giải quyết, trong lúc nhất thời nhường nàng phạm vào khó. Loại chuyện này rất rõ ràng vượt ra khỏi phạm vi năng lực của nàng, coi như nàng muốn bất công, cũng là bất lực. Địch chủ nhiệm, ngươi thế nào dừng lại? Cán bộ hội học sinh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi. Địch Hạnh lấy lại tinh thần, thần sắc nghiêm túc nói rằng, không có gì, đi thôi. Địch Hạnh đi vào thao trường, xa xa liền thấy một đám nữ học sinh vây quanh xem náo nhiệt. Trong nội tâm nàng trầm xuống, tăng tốc bước chân gạt mở đám người. Mới vừa đi tới bên ngoài, một đạo bén nhọn thanh âm tựa như kim châm như thế vào lỗ tai, là Trần Bách Hàm. Hai tay của hắn chống nạnh đứng tại bục giảng xuất khẩu, lại cố ý cất cao âm lượng, sợ người ở chung quanh nghe không rõ. Đại gia mau giúp ta báo động, đừng để nàng chạy, nàng chính là cờ di phạm. Hôm nay không đem nàng đưa vào đi, về sau không chừng sẽ còn hại ai. Địch Hạnh theo ánh mắt của hắn nhìn lại, Hoa Liên Nguyệt đang co quắp tại bục giảng nơi hẻo lánh trên bậc thang, tóc dài đen nhánh lộn xộn dán tại trên mặt, che khuất hơn phân nửa khuôn mặt. Nàng hai tay ôm thật chặt đầu gối, liền ngẩng đầu nhìn người dũng khí đều không có. Mà Trần Bách Hàm liền ngăn ở lối ra duy nhất trước, giống lấp kín tường dường như. Hoa Liên Nguyệt nàng làm hư, nguyên bản cầm tô thanh niên cho Trần Bách Hàm hất liệu, muốn gọi Trần Bách Hàm nghỉ học tới. Thật là bởi vì mấy ngày qua đang theo dõi lấy hắn, lại cầm tư liệu tới một cái không có chút nào giám sát địa phương cùng hắn ngả bài. Cuối cùng bị Trần Bách Hàm lấy cờ gì đến vu cáo ngược hắn nàng. Giờ phút này, nàng che ôm lấy hai chân, chỉ cảm thấy tương lai đời người tất cả đều hủy. Nàng xem qua rất nhiều tin tức, chỉ cần nam sinh một ngụm cắn chết cờ gì, bất kể như thế nào đều sẽ 3 năm cất bước. Chớ nói chi là Hoa Liên Nguyệt nàng theo dõi Trần Bách Hàm mấy ngày. Người ở bên ngoài xem ra, nàng là ván đã đóng tuyển cờ gì phạm. Hoa Liên Nguyệt yếu ớt siết chặt trong tay hồ sơ túi, dùng chỉ có hai người nghe được thanh âm nói rằng: "Trần Bách Hàm, tiếp tục như vậy ngươi không sợ ta đem ngươi tư liệu cho lộ ra ánh sáng ra ngoài, đến lúc đó đại gia đồng quy vu tận." Trần Bách Hàm dùng tay hoa che giấu nụ cười. "Ôi ôi ôi, còn đồng quy vu tận đâu? Chỉ cần ta bên trên lớn lam sách, siêu dày, đấu âm những này dư luận bình đại bạn thân viết văn, nói là ngươi dùng tê đồ ngụy tạo." Hắn cười đến càng thêm hơn. "Ngươi nói, các nàng sẽ tin tưởng ngươi sao?" "Ngươi..." Hoa Liên Nguyệt bị tức e rằng lời có thể nói. Thành như hắn nói tới, thế giới này đối với nam sinh thật sự là quá hữu hảo. Thậm chí bạn thân viết văn đổi trắng thay đen, liền sẽ có rất nhiều liếm mèo tiểu tao hóa theo ở phía sau góc phần trợ uy. Thậm chí là mạng bạo người bị hại, mở tài khoản người bị hại cả nhà. Thân làm sinh viên ngành khoa học tự nhiên nàng, đi theo cái này ăn khớp lý xuống dưới, Hoa Liên Nguyệt nghĩ đến kết quả xấu nhất. Có thể là 3 năm cất bước, vật lý tốt có thể hoãn thi hành hình phạt. Đúng vào lúc này, Địch Hạnh đẩy ra đám người vây xem, đi vào Trần Bách Hàm cùng Hoa Liên Nguyệt giữa hai người. Hoa Liên Nguyệt ngẩng đầu, "Chủ nhiệm." Địch Hạnh ngẩng đầu cắt ngang, lạnh lùng nói, "Nơi này không phải nói chuyện địa phương, các ngươi đến phòng làm việc của ta một chuyến." Tiếp lấy Địch Hạnh hướng phía vây xem học sinh, la lớn, "Chuyện này trước đường rêu giao ra ngoài, cũng không cần phát thu hình lại thượng chuyển tới trên mạng, người vi phạm ký đại lướt qua điểm." Dứt lời, Địch Hạnh hướng phía bên cạnh hội học sinh đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Thu được tín hiệu hội học sinh thành viên đứng dậy. "Đại gia lấy điện thoại di động ra, giao cho chúng ta hội học sinh xem xét một chút album ảnh. Bằng không hậu quả các ngươi biết đến." "Thế nào dạng này? Điện thoại là tư ẩn, ngươi nói cha liền cha sao?" Chính là." Đáp lại các nàng chỉ có hội học sinh thành viên hừ lạnh một tiếng, "Hừ, ngươi là ai muốn ký lại qua?" Bình ưu bình trước từ bỏ. Học đồng từ bỏ. Địch Hạnh rất hài lòng hội học sinh xử trí, không quan tâm lý hiện trường. Tiến tới mang theo Hoa Liên Nguyệt cùng Trần Bách Hàm tiến về phòng làm việc của mình, chuẩn bị xử lý hai người này chuyện. Địch Hạnh mang theo hai người tới phòng làm việc. Nàng đặt mông ngồi bàn làm việc, lạnh lùng nhìn chằm chằm Trần Bách Hàm. Khi hắn biết Trần Bách Hàm là một cái đồng tính luyến ái về sau, đối với hắn ấn tượng một mực không có tốt hơn. Một lát sau, Địch Hạnh khẽ mở môi đỏ. "Trần Bách Hàm đồng học, nói một chút đi, đến cùng chuyện gì xảy ra?" Nói chuyện tới cái này, Trần Bách Hàm liền bắt đầu sinh động như thật nói Hoa Liên Nguyệt là thế nào theo dõi chính mình, sau đó Hoa Liên Nguyệt lại là thế nào đối với mình thấy sắc khởi ý. Cuối cùng tại một cái không có giám sát địa phương, đối với hắn thực hành chuyện bất chính. Nói đến kích động chỗ, Trần Bách Hàm lộ ra ngay trên cổ mình vết chảo. "Chủ nhiệm ngươi nhìn, đây chính là chứng cứ." "Nàng y đổ cờ gì ta chứng cứ?" Địch Hạnh ngẩng đầu, tại Trần Bách Hàm ép xuống cổ áo chỗ thấy được một đầu vạch ra vết dây hằn. Nàng quay đầu đối với Hoa Liên Nguyệt nói rằng: "Hoa Liên Nguyệt đồng học, là Trần Bách Hàm nói như vậy sao?" Hoa Liên Nguyệt hai tay theo áo khoác trắng bên trên rút ra, điên cuồng khoát tay. "Không phải, tuyệt đối không phải hắn nói như vậy, là chính hắn bắt." "Hừ, chẳng lẽ ta một nam hải tử sẽ dùng trong sạch của mình đến vu hãm ngươi sao? Nếu không phải ta ra sức phản kháng, thật sự để ngươi là được." Trần Bách Hàm tay hoa hai tay chống nạnh, vẻ mặt không cam lòng nói. Địch Hạnh ánh mắt lạnh lẽo. Liền xem như cờ gì chưa đạt, cái này cũng không dễ làm a. Chuyện này khó giải quyết trình độ so La Vĩnh bản sự kiện càng khó giải quyết. Dù sao cờ gì thật là hình sự vụ án, nhất định phải nhấc lên công tố. Nàng một cái nho nhỏ thầy chủ nhiệm, cơ hồ là vượt ra khỏi quyền hạn của nàng. Tại Hoa Liên Nguyệt cùng Trần Bách Hàm tranh luận lúc, Địch Hạnh lấy điện thoại di động ra. Địch Hạnh, hiệu trưởng, ngươi đến một chuyến. Hoa Liên Nguyệt chuyện này ta không có cách nào xử lý. Vốn là muốn nói chuyện riêng liên hệ hiệu trưởng nàng, thuần thục mở ra Lộ Dương Hồng Nhan chi kỷ nhóm phát ra tin tức. Đợi nàng kịp phản ứng thời điểm, đã phát ra. Nhưng rất nhanh, Lộ Dương cùng Triệu Nhã Lâm hồi phục tin tức. Triệu Nhã Lâm, tốt, đợi chút nữa ta đi xem một chút. Lộ Dương, Hoa Liên Nguyệt đã xảy ra chuyện gì? Địch Hạnh dứt khoát cũng liền đơn giản hồi phục một chút tình huống. Địch Hạnh, sự tình chính là như thế chuyện gì, ta cho rằng Hoa Liên Nguyệt chuyện là bị hoan uổng. Nàng trước đó không lâu còn có ngươi, làm sao lại đối một cái nương nương khang cảm tình thú? Lộ Dương hồi phục, cho nên Hoa Liên Nguyệt là tỷ muội của ngươi, ngươi định làm như thế nào? Địch Hạnh nhìn xem tin tức này, lập tức minh bạch. Thì ra Hoa Liên Nguyệt đã bị Lộ Dương coi trọng, thân làm Lộ Dương hiền nội trợ, tự nhiên muốn trợ giúp hắn. Chỉ là trước mắt chuyện này quả thật có chút khó làm. Địch Hạnh, ta thực sự không được liền cho hắn bảo đảm nghiên danh lạch, khuyên hắn không cần báo động. Lộ Dương, hừ, vu cáo nữ nhân của ta làm sao có thể mỹ mỹ bảo đảm nghiên? Từ hôm nay trở đi ta nếu không ăn thịt bò. Địch Hạnh, không ăn thịt bò là có ý gì? Lộ Dương không gấp phục nàng. Một lát sau Địch Hạnh lại nhìn điện thoại. Lộ Dương, ta chuẩn bị tới. Chương 100, thi nghiên cứu cùng gặp bác, chương 100, thi nghiên cứu cùng gặp bác. Rát đạn, rát đạn. Giày cao gót gõ gạch thanh âm từ xa mà đến gần, phá vỡ trong phòng làm việc căng thẳng. Địch Hạnh đang làm việc bên cạnh bàn, nghe vậy lập tức ngẩng đầu nhìn về phía cổng. Chỉ thấy hiệu trưởng Triệu Nhã Lâm đẩy cửa vào, mới vừa vào cửa liền kèm theo một cỗ lạnh lẽo khí thế. Địch Hạnh vô ý thức theo trên ghế làm việc đứng dậy, nghiêng người nhường ra chủ vị, ngựa khí cung kính. Hiệu trưởng, ngài đã tới. Triệu Nhã Lâm không có ứng thanh, trở tay đóng lại đại môn. Nàng trực tiếp đi hướng Địch Hạnh bàn làm việc, đi ngang qua còn tại rằng có Hoa Liên Nguyệt cùng Trần Bách Hàm lúc, bước chân chưa đình chỉ, chỉ dùng dư quang lạnh lùng đảo qua hai người. Hoa Liên Nguyệt nguyên bản căng cứng lưng trong nháy mắt sụ xuống, vô ý thức thối lui đến góc tường, túi đầu nhìn mình chằm chằm mũi dày. Trần Bách Hàm mặc dù không giống Hoa Liên Nguyệt như vậy lùi bước, nhưng cũng hậm hực ngậm miệng, chỉ là xem như sự kiện người đề xuất. Hắn vẫn gượng chống lấy thẳng tắp lưng, ý đồ duy trì mấy phần người bị hại dáng vẻ. Triệu Nhã Lâm trên ghế làm việc ngồi xuống, khuỷu tay chống đỡ mặt bàn, một tay nhẹ nhàng nâng cái cằm, ánh mắt thẳng tắp rơi vào Trần Bách Hàm trên thân, ngựa khí mang theo ở trên cao nhìn xuống xem kỹ. Trần Bách Hàm, ngươi muốn thế nào? Giọng điệu này giống đang thẩm vấn hỏi phạm nhân. Trần Bách Hàm lập tức nhíu chặt lông mày, lửa giận trong lòng vụt mà bước lên tới. Hắn tự nhận là phiên bản tê không, trong trường học nên chúng tinh phùng nguyện tồn tại. Trước mấy ngày bị Địch Hạnh đổi trắng thay đen đã đủ biệt khuất, thế nào liền hiệu trưởng Triệu Nhã Lâm cũng như vậy thái độ. Hắn càng nghĩ càng khâm phục, lại quên cố kỵ thân phận, giơ tay lên dùng tay hoa chỉ hướng Triệu Nhã Lâm, thanh âm cất cao mấy phần. Hiệu trưởng, ngài đây là ý gì? Rõ ràng là ta bị người ý đồ xâm phạm, ngài đến cho ta làm chủ a? Triệu Nhã Lâm không kiên nhẫn khoát tay áo, đầu ngón tay ở trên bàn nhẹ nhàng gõ gõ, phát ra thanh thúy cảnh cáo âm thanh. Trước đứng ở bên cạnh đi, đem đầu đuôi sự tình nói rõ ràng, đừng ở chỗ này hô to gọi nhỏ. Nàng không kiên nhẫn cũng không phải là không có nguyên do. Kể từ cùng Lộ Dương cùng một chỗ sau, Triệu Nhã Lâm đối bên người khác phái tiêu chuẩn vốn là cao rất nhiều. Giống Trần Bách Hàm như vậy gặp chuyện liền trách trách hô hô, còn mang theo vài phần tận lực làm ra vẻ bộ dáng, càng làm cho nàng đánh trong đáy lòng cảm thấy phản cảm, thậm chí có chút buồn nôn. Trần Bách Hàm mặc dù không tình nguyện, nhưng cũng không dám công nhiên làm trái hiệu trưởng, chỉ có thể hậm hực đi tới một bên, bắt đầu giảng thuật trải qua. Hắn thêm mắm thêm muối nói Hoa Liên Nguyệt như thế nào liên tục mấy ngày theo dõi chính mình, lại như thế nào tại không có giám sát hành lang bên trong ngăn lại hắn, ý đồ đối với hắn làm loạn. Đương nhiên, Hoa Liên Nguyệt ý đồ đối nàng rối loạn sự tình là Trần Bách Hàm chính hắn biên. Chỉ là hắn không hề đề cập tới Hoa Liên Nguyệt từng dùng phạm pháp sự tình uy hiếp chính mình, dù sao chuyện này một khi lộ ra ánh sáng, chính hắn cũng thoát không khỏi liên quan. Triệu Nhã Lâm lặng lặng nghe, chờ hắn nói xong, mới chậm rãi nhíu mày, ngựa khí bình thản lại mang theo phất lượng. Cho nên, ngươi có cái gì chứng cứ? Trần Bách Hàm lập tức giật xuống cổ áo, lộ ra cần cổ mấy đạo nhàn nhạt vết đỏ, tiến đến trước bàn. Hiệu trưởng ngài nhìn, đây chính là nàng bắt, như thế vẫn chưa đủ chứng cứ sao? Không phải. Hoa Liên Nguyệt gấp đến độ bước về trước một bước, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, những cái kia là chính hắn làm, ta căn bản không có đụng hắn. A, người nào không biết chúng ta nam sinh coi trọng nhất trong sạch của mình. Trần Bách Hàm lập tức cắt ngang nàng, ngữ khí âm dương quái khí. Ta chẳng lẽ sẽ lấy chính mình thanh bạch đến vu hãm ngươi một người nữ sinh? Nói ra ai mà tin a? Triệu Nhã Lâm lông mày cũng không nhịn được nhíu lại. Theo Trần Bách Hàm lời giải thích, Hoa Liên Nguyệt có theo dõi trước đưa hành vi, lại tại không giám sát khu vực xảy ra tranh chấp, những chi tiết này đầy đủ cấu thành động cơ gây án, thậm chí có thể gián tiếp bằng chứng lối nói của hắn. Húng chi cái này vụ án vốn là trọng khẩu cung, chỉ cần Trần Bách Hàm một mực chắc chắn, nàng coi như muốn thiên vị Hoa Liên Nguyệt, cũng không có đầy đủ lý do phản bác. Nàng hướng phía Địch Hạnh vẫy vẫy tay, ra hiệu nàng túi người tới. Địch Hạnh ngầm hiểu, vội vàng túi lầu xuống, Triệu Nhã Lâm tiến đến bên tai nàng, thanh âm ép tới cực thấp. Trần Bách Hàm báo cảnh sát sao? Địch Hạnh khe khẽ lắc đầu. Còn không có, hắn một mực tranh cãi muốn tìm ngài lấy thuyết pháp. Biết được không có báo động, Triệu Nhã Lâm trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần không có nháo đến cảnh sát nơi đó, chuyện liền còn có cứu vãn chỗ trống. Nàng ngồi dậy, ngón tay ở trên bàn nhẹ nhàng gõ gõ, hắng giọng một cái. An tĩnh một chút. Trần Bách Hàm, ta có thể cho ngươi một cái bảo đảm nghiên danh lạch, chuyện này như vậy là tiên, thế nào? Dù sao thật sự gây chuyện lớn, đối trường học danh dự cũng không tốt, đối chính ngươi ảnh hưởng cũng không tốt. Có ý tứ gì? Trần Bách Hàm cười lạnh một tiếng, trong giọng nói tràn đầy khinh thường. Hiệu trưởng ngài là cảm thấy ta thi không đậu nghiên, liền một cái bảo đảm nghiên danh lệch, muốn cho ta ngậm miệng. Thấy Triệu Nhã Lâm cũng đang thiên vị Hoa Liên Nguyệt, Trần Bách Hàm ngược lại bình tĩnh lại, trong lòng bắt đầu tính toán. Đã đối phương bằng lòng nhượng bộ, vậy hắn sao không thừa cơ nhiều muốn chút chỗ tốt? Hắn không có đem lại nói chết, trong ánh mắt tính toán cơ hồ yếu dần xuất lai. Triệu Nhã Lâm như thế nào khôn khéo, lập tức nghe được hắn nói bóng gió. Nàng bước cằm, trầm mặc mấy giây, mới chậm rãi mở miệng. Có lẽ, Trần Bách Hàm đồng học tiền đồ của ngươi không chỉ như thế, không chỉ có thể mị mị bảo đảm nghiên, thậm chí có thể mị mị độc bác. Cái này đã là Triệu Nhã Lâm tại chức quyền phạm vi bên trong, có thể cho một cái học sinh nhượng bộ lớn nhất. Trần Bách Hàm ánh mắt trong nháy mắt sáng lên, tiến sĩ hàm kim lượng cao hơn nhiều thạc sĩ, tại bây giờ cái này quyền trình độ thời đại, một cái nam tiến sĩ ra xã hội, quý hiếm trình độ có thể so với quốc bảo. Điều kiện này với hắn mà nói, sức hấp dẫn thực sự quá lớn. Nhưng hắn không có lập tức bằng lòng, ngược lại nhíu mày lại, ra vẻ do dự. Ta ơn hiệu trưởng ý tốt, chỉ là ta tại sơ học tiện, tốt nghiệp bác sĩ luận văn độ khó quá lớn, ta sợ chính mình ứng phó không được. Hắn nói, ánh mắt lại chăm chú nhìn Triệu Nhã Lâm, ý tứ lại rõ ràng bất quá. Hắn còn muốn tiếp tục có kẻ mặc cả. Triệu Nhã Lâm sắc mặt chìm xuống, hừ lạnh một tiếng. Không nên quá được một tấc lại muốn tiến một thước. Nàng dư quang thoáng nhìn Hoa Liên Nguyệt đứng ở một bên, hốc mắt đỏ bừng, điềm đạm đáng yêu bộ dáng, lại nhịn không được mềm nhũn ngữ khí, bất đắc dĩ nói bổ sung. Mà thôi, ta để cử ngươi đi vị đạo sư kia, chỉ cần ngươi luận văn không phải quá bất hợp lý, đều sẽ để ngươi thông qua. Vậy thì rất đa tạ hiệu trưởng. Trần Bách Hàm trong nháy mắt mặt mày hớn hở, chắp tay trước ngực nói cảm ơn liên tục, vừa rồi bất mãn cùng ủy khuất quét sạch sành sanh. Hắn lúc này mới ý thức được, chính mình giới tính ưu thế có thể mang đến lớn như thế chỗ tốt. Trong lòng đã bắt đầu tính toán, về sau nếu là gặp phải không giải quyết được nan quan, tỉ như trong công tác bị lão bản làm khó dễ, khảo thí lúc lão sư không cho điểm cao, đều có thể dùng lần này biện pháp duy quyền. Nghĩ tới đây, khoe miệng của hắn nhịn không được dương lên, trong ánh mắt tràn đầy đối tương lai cuộc sống tốt đẹp mặc sức tưởng tượng. Triệu Nhã Lâm nhìn xem trên mặt hắn bộ kia đắc ý lại dẫn mấy phần nụ cười tà khí, chỉ cảm thấy một hồi buồn nôn, nhưng vẫn là cố nén khó chịu, bật máy tính lên điều ra hòa giải sách mô bản, nhanh chóng in ra, ba một tiếng đẩy lên Trần Bách Hàm trước mặt. Hai người các ngươi ký tên. Nữ khí của nàng lạnh đến giống băng, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Trần Bách Hàm. Trần Bách Hàm, ký tên về sau, chuyện này liền đến này là ngừng, ngươi không thể lại lấy bất kỳ lý do gì nhắc lên, càng không thể lại tìm Hoa Liên Nguyệt phiền toái, biết sao? Ok. Hiệu trưởng ngài yên tâm. Trần Bách Hàm cầm bút lên, không chút do dự ký tên của mình, ký xong còn nhịn không được cười ra tiếng. Kia phách lối khí diễm không che giấu chút nào. Hoa Liên Nguyệt nhìn xem hòa giải trên sách nội dung, gấp đến độ nước mắt đều nhanh rớt xuống. Nàng thế nào cũng không nghĩ đến, chuyện cuối cùng sẽ là kết quả này. Liên Nội vàng tiến lên một bước, hiệu trưởng ngài. Ngài sao có thể dạng này? Rõ ràng là hắn đang nói láo à, chương 101, không đứng đắn giàn nhạc, chương 101, không đứng đắn giàn nhạc. Trần Bách Hàm biểu lộ tràn đầy đắc ý, hắn cầm bút lên, đầu ngón tay vừa muốn chạm đến hòa giải sách ký tên cột. Phòng làm việc đại môn lại đột nhiên truyền đến bịch một tiếng vang thật lớn. Thanh âm kia đinh tai nhức óc. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy đại môn bị người từ bên ngoài một cước đá văng, cánh cửa trùng điệp lắp tại trên tường, lại bắn về nửa tấc, lộ ra đứng ngoài cửa Lộ Dương. Lộ Dương ánh mắt đảo qua trên mặt bàn kia phần mở ra hòa giải sách, lại lướt qua mặt mũi tràn đầy phách lối Trần Bách Hàm, cuối cùng rơi vào Triệu Nhã Lâm cùng Địch Hạnh trên thân. Cuối cùng lạnh lùng nói: "Ta xem ai dám ký tên." Một câu nói kia không có cất cao âm lượng, lại mang theo không thể nghi ngờ cảm giác các bách, nhường trong văn phòng nguyên bản căng cứng bầu không khí trong nháy mắt ngưng kết. Trần Bách Hàm cầm bút tay bỗng nhiên dừng lại. Hắn nhận ra Lộ Dương, Lộ Dương nhưng là bây giờ trong trường học đại danh nhân. Hơn nữa lúc trước hắn lý tưởng bài tàu điện bị người lật tung, chính là cùng hắn có quan hệ. Thế nào hiện tại chuyện này hắn lại đi tới nơi này? Lộ Dương đi vào hiệu trưởng Triệu Nhã Lâm trước mặt, quay đầu đánh giá nương nương khang Trần Bách Hàm, giọng nói mang vẻ mấy phần trào phúng. Bảo đảm nghiên. Đọc bác. Cũng bởi vì hắn viện không thấy người bị hại cố sự, liền có thể cầm tới những chỗ tốt này. Triệu hiệu trưởng, ngài chỗ này lý phương thức, có phải hay không quá hoang đường? Trần Bách Hàm lấy lại tinh thần, trong lòng bất mãn lại vượt trên bối rối. Hắn giang chống đỡ lấy thẳng tắp lưng, cứng cổ phản bác. Người là ai a? Nơi này là phòng làm việc của hiệu trưởng. Đến phiên ngươi xen vào việc của người khác sao? Ta cùng hiệu trưởng đã đàm luận tốt, đây là trường học quyết định. Lộ Dương nét miệng lên một vệt cười lạnh, đưa tay chỉ hướng Hoa Liên Nguyệt. Lười nhắc cùng ngươi nói nhảm, ta chỉ muốn nói cho ngươi, người này ta bảo định. Trần Bách Hàm nguyên bản còn mang theo điểm mê mang thần sắc, nghe được Lộ Dương vừa nói như vậy, ngược lại nhịn không được dễ cật lên. Chỉ bằng ngươi, thế nào bảo hộ? Không chờ hắn nói xong, Lộ Dương một phát bắt được Trần Bách Hàm cổ áo, giơ lên cao cao. Lộ Dương, ngươi không nên vọng động. Thấy thế, Triệu Nhã Lâm vội vàng đứng lên ở phía sau lên tiếng khuyên bảo. Trần Bách Hàm gấp. Đúng. Ngươi không nên vọng động. Mẹ ta thật là thân văn lúa. Trần Bách Hàm một bước, thế nào chính mình giống như là bị gà con như thế liền bị dơ lên. Mà hắn dùng sức lay động Lộ Dương cánh tay, lại như Thái Sơn như thế không thể dung chuyển. Đây là sức mạnh khủng bố cỡ nào? Ta quản ngươi cái gì thân văn lúa, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Ta khuyên ngươi đừng lộn xộn tranh thủ thời gian thả ta ra, nơi này chính là có giám sát địa phương. Trần Bách Hàm chỉ nóc phòng giám sát. Lộ Dương theo hắn chỉ vào phương hướng nhìn lại, thấy được một cái camera. Nhưng mà một cái chỉ là giám sát đã không ngăn cản được hắn. Chỉ cần tại không có giám sát địa phương phát động thời gian tạm dừng, lại lấy cực nhanh tốc độ tránh thoát camera giám sát, dạng này liền có thể hoàn mỹ tránh thoát camera. Lộ Dương dư quang nhìn xem bốn phía, hiện trường ánh mắt tất cả đều nhìn chăm chú trên người mình. Nếu như tùy tiện biến mất, xác thực sẽ hù đến lao bà của mình nhóm. Nghĩ đến, Lộ Dương tạm thời không có ý định nhường Trần Bách Hàm mệnh tang tại chỗ, nhưng là hắn không có ý định cứ như vậy tùy tiện đơn giản liền bỏ qua cái này tiểu tiên nam. Chờ đêm nay trời tối người yên thời điểm, đem hắn ném đến Bắc Cực, nhường hắn cùng Bắc Cực gấu đến một trận bắt rất lồng. Hiện tại chuyện quan trọng nhất là trước hết để cho hắn đem chuyện mấy ngày này quên mất. Lộ Dương ánh mắt lóe lên, nhìn chằm chằm cùng Trần Bách Hàm liếc nhau. Trần Bách Hàm, ngươi là một cái học sinh tốt, ngươi lập tức quên chuyện mấy ngày này. Đối với Trần Bách Hàm phát động thuật thôi miên về sau, giống ném rác rưởi như thế đem hắn nhét vào cổng trước mặt đất trống. Ngay sau đó, Lộ Dương quay đầu về Triệu Nhã Lâm khẽ cười nói: "Tốt, hiệu trưởng đại nhân, chuyện giải quyết." Triệu Nhã Lâm không hiểu ra sao: "A, vấn đề gì giải quyết?" Bị Lộ Dương quẳng xuống đất Trần Bách Hàm, thống khổ che đầu mình, phát ra trận trận kêu rên. Làm dịu đau đớn về sau, ra sức chống đỡ lấy thân thể. Hắn ngắm nhìn bốn phía xác nhận chính mình ở nơi nào. "A liệt rồi, ta vì sao lại tại chủ nhiệm phòng làm việc đâu?" Trần Bách Hàm ra sức lung lay đầu của mình, nhưng căn bản nghĩ không ra chính mình là thế nào tới. Hắn cũng không thể so với tay hoa, ngược lại nhu thuận cúc cung xin lỗi. "Thật không tiện, hiệu trưởng chủ nhiệm, ta giống như nghĩ không ra ta thế nào đến nơi đây." Triệu Nhã Lâm cùng Địch Hạnh liếc nhau, không khỏi hít sâu một hơi. Thế nào Trần Bách Hàm không riêng quên đi muốn làm gì, tính cách thế nào còn thay đổi, biến giống như so trước kia càng lễ phép. Triệu Nhã Lâm vẫn chưa từ bỏ ý định thăm dò tính hỏi: "Trần Bách Hàm, ngươi còn nhớ rõ ngươi muốn tới làm gì sao?" Trần Bách Hàm một bên che lấy cái trán một bên lắc đầu, hoàn toàn nghĩ không ra. Địch Hạnh lặng lẽ tiến đến Triệu Nhã Lâm bên hai, nhẹ giọng nói: "Hiệu trưởng, có phải hay không là vừa rồi rơi quá ác, đem đầu rất bể?" Triệu Nhã Lâm trầm ngâm một lát, trong lòng thầm suy nghĩ, đầu óc hỏng, dù sao cũng so lương tâm hỏng mạnh. Ít ra hiện tại Trần Bách Hàm sẽ không lại dây dưa Hoa Liên Nguyệt, cũng sẽ không lấy thêm vu hãm sự tình náo sự, chuyện này có thể như vậy là tiên, cũng coi là kết quả không tệ. Nàng hướng phía Trần Bách Hàm phất phất tay, ngữ khí hòa hoãn lại: "Đã ngươi không có việc gì, kia đi về trước đi, nhớ kỹ nếu là đau đầu đến kịch liệt, liền đi giáo y viện nhìn xem." "Tốt, ta ơn hiệu trưởng." Trần Bách Hàm lại bái, quay người chóng mặt đi ra phòng làm việc. Toàn bộ hành trình không có lại nhìn Hoa Liên Nguyệt một cái, dường như hai người chưa bao giờ có gặp nhau. Nhìn xem hắn đi ra cửa, Lộ Dương trên mặt lộ ra đắc ý nụ cười, đối với Triệu Nhã Lâm cùng Địch Hạnh nướng nướng mày: "Ngươi nhìn, hiệu trưởng, chủ nhiệm, ta nói chuyện có thể giải quyết ta. Hiện tại không sao, ta cũng nên đi." Dứt lời, hắn quay người liền hướng cổng đi. Hoa Liên Nguyệt thấy thế, vội vàng đuổi theo, một đường chạy chậm đuổi theo, trong hành lang khẽ gọi một tiếng: "Đường." "Lộ Dương." Lộ Dương dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía nàng: "Thế nào? Còn có việc sao?" Hoa Liên Nguyệt cúi đầu, ngón tay khẩn trương rảo lấy góc áo: "Thật xin lỗi, lần này ta làm hư. Lúc đầu muốn tự mình giải quyết, lại không chỉ có không có vận ngã chân Bách Hàm, còn bị hắn bị tắn ngược lại một cái, cuối cùng vẫn là cần nhờ người hỗ trợ." Nàng đến bây giờ đều không có hiểu rõ, Lộ Dương chỉ là cùng Trần Bách Hàm liếc nhau một cái, nói một câu nói, liền để Trần Bách Hàm hoàn toàn quên tất cả sự tình. Nhưng là nàng một mặt đối Lộ Dương, viên kia tràn ngập an khớp khoa học tự nhiên đại nào không thấy từ đó. Không muốn suy nghĩ Trần Bách Hàm vì cái gì biến tính ô. Nhìn xem nàng túi thấp đầu, Lộ Dương tiến lên một bước, nhẹ nhàng giữ chặt bàn tay nhỏ của nàng. Tay của nàng vừa mềm lại mát, còn tại run nhẹ nhẹ. Lộ Dương nắm chặt chút, ngữ khí ôn hòa: "Ta ý tứ không phải nói nhất định phải ngươi làm đến Trần Bách Hàm nghỉ học, mà là xem ngươi quyết tâm cùng giác ngộ." Hoa Liên Nguyệt đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy nghi hoặc: "Ý của ngươi là?" "Ta hỏi ngươi." Lộ Dương nhìn chăm chú con mắt của nàng, nghiêm túc hỏi: "Nếu như hôm nay bởi vì việc này, trường học thật đem ngươi khai trừ, ngươi sẽ hối hận sao?" Hoa Liên Nguyệt cơ hồ không do dự, ánh mắt kiên định: "Không hối hận. Đây chính là quyết tâm của ngươi cùng giác ngộ, chỉ dạng này mới xứng trở thành thê tử của ta." Hoa Liên Nguyệt ngây ngẩn cả người, lập tức sắc mặt đỏ bừng lên, trong mắt trong nháy mắt bắn ra ngạc nhiên quan mang. Lộ Dương nhìn xem nàng thẹn thùng vừa vui sướng bộ dáng, nhịn cười không được, nắm tay của nàng: "Đi thôi, đừng ở chỗ này đứng, về ký túc xá ta có dạng đồ vật muốn cho ngươi nhìn." Mặc kệ Hoa Liên Nguyệt thành công hay không, cái này năm hắn đều là chắc chắn phải có được, chỉ là không biết rõ trị số này thêm ở đâu tốt. Đây là Lộ Dương chuẩn bị muốn cân nhắc chuyện. Lộ Dương cùng Hoa Liên Nguyệt trở lại biệt thự, hắn xa xa đã nhìn thấy bốn thiếu nữ đứng tại Lộ Dương trước biệt thự đứng đấy. Lộ Dương một cái liền nhận ra một cái trong đó tóc hồng, chính là hôm qua nhìn thấy Hà Tranh. Còn có cái khác ba nữ sinh, có tóc màu lam, có mái tóc màu đỏ, có mái tóc màu vàng. Nhìn liền không giống đứng đắn dàn nhạc. Lần thứ hai phục sinh thi đấu thất bại, không biết rõ ngày mai lần thứ ba có thể thành công hay không. Nếu như không thể lời nói. Chương 102, trừ phi nhường Bạch Chỉ Nhu gia nhập, chương 102, trừ phi nhường Bạch Chỉ Nhu gia nhập. Hà Tranh trước đó thỉnh cầu Lộ Dương đến bọn hắn dàn nhạc đương chủ hát. Kết quả bị Lộ Dương cự tuyệt, hắn nhưng là một cái đại danh nhân, quang Hà Tranh một người lộ ra không có thành ý. Lộ Dương để các nàng bốn người cùng đi mời mới được. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là, các nàng nhanh như vậy liền tới nhà tới, mà lại là ngày thứ hai liền đến. Nhưng mà, chỉ là Hà Tranh tóc hồng đều đã rất làm người khác chú ý. Lộ Dương mang theo Hoa Liên Nguyệt đi vào biệt thự trước cửa, lúc này mới thấy rõ ràng những này dàn nhạc thành viên tướng mạo. Chỉ là Hà Tranh màu hồng tóc dài đều đã rất mỹ tiên, những nữ sinh khác tóc càng là ngũ hoa tám môn. Có cái màu đỏ tóc ngắn, màu lam bên trong tóc dài, mái tóc dài và nóng. Lộ Dương ánh mắt tại mọi người ở giữa liếc nhìn một lần, cuối cùng lại quét về phía Hà Tranh. "Hà Tranh, các ngươi sao không đi vào ngồi một chút? Ở bên ngoài làm gì?" Hà Tranh trốn ở mái tóc màu đỏ nữ sinh đằng sau, không có trả lời Lộ Dương lời nói. Nàng vẫn như cũ cùng hôm qua thấy như thế, sợ hãi rụt rè, không dám nhìn thẳng những người khác ánh mắt. Tóc đỏ nữ sinh tiến lên một bước, gãi đầu, cười ha ha: "Ai nha, chúng ta bị nhà ngươi hầu gái ngăn cản ở bên ngoài. Nói là bên trong quá nhỏ, người ở đây quá nhiều không tiện." "Ha ha ha." Lộ Dương ngạc nhiên hỏi: "Các ngươi không có nói là tới tìm ta sao?" "Ai hắc," vừa nói xong cũng giữ cửa trùng điệp một ném, an bế một canh. Tóc đỏ nữ sinh dùng đến nụ cười che giấu bối rối của mình. Lộ Dương khỏe miệng giật một cái, hắn trong nháy mắt minh bạch, người này cơ hầu gái thế mà còn vụng trộm ghen. "Đi, ta đã biết." Dứt lời, Lộ Dương tiến lên ấn xuống một cái chuông cửa. Chỉ Nhu mở cửa, là ta. Cùng cụt. Cửa phòng bị mở ra, Bạch Chỉ Nhu trông thấy Lộ Dương đến vẻ mặt thích thú. Thiếu gia, hoan nghênh về nhà. Lộ Dương nhẹ nhàng gật đầu, ân. Tiếp lấy, hắn quay đầu hướng phía ngoài cửa Ngũ Hoa Tám Môn nữ sinh hô. Tất cả vào đi, ở bên trong từ từ nói chuyện. Chỉ Nhu, ngươi đi ngược một chút nước, ta khát. Lộ Dương ôn nhu nói. Hắn cũng không có đối Bạch Chỉ Nhu phơi lấy những nữ sinh này ở bên ngoài quá nhiều truy cứu. Giống Bạch Chỉ Nhu loại này mới biết yêu nữ sinh, có lẽ nàng đều không thể ý thức được đây là tại ghen. Lộ Dương đi vào phòng khách, đặt mông liền ngồi vào ghế sofa chủ vị mặt. Những nữ sinh khác, hai hai ngồi quý vị khách quan ghế sofa. Lộ Dương hướng phía Hà Tranh đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Ngươi không giới thiệu một chút ngươi dàn nhạc thành viên? Ai? Tóc hồng Hà Tranh dọa đến bốn phía quan sát, túi đầu đùa bỡn góc áo của mình. Hà Tranh bên cạnh áo đỏ nữ sinh đứng lên. Ta gọi Hà Lâm, là tỷ tỷ của nàng, tại trong đội nhạc đảm nhiệm tay trống. Nàng lại chỉ hướng tóc vàng nữ sinh. Đây là chúng ta bạn, Thà Vũ Hân. Thà Vũ Hân đối với Lộ Dương liếc mắt đưa tình. Hi, tiểu soái ca. Hà Lâm lại chỉ hướng một bên tương đối văn tĩnh tóc lam nữ sinh. Đây là chúng ta tay tẩy bổ, Lý Nhược Hân. Lý Nhược Hân giống như là chưa tỉnh ngủ như thế, ngáp một cái, ngươi tốt. Lộ Dương nhìn ra, mấy người này người mang bản sự, tính cách cũng không giống. Rất rõ ràng, đang ngồi hiện trường người Hà Lâm hoạt bát nhất, hắn rất hiếu kỳ hôm qua vì cái gì không có nhường Hà Lâm đến. Ngược lại nhường Hà Tranh cái này hướng nội mềm nhu nữ sinh đến. Hà Lâm giới thiệu xong xuôi về sau, con rồi xoa tay nhỏ giống như nụ cười. Cho nên nói, Lộ Dương đồng học có thể cùng đi gia nhập chúng ta dàn nhạc sao? Lộ Dương rất rõ ràng các nàng ý đồ đến. Hắn lưng tựa ghế sofa ôm Hoa Liên Nguyệt chậm rãi nói rằng, cho nên các ngươi cho ta một cái nước phục ta lý do. Đám người hai mặt nhìn nhau, các nàng cũng chỉ là một cái bình thường thiếu nữ dàn nhạc. Mặc dù nói gia đình có chút tiền nhàn rỗi có thể cho các nàng vui lùa khí, nhưng cũng không đến nỗi giàu có tới bao nuôi tiểu bạch kiểm trình độ. Tại mọi người trầm mặc lúc, mái tóc màu vàng óng Thà Vũ Hân túi người bày ra vũ mị tư thế. Tiểu soái ca, ngươi xem chúng ta cái này bốn cái cùng một chỗ có thể chứ? Ý tứ này lại rõ ràng bất quá, nàng dự định đối Lộ Dương sử dụng sắc dụ chi thuật. Lộ Dương đưa tay cắt ngang, ta nói ngừng ngừng. Ta hiện tại tạm thời không thiếu lão bà. Ngươi đừng như vậy, ngươi trước mặc quần áo tử tế. Lộ Dương thừa nhận, cái này tóc vàng Thà Vũ Hân dáng người cao gầy, ăn mặc tương đối gợi cảm. Nhưng là nếu như cầm xuống nàng, lại đi làm nàng chủ sướng. Đây đối với nàng mà nói thật là vẹn toàn đôi bên chuyện, sao có thể nhường nàng liền ăn cầm mang cầm. Bị Lộ Dương lần nữa cự tuyệt về sau, hiện trường lâm vào yên tĩnh như chết. Mái tóc màu đỏ Hà Lâm miễn cưỡng vui cười nói rằng, ai nha, Lộ Dương đồng học không cần máu lạnh như vậy sao? Mặc dù chúng ta bây giờ thật là không nổi danh, tương lai nói không chừng có thể trở thành số một nổi tiếng dàn nhạc. Hiện tại nhập cổ phần không muộn a. Hà Lâm nói liền hai tay chống nạnh, ngẩng đầu đỡ ngực. Trong lời nói hiển thị rõ thiếu nữ phong hái, rất có chớ lấn thiếu nữ nghèo cảm giác. Nhưng vào lúc này, Bạch Chỉ Nhu bưng khay đi vào phòng khách, tại Lộ Dương trước mặt buông xuống một chén nước. Bạch Chỉ Nhu, thiếu gia, uống nước. Bạch Chỉ Nhu cho Lộ Dương ngược xong nước sau, cũng không có lập tức rời đi. Nàng đứng tại Lộ Dương khía cạnh nhìn chằm chằm vào Hà Tranh quán guitar, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm nhìn không chớp mắt. Lộ Dương dư quang thoáng nhìn, dường như đã nhận ra Bạch Chỉ Nhu dị thường. Rất rõ ràng nàng đối guitar cảm thấy hứng thú vô cùng. Lập tức, Lộ Dương lên tiếng hỏi: Chỉ Nhu, ngươi ưa thích âm nhạc? Bạch Chỉ Nhu vẻ mặt khẽ giật mình, theo bản năng gật gật đầu, nhưng nghĩ đến chính mình hầu gái thân phận, nhất định phải một lòng một ý phục thị tốt thiếu gia, nơi nào có cái gì nhàn tâm nghĩ đi chơi guitar. Nàng lập tức lại lắc đầu. Ánh mắt độc ác Hà Lâm lập tức liền nhìn ra Bạch Chỉ Nhu cực kỳ hưng thịnh thú, lập tức đem chủ công phương hướng chuyển tới Bạch Chỉ Nhu bên này. Hà Lâm vô vô Hà Tranh bả vai, bắt người guitar cho tiểu muội muội nhìn một chút. A a. Ngốc manh Hà Tranh liên tục gật đầu. Lập tức đem guitar theo trong túi đeo lưng lấy ra, cầm tới Bạch Chỉ Nhu trước mặt. Hà Tranh nu nu nói rằng, ngươi muốn học không? Ta đến dạy dỗ ngươi. Bạch Chỉ Nhu ánh mắt trốn tránh, ánh mắt tại Lộ Dương cùng guitar bên trên qua lại di động. Nội tâm của nàng rất muốn thử đánh một chút cái này guitar, nhưng nàng vẫn là dùng hai tay ngăn trở. Bạch Chỉ Nhu vội vàng cự tuyệt, tạm biệt, ta sợ làm hư các ngươi guitar. Nhưng mà tỷ tỷ Hà Lâm thì là mặc kệ Bạch Chỉ Nhu từ chối cự tuyệt, ngược lại là đem guitar móc treo mặc lên Bạch Chỉ Nhu trên bờ vai. Hà Lâm cười an ủi, không có việc gì, coi như làm hư cũng không quan hệ, tân thủ học guitar sao có thể không làm gãy mấy cây dây cung? A dạng này sao? Không có việc gì, ngươi thử một chút cảm giác, nếu không. Ngươi cũng tới đội chúng ta a." Hà Lâm nói câu nói này thời điểm, dư quang liếc qua Lộ Dương, quan sát phản ứng của hắn. Bạch Chỉ Nhu cho Hà Lâm cảm giác, tuyệt đối không phải chỉ có hầu gái đơn giản như vậy, khẳng định là một vị không thể thiếu người nhà. "Đông." Không thành giọng thanh âm theo dây đàn thượng tán mở, không có êm thai giai điệu, thậm chí mang theo điểm không lưu loát tạp âm. Có thể Bạch Chỉ Nhu lại giống như là nghe được trên đời nhất nghe tốt thanh âm, ánh mắt trong nháy mắt phát sáng lên, khóe miệng không tự giác hướng Dương lên, lộ ra một cái phát ra từ nội tâm nụ cười. Lộ Dương tại cách đó không xa, lặng lặng mà nhìn xem một màn này. Trên mặt nàng nụ cười như vậy rõ ràng, Lộ Dương đột nhiên cảm giác được, có lẽ đây mới là Bạch Chỉ Nhu chân chính bản thân, không phải cái thời khắc kia căng thẳng, một lòng chỉ nghĩ đến phục thị tốt thiếu gia hầu gái, mà là có sở thích của mình, sẽ vì một chút chuyện nhỏ vui vẻ bình thường nữ hải. Lúc này, Lộ Dương có mới ý nghĩ. Lộ Dương một tay chống đỡ cái cằm nói rằng, muốn gọi ta gia nhập các ngươi cũng có thể, ta có một điều kiện. Điều kiện gì? Mặc kệ là cái gì đều có thể. Hà Lâm vui mừng quá đỗi, kích động nói, rất đơn giản, ta muốn để Bạch Chỉ Nhu cũng gia nhập các ngươi cái này dàn nhạc, các ngươi phải có nghĩa vụ giáo tốt nàng. Chương 103, cùng bác cực gấu bắt rác lồng vật lộn, chương 103, cùng bác cực gấu bắt rác lồng vật lộn. Ở một bên mân mê guitar Bạch Chỉ Nhu, nghe được Lộ Dương lời nói, vội vàng đi vào Lộ Dương bên người ngồi xuống. thiếu gia không cần ta nữa sao?
Không cần a, loại chuyện này không cần a.
Lộ Dương ôn nhu vuốt ve, ta hy vọng cuộc sống của ngươi ngoại trừ ta, còn có thể có cuộc sống của mình.
Chẳng lẽ ngươi không thích cái này sao?
Bạch Chỉ Nhu thở phào nhẹ nhõm, nhìn về phía trong tay guitar.
Nàng khẽ gật đầu, ưa thích.
Lộ Dương vui mừng cười, nữ bộc này đã sẽ biểu hiện ra ý nghĩ của mình.
Đây là một cái rất tốt bắt đầu.
A a a, thành công, chúng ta dàn nhạc được cứu rồi.
Tóc đỏ Hà Lâm nhìn thấy thắng lợi trong tầm mắt, cao hứng nhảy cả tương.
Nhưng mà không đợi Hà Lâm cao hứng bao lâu, kế tiếp Thả Vũ Hân một phen cho các nàng tạt một chậu nước lạnh.
Hà Lâm, ngươi nghĩ kỹ nhường tiểu muội muội này đảm nhiệm vị trí nào sao?
Hà Lâm, cái này, để cho ta ngẫm lại. Hiện tại cái này dàn nhạc, guitar, bắt, tay trống, tay cầy bổ đều có.
Lại nói, những này nhạc khí cũng không phải tùy tiện liền có thể học được.
Còn không biết Bạch Chỉ Nhu thiên phú thế nào.
Hà Lâm lông mày vẩy một cái, cười nói,
bắt thế nào?
Ngược lại bật bên trên không có bên trên, người xem đều nghe không hiểu.
Rất tốt, lại là kinh điển bật trò cười.
Hà Lâm lời này vừa ra, ở đây hiểu âm nhạc người đều nhịn không được cười ha ha.
Duy chỉ có cái kia gợi cảm đại tỷ tỷ Thả Vũ Hân nghẹn đỏ mặt, bởi vì nàng nhạc khí chính là bắt.
Thả Vũ Hân tức giận đến đứng dậy chỉ vào Hà Lâm, ngươi dừng lại, ngươi đừng chạy.
Cái này vui thích bầu không khí, Lộ Dương cũng không nhịn được cười.
Xem ra hoàn cảnh này hẳn là có thể nhường Bạch Chỉ Nhu sáng sủa một chút.
Ầm ĩ qua đi, cuối cùng xác định Bạch Chỉ Nhu vị trí là tại guitar bên trên.
Một cái dàn nhạc hai cái guitar vị cũng hợp lý.
Cùng với các nàng đưa tiễn một cái gờ giúp chắc về sau, rất nhanh liền ở chỗ này, chính là cùng Hoa Liên Nguyệt nhận lấy ban thưởng thời điểm.
Nam,
tình lược một vạn chữ, cũng không dám nữa.
Vẫn bận đến tối.
Lộ Dương thu được 5 ban thưởng.
Không chút do dự hắn lựa chọn thêm tại 78 bên trên.
Lộ Dương nhìn ngoài cửa sổ sắt trời, cũng đã tối xuống.
Là thời điểm xử lý Trần Bách Hàm chuyện này, người loại này coi như đã mất đi mấy ngày này ký ức.
Nhưng là hắn bản tính chính là vu hãm người khác xấu tính cách, nhất định phải diệt trừ.
Lộ Dương mở ra cửa phòng ngủ thăm dò đi ra ngoài khe hở, hướng phía dưới lầu hô.
Chỉ Nhu, đêm nay không nên tiến vào gian phòng của ta.
A.
Lộ Dương định đem Trần Bách Hàm ném đến Bắc Cực, trải qua hắn tính toán, dựa theo chính mình gấp trăm lần tốc độ bay đi.
Chỉ cần 2 giờ liền có thể theo Thiên Cung thị tới Bắc Cực vòng.
Hiện tại đã là lúc tháng 10, Bắc Cực vòng có nhiều chỗ tiến vào cực đêm, lúc này có Bắc Cực gấu ngay tại ngủ đông. Nếu như đánh thức nó, hậu quả kia sẽ vô cùng thê thảm.
Lộ Dương điều ra hệ thống, nhỏ giọng hỏi:
"Hệ thống, nếu như ta dẫn người hai mạch phi hành, đối phương có thể hay không tan ra thành từng mảnh a?"
Dù sao Lộ Dương có siêu cấp thể chế, nhưng là những người khác không có.
Về tốc chủ, vì cân nhắc tốc chủ có đôi khi sẽ còn mang lão bà phi hành, đặc biệt cho ngươi tăng lên một cái sinh vật lực trường, bảo hộ ngươi cùng ngươi tiếp xúc người.
Ok.
Lộ Dương rất hài lòng cái hệ thống này.
Nói thật, hắn bằng vào cái này phi hành kỹ năng đã là đặt chân ở thế bất bại.
Coi như đánh không lại quân đội, cũng có thể tùy thời tùy chỗ đi đường.
Lộ Dương mở cửa sổ ra, hướng xuống đất nhẹ nhàng nhảy lên bình ổn rơi xuống đất.
Hướng phía Trần Bách Hàm phương hướng đi đến, nhanh đến camera giám sát phạm vi thời điểm.
Lộ Dương phát động thời gian tạm dừng.
Thế nào ngói lỗ nhiều?
Giờ phút này, nguyên bản còn bị gió lay động lá cây, lấy một loại cực kỳ quái dị tư thế đình chỉ phiêu động.
Trong không khí tại dưới ánh đèn chiếu xạ cũng đình chỉ phiêu động.
Lộ Dương không có lãng phí thời gian, chỉ cần một giây đồng hồ liền đi tới Trần Bách Hàm cửa túc xá.
Cùng cụt.
Lộ Dương mở ra Trần Bách Hàm cửa túc xá, nơi này biệt thự đều là giống nhau phong hình. Hắn xe nhẹ đường quen đi vào lầu 2, nhẹ nhàng mở ra cửa phòng ngủ.
Đi vào phòng ngủ, Lộ Dương liền thấy gian phòng trong vách tường treo rất nhiều dâu quai nón nam sinh ảnh chụp.
Người tinh tường này liếc mắt liền nhìn ra Trần Bách Hàm đến cùng ưa thích chính là cái gì loại hình.
Giờ phút này Trần Bách Hàm vẫn như cũ còn tại ngủ say, hoàn toàn không biết Lộ Dương đã đến hắn bên giường.
Lộ Dương không có lập tức động thủ, hắn đang chờ lúc đỉnh chỉ thời gian làm lạnh.
Làm lạnh một tốt, lập tức xách theo cổ của hắn hướng Bắc Cực bay đi.
Một phút đã đến giờ.
Lộ Dương đã sớm mở cửa sổ ra, một thanh xốc lên chăn mền của hắn.
Ngay sau đó, giống bắt đồ chó con như thế bắt hắn lại cổ.
Lần nữa phát động lúc đỉnh chỉ.
Tại Trần Bách Hàm còn không có kịp phản ứng thời điểm, Lộ Dương đã bay đến không trung.
Nguyên bản buồn ngủ mông lung Trần Bách Hàm, trong nháy mắt tỉnh táo lại.
Khi hắn nhìn thấy chính mình ở trên không thời điểm, hắn kinh ngạc hét dầm lên.
A a a.
Nhưng rất nhanh, hắn tay hoa vỗ nhẹ bộ ngực mình.
Ta khẳng định là đang nằm mơ, ta khẳng định là đang nằm mơ.
Cao tốc phi hành, rất nhanh lại để cho hắn ngất đi.
Lộ Dương hừ lạnh một tiếng,
hừ, nắm chặt.
Tiểu tử ngươi thật có phúc, ngươi là người thứ nhất cùng Bắc Cực gấu bắt giác lồng quyết đấu người.
Dứt lời, Lộ Dương lần nữa gia tốc, rất nhanh chóng độ liền đạt đến 2 mạch, hướng phía Bắc Cực bay đi.
Về phần thế nào nhận đi Bắc Cực phương hướng,
Lộ Dương xa xa dẫn trước điện thoại chỗ chờ khách vệ tinh địa đồ giải quyết tất cả vấn đề.
Sau 2 giờ, rơi xuống đất Bắc Cực vòng.
Lúc tháng 10 Bắc Cực vòng, hàn phong lấm lấm.
Giờ phút này bên trong cũng không hề hoàn toàn tiến vào cực đêm, mặt trời vẫn như cũ treo chân trời.
Tại cách đó không xa có cái Bắc Cực gấu ngay tại đảo hang chuẩn bị ngủ đông.
Lộ Dương dùng sức lay động ngất đi Trần Bách Hàm.
"Uy, tỉnh, đến nhà."
A.
Trần Bách Hàm chậm rãi mở mắt ra.
Nhưng là hắn nhìn thấy chung quanh một mảnh trắng xóa, hắn sợ choáng váng.
"Ta tại sao lại ở chỗ này?"
Trần Bách Hàm bị hàn phong thổi đến run lẩy bẩy, dù sao hắn không có Lộ Dương siêu cấp thể chất. Trên thân chỉ mặc một cái đơn giản áo ngủ, căn bản không chống đỡ được phong hàn.
Lộ Dương lần nữa đối với hắn thôi miên, khôi phục hắn ký ức.
Vừa rồi Trần Bách Hàm còn vẻ mặt mơ mịt, khôi phục ký ức về sau trong nháy mắt đối Lộ Dương chửi ầm lên.
"Niệm nó, ta thế nào ở trong mơ còn có thể gặp phải ngươi?"
Lộ Dương khỏe miệng giật một cái, trong ngộng.
"Đợi chút nữa ta liền để ngươi xem một chút đây có phải hay không là trong ngộng."
Lần nữa nắm lấy Trần Bách Hàm sau cổ áo.
Trần Bách Hàm chân tay luống cuống hô to, "Mẹ ta thân văn lúa, ngươi muốn đối ta làm gì, mẹ ta sẽ không bỏ qua ngươi."
"Hử, mẹ ngươi là thân công báo cũng vô dụng." Nói, Lộ Dương mang theo Trần Bách Hàm đi vào đào hang Bắc Cực Gấu bên cạnh, dùng sức đem hắn hướng Bắc Cực Gấu trên thân ném một cái. Bị đập trúng Bắc Cực Gấu quay người đối với Trần Bách Hàm, phẫn nộ chu lên. Gào. Trần Bách Hàm đứng lên đối mặt cái này màu trắng quái vật khổng lồ, trong nháy mắt hoảng hồn. Muốn đứng lên lại bò không được, nhanh chóng về sau chết thẳng cẳng. A a a a. Trần Bách Hàm hiện tại phát ra tiếng kêu thê thảm, liền xem như ở trong mơ, đây tuyệt đối cũng là ác mộng. Hắn bất lực hướng phía sau Lộ Dương cầu cứu, mau cứu ta, kéo ta một cái. Lộ Dương nhún vai, tốt, kế tiếp nếu như ngươi có thể đánh thắng hắn, ta liền dẫn ngươi trở về. Nam. Lần thứ 3 phục sinh thi đấu thất bại. Ta còn tại xóa. Chương 104, 100 vạn đi ta, chương 104, 100 vạn đi ta. Trần Bách Hàm không ngừng về sau chết thẳng cẳng, muốn đứng dậy chạy trốn, lại phát hiện hai chân như nhũn ra, căn bản đứng không dậy nổi. Mau cứu ta. Hắn hướng phía lơ lửng giữa không trung Lộ Dương cầu cứu. Lộ Dương nhếch miệng cười lạnh, ta đã nói rồi, ngươi chỉ cần đánh bại hắn, ta liền dẫn ngươi về nhà. Mở. Nói đùa cái gì? Trần Bách Hàm quay đầu nhìn xem Bắc Cực Gấu, phát hiện càng ngày càng gần. Có lẽ là sợ hãi cực độ nhường đầu góc của hắn trống rỗng, hắn giờ phút này thế mà cười. Ha 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 ha, cái này nhất định là đang nằm mơ, giấc mộng này cũng quá chân thật. Trần Bách Hàm điên cuồng đánh mình một bạt tai, ý đồ có thể từ nơi này trong cơn ác mộng tỉnh lại. Nhưng mà sự tình phát triển cũng không có như hắn sở liệu, Bắc Cực Gấu bay nào một cái đặt ở Trần Bách Hàm trên thân. Trần Bách Hàm rất nhanh liền đã hôn mê. Tiếp lấy, Bắc Cực Gấu bắt đầu hưởng thụ lên hiếm thấy mỡ. Lộ Dương trên không trung mắt thấy đây hết thảy, bất đắc dĩ nhún vai. Thật đáng tiếc, Trần Bách Hàm đồng học, trận này cùng Bắc Cực Gấu bắt giác lồng cách đấu ngươi thua. Dựa theo ước định ta không có cách nào dẫn ngươi trở về. Giải quyết Trần Bách Hàm người này, Lộ Dương hướng phía nam phương hướng bay trở về Thiên Cung thị. Lại 2 giờ, Lộ Dương lần nữa vòng qua giám sát trở lại gian phòng của mình. Giờ phút này trời còn chưa sáng, Hoa Liên Nguyệt còn tại trên giường ngủ say. Lộ Dương rón rén trở lại trên giường, ôm Hoa Liên Nguyệt tiếp tục ngủ bù. Sáng sớm hôm sau, Lộ Dương ngủ đến tự nhiên tỉnh, quay đầu nhìn lại bên cạnh giống tuyết, Hoa Liên Nguyệt đã tỉnh lại không thấy tăm hơi. Hắn nhìn một chút bên cạnh điện thoại, phát hiện hiện tại đã là 11 giờ sáng nhiều. Hỏng, chương trình học hôm nay giống như cúp cua. Toàn bộ lớp liền hắn một cái nam sinh, chỉ cần một trốn học liền sẽ bị phát hiện. Nhưng nghĩ lại, không trốn học con đường đại học, căn bản không tính lớn học. Lộ Dương vén chăn lên xuống giường, đi tới cửa phòng miệng, tiện tay nắm cái đồ vặn cửa vặn ra. Cửa vừa mở một tiểu lộ, hắn liền bắt gặp một cái thân ảnh quen thuộc. Bạch Chỉ Nhu đang đứng ở ngoài cửa, thân thể kéo căng thẳng tắp, giống một tôn pho tượng dường như không nhúc nhích, ánh mắt bình tĩnh nhìn xem hắn. Lộ Dương không có chút nào phòng bị, doa đến lui về sau nửa bước. "Ta đi, Chỉ Nhu, ngươi thế nào đứng ở chỗ này? Chẳng lẽ một mực tại nơi này chờ ta tỉnh?" "Đúng vậy." Bạch Chỉ Nhu chất phát nói. "Ách, thiếu gia ngươi đã nói không có ngươi mệnh lệnh không thể vào tới." Lộ Dương ngạc nhiên, hắn nhớ tới đến nhường Bạch Chỉ Nhu không có mệnh lệnh của mình không thể vào đến. Đây cũng là người máy ưu điểm a. "Tốt, hiện tại bắt đầu có thể tiến vào." Lộ Dương khoát khoát tay, đi về phía thang lầu tiếp tục nói. "Đúng rồi, đợi chút nữa cùng đi ra ngoài dạo chơi, nhìn xem mua cho ngươi cái gì guitar tương đối tốt." Bạch Chỉ Nhu trọng trọng gật đầu, "Tốt, thiếu gia." Lộ Dương đi vào phòng ăn ngồi bàn ăn chỗ ngồi. Bạch Chỉ Nhu bưng tới hôm nay bữa sáng, còn mang theo điểm nhiệt khí. Nhìn ra được tại Lộ Dương không có tỉnh lại trước đó, nàng còn một mực cẩn thận bảo trì đồ ăn nhiệt độ. Lộ Dương vừa ăn bữa sáng bên cạnh liên hệ dàn nhạc thành viên, đợi chút nữa gọi bọn nàng cùng đi giúp Bạch Chỉ Nhu chọn lựa guitar. Hắn để điện thoại di động xuống, ngẩng đầu đánh giá bên người Bạch Chỉ Nhu. Nàng bây giờ phần lớn thời gian đều là duy trì mà không thay đổi trạng thái, chỉ có điều gần nhất nhiều một chút nụ cười, nhưng cũng chỉ là nhiều một chút mà thôi. "Chỉ Nhu, ngươi từ nhỏ đến lớn đều là dạng này mà không thay đổi sao? Thế nào mới có thể mở tâm cười lên?" Lộ Dương hỏi. Bạch Chỉ Nhu nghiêng đầu một cái, đang tự hỏi cái này Lộ Dương lời nói, tại sao phải nói như vậy. Nhưng rất nhanh, nàng người kia cơ CPU đưa ra phản ứng của nàng. "Thiếu gia là muốn nhìn nụ cười sao? Tốt, hiện tại là ngài phục vụ." Dứt lời, Bạch Chỉ Nhu hai tay lôi kéo khóe miệng của mình, miễn cưỡng gạt ra một cái kinh khủng nụ cười. "Ngừng ngừng, trước dạng này." Lộ Dương đưa tay cắt ngang, hiện tại Bạch Chỉ Nhu tổng cho nàng một loại người ngoài hành tinh trang người địa cầu cảm giác. Có lẽ dạng này chính là nàng thoải mái dễ chịu trạng thái, không cần lại quá nhiều cải biến. Nhiều nhất tại một phương diện khác bồi dưỡng nàng yêu thích, hóa giải một chút áp lực công việc. Thời gian rất nhanh liền tới cùng dàn nhạc các thành viên ước định cẩn thận thời gian. Bạch Chỉ Nhu đã sớm đem xe dừng ở cửa biệt thự chờ, thấy Lộ Dương đi ra đại môn, lập tức tiến lên mở cửa xe. Lộ Dương đặt mông ngồi phía sau chỗ ngồi. Không biết qua bao lâu, ô tô tại một nhà nhạc khí cửa tiệm dừng lại. Lộ Dương vừa quay cửa kính xe xuống, đã nhìn thấy trước hiệu trên bậc thang đứng đấy hai thân ảnh. Hà Lâm tựa ở trên khung cửa, hai tay ôm ngực, ánh mắt sắc bén quét tới, ngược lại có mấy phần đại tỷ đại khí thế. Tóc hồng Hà Tranh thì đứng tại bên cạnh tỷ tỷ, hai tay nắm chặt áo khoác góc áo, mũi chân bất an cọ mặt đất. Vừa nhìn thấy Lộ Dương xe, ánh mắt trong nháy mắt bày ra, nhưng lại trở ngại ánh mắt của tỷ tỷ, không dám lập tức tiến lên. Xem ra liền hai người các ngươi tới. Lộ Dương đẩy cửa xe ra xuống xe, thuận miệng nói câu. Tóc đỏ Hà Lâm vô cùng không sợ lạ, cười vô vô Lộ Dương vai bên cạnh. "Ai nha, những người khác muốn lên khóa, có ta ở đây ngươi yên tâm." Ngẫm lại cũng là, mua guitar loại sự tình này, có hiểu công việc người tại là được, nhiều người ngược lại phiền phái. Hà Tranh mang theo muội muội dẫn đầu tiến vào trong tiệm, la lớn, "Có người có đây không?" Nhưng mà nằm tại lung lay trên ghế lao bản mở ra con ngươi, lấy nàng lịch duyệt đến xem, đây chính là hai vị học sinh nghèo. Sau đó nhắm lại con ngươi, miễn cưỡng nói rằng, "Chính mình nhìn, tự chọn, làm hư bồi thường." Hà Tranh khỏe miệng giật một cái, vừa định phát tác. Lúc này Lộ Dương đẩy cửa tiến đến, hướng phía sau lưng hầu gái Bạch Chỉ Nhu nói rằng: "Chỉ Nhu, ngươi bỏ qua cho giá cả, chỉ cần ngươi coi trọng đều có thể mua." Lộ Dương đạo này giọng nam truyền vào chủ tiệm lỗ thai. Nàng mở mắt xem xét, lại là một vị anh tuấn nam sinh. Nguyên bản còn mặt ủ mày chau, trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo. Theo lung lay trên ghế đứng dậy, một đường chạy chậm đi vào Lộ Dương trước mặt, nửa cong cong thân thể nói rằng: "Tiểu soái ca, hoan nghênh hoan nghênh." "A a a." Lộ Dương vội vàng hai tay ngăn cản, lại không ngăn đón. Đầu này mập mạp nữ lao bản đều muốn dán chính mình. "Ta không phải mình muốn mua, là mua cho nàng." Lộ Dương chỉ sau lưng trang phục nữ buộc Bạch Chỉ Nhu. "A." Lão bản đánh giá Bạch Chỉ Nhu, trong nháy mắt hứng thú. Nhìn ra được Bạch Chỉ Nhu là hầu gái, không nghĩ tới lại là mua cho nàng. "Tiểu cô nương, ngươi muốn cái gì a?" Bạch Chỉ Nhu ngẩng đầu trong tiệm qua lại quan sát, ánh mắt dừng lại tại một cái quầy thủy tinh bảo vệ điện guitar. Lộ Dương theo ánh mắt nhìn sang, đây là một cái kinh điện tạo hình điện guitar. Tự mình màu đen chủ thể, biên giới trang trí lấy kim sắc bao bên cạnh. Chỉnh thể tạo hình mang theo điểm dốc N rồi phong cách. Hà Tranh ánh mắt cũng nhìn theo, ta liệt kê một cái đầu, cái này điện guitar khá quen, giống như gặp qua ở nơi nào. Lão bản đi vào tủ trưng bày bên cạnh, nâng lên lồng ngực, vẻ mặt kiêu ngạo giới thiệu. Cái này điện guitar là Gibson 1968 Les Paul cổ tồn. Tiệm chúng ta trấn điểm chi bảo. Đây chính là hơn 200 năm trước, dốc N rồi thiên vương, sau dây leo cô đã dùng qua điện guitar. Hà Tranh ha to mồm, cả kinh nói: "A đúng đúng đúng, chính là cái này, chắc không được ta nói quen thuộc như vậy đâu." Lộ Dương về sau thoáng nhìn, "Chỉ Nhu, ngươi mong muốn chính là cái này sao?" Bạch Chỉ Nhu thoáng gật đầu. "Xác thực, cái này hắc kim sắc điện guitar cùng hắc bạch phối màu trang phục nữ buộc, phối hợp lại hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh." Lộ Dương tiến lên hỏi: "Lão bản, cái này bao nhiêu tiền?" "Ta muốn." Lão bản mặt lộ vẻ khó xử nói: "Tiểu soái ca, không phải ta hố ngươi, a đây chính là đại danh nhân đã dùng qua điện guitar, nếu như là 200 năm trước chỉ cần hơn 2 vạn." Lộ Dương nhướng mày: "Vậy bây giờ muốn bao nhiêu?" Lão bản rũi ra một ngón tay, mặt mũi tràn đầy hối nay nói: "1 triệu." Lần thứ 3 phúc thẩm lại thất bại. Tại phòng tối trong mấy ngày nay, viết văn thời điểm, gãi rách ra đầu đều không viết ra được trước kia cảm giác. Phía trước cũng đổi đến loạn thất bát tao, một chút cảm giác cũng bị mất. Chương 105, Quang Chi Quốc Khúc Quân Hành, chương 105, Quang Chi Quốc Khúc Quân Hành. "Ngươi cái này điện guitar là làm bằng vàng, vẫn là làm bằng bạc, thế nào mắc như vậy?" Tỷ tỷ Hà Lâm chửi ầm lên. Nói, nàng giật giật Lộ Dương góc áo. "Cái này điện guitar chỉ tấm cùng đàn cái cổ dày rộng, cùng trọng lượng nặng hơn, đối với tân thủ mà nói cũng không phải là một cái lựa chọn rất tốt." Bạch Chỉ Nhu cũng nhu nhu lên tiếng: "Thiếu gia, quá mắc không cần mua." Lộ Dương gật đầu đồng ý, xác thực không cần thiết hoa 1 triệu khối tiền làm lớn oan loại, kia cái gì sau dây leo cô dốc N rồi Thiên Vương hắn cũng không biết, không cần thiết trả nợ cho hắn. Nhưng là nói đi thì nói lại, Bạch Chỉ Nhu ưa thích cái này điện guitar. Đối với mình hầu gái đều tiến hắn 100 vạn, tương lai trung thành ta người lại càng không cần phải nói. Tốn 1 triệu lại như thế nào? Nghe hiểu tiếng vỗ tay, lão bản nhìn xem Lộ Dương lâm vào trầm tư, ngược lại trước tiên mở miệng: "Tiểu soái ca, các ngươi là tại tổ dàn nhạc sao? Nếu như là lời nói, cái này guitar cũng là có thể tặng cho các ngươi." "Đúng vậy a, lão bản ngươi nhìn ra được?" Hà Tranh đáp: "Ta đương nhiên nhìn ra được, ngươi cũng không nhìn ta mở chính là cái gì cửa hàng, hơn nữa ta quan sát thói quen của ngươi, ngươi hẳn là một cái tay trộm a." "Cúc cúc, không hổ là lão bản." Hà Tranh vẻ mặt chấn kinh. Lộ Dương đang suy tư lão bản những lời này, không biết rõ nàng trong hồ lô muốn làm cái gì. "Lão bản ngươi có ý tứ là?" Lộ Dương nói rằng. Lão bản gãi gãi đầu, cười hắc hắc: "Đúng vậy nha, gần đây có một cái dốc N rồi lâm nhạc tiết, ta muốn cho các ngươi dàn nhạc đi tham gia tranh tài, cho ta nhạc khí cửa hàng đại ngôn một chút. Nếu như cầm xuống 3 hàng đầu, thanh này đàn liền tặng cho các ngươi. Bởi vì ta cửa hàng gần nhất chuyện làm ăn một mực không tốt, ngươi hiểu. Cái này điện guitar dựa theo giá cả nhiều nhất trị 2 vạn, nhưng là bởi vì nổi danh người hiệu ứng nước lên thì thuyền lên. 100 vạn giá cả cũng là có tiền mà không mua được, cơ hồ không có người nào sẽ mua. Cho nên, lão bản lúc này mới bằng lòng lấy ra nhập cổ phần đầu tư." Lộ Dương im lặng cười khổ, lắc đầu liên tục: "Ta nói lão bản, thực lực của chúng ta ngươi cũng không hiểu rõ, ngươi làm sao lại dạng này kết luận nữa nha?" Lão bản nhìn về phía Lộ Dương ánh mắt, đầy mắt ái tâm. "Chậc chậc, bằng vào tiểu ca ngươi cái này anh tuấn khuôn mặt nhỏ, cái nào ban giám khảo nhìn không mơ hồ à, giữ gốc chứ bà." Cái này một bộ hoa si bộ dáng, Lộ Dương nhìn ở trong mắt. Thì ra nàng hy vọng chính mình đối ban giám khảo sử dụng sắc dụ chi thuật. Hà Lâm nghe xong là dốc N rồi lâm nhạc tiết, tự tin vô ngực một cái. "Kia đúng dịp, chúng ta dàn nhạc chính là dốc N rồi phong cách." Lộ Dương nhãn châu xoay động, lúc này mới phát hiện không hỏi các nàng là phong cách nào dàn nhạc. Tiếp theo hỏi: "Nếu là dốc N rồi lười nói, các ngươi dàn nhạc có cái gì nguyên bản ca khúc sao?" Tỷ tỷ Hà Lâm cười hắc hắc, lập tức cùng bên cạnh muội muội đưa mắt liếc ra ý qua một cái. "Lão bản, mượn ngươi trong tiệm những cái kia nhạc khí dùng một lát, đều xấu." Hà Lâm chỉ sắt vách âm nhạc thất trưng bày thiết bị. "Ok, không có vấn đề." Lão bản dựng lên ok thủ thế. Tỷ tỷ Hà Lâm mang theo muội muội tiến đến sắt vách âm nhạc thất, bắt đầu điều chỉnh thử thiết bị, Hà Tranh đem sau lưng mình điện guitar kết nối vào thiết bị. Hiến hát sự tình tự nhiên rơi vào Hà Lâm trên vai. "Hà Tranh đâu?" Điển hình xa sợ, đầu hận không thể thấp tới trong lồng ngực, toàn bộ hành trình không dám nhìn thẳng người khác, chỉ dám cầm dư quang liếc một cái tỷ tỷ và những cái kia loé ánh sáng nhạc khí. Hà Lâm đem mịt rộ phồn hướng bên miệng để ép, tiếng nói bên trong bọc lấy sợi tự tin hiên ngang sức lực. "Đều xấu rồi, đến thủ ta dàn nhạc nguyên bản ngươi như mùa đông." Dứt lời, sục sôi tiết tấu vang nổ tung, Hà Lâm cả người trong nháy mắt sống. Theo nhịp trống trên phạm vi lớn lay động thân thể, sợi tóc vung thành từng đạo cung, tay chân động tác đi theo giai điệu tùy ý chương dương. Điện guitar kêu gào cùng nàng khí tức quấn ở cùng một chỗ, đem âm nhạc thất không khí đều quấy đến nóng hổi. "Ngươi như mùa đông đến, đội ta một thành tuyết trắng." Thương tư trong gió mở. T. Lộ Dương hít sâu một hơi. Không nghĩ tới thế giới này cũng ra đời cái này thủ nổi tiếng ca khúc. Lộ Dương nghe cái này âm nhạc, dường như đặt mình vào Quang Chi Quốc. cái này 2 tỷ muội tại Lộ Dương trong mắt, liền cùng mặt trời như thế lập lòe không thể nhìn thẳng. Hắn hiện tại nội tâm hiện ra một cỗ xúc động, hắn không thể khoa tay múa chân nhảy dựng lên. Cưỡng chế lấy rung động nghiêng đầu, vừa định cùng lão bản nói chút gì, lại tại thấy rõ lão bản bộ dáng trong nháy mắt ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy lão bản hai tay giơ cao khỏi đỉnh đầu, qua lại nhảy cả tương. Giờ phút này, lão bản hốc mắt đã hồng nhuận, khóe mắt thậm chí có một giọt nước mắt muốn tuôn ra. Lộ Dương lần nữa hít sâu một hơi, "Tê, lão bản ngươi bình tĩnh một chút." Hắn liền vội vàng tiến lên một bước, vươn tay nhẹ nhàng đè lại lão bản bả vai, ý đồ nhường nàng hơi hơi bình phục chút. Lão bản bị Lộ Dương đè lại về sau, xoa xoa khóe mắt nước mắt, nói rằng, "Không biết rõ vì cái gì, vừa nghe đến cái này âm nhạc, luôn cảm giác tiếp thụ qua cái này 2 tỷ mỗi ân tình, nội tâm ức chế không nổi thua thiệt cảm giác." Lộ Dương lại lần nữa chấn kinh. Không nghĩ tới thế giới này âm nhạc còn có thể có dạng này ma lực. Chẳng lẽ lại cái này 2 tỷ muội sẽ thông qua âm nhạc đến thôi miên sao? Nhưng mà, đang lúc Lộ Dương suy nghĩ thời điểm, bên hai lại truyền tới nước nợ thanh âm, quay đầu nhìn lại. Lại phát hiện, Bạch Chỉ Nhu đã sớm khóc thành nước mắt người, cái mũi đỏ bừng. Thiếu gia, ta cũng không biết vì sao lại dạng này, Bạch Chỉ Nhu cái mũi rung động, nước nợ. Một ca khúc thời gian rất nhanh liền đã qua. Tỷ tỷ Hà Lâm đi ra âm nhạc thất, đi vào lão bản trước mặt. "Lão bản, thế nào, nhập cổ phần chúng ta dàn nhạc sẽ không thua thiệt?" Lão bản liên tục gật đầu, giơ ngón tay cái lên. "Đương nhiên, ta cảm thấy các ngươi chỉ cần một cơ hội liền có thể bay lên." Ngay sau đó, lão bản xoay người lại tới thủy tinh tủ trưng bày bên cạnh, xuất ra chìa khóa mở ra tủ trưng bày. Một thanh lấy ra trong đó điện guitar. Sau đó, hai tay đưa cho Lộ Dương. "Tiểu Soái ca, cái này điện guitar, hôm nay liền đưa các ngươi. Đời ta gặp qua không ít chơi âm nhạc, cũng không có gặp qua giống các ngươi dạng này cảm động lòng người. Ta tin các ngươi, nhất định có thể thành đại sự. Đến lúc đó không nên quên tuyên truyền cửa hàng chúng ta liền tốt." "A." Lộ Dương trợn tròn mắt, vẻ mặt chấn kinh. Cái này quang chi quốc khúc quân hành sát thực nữ bức, không nghĩ tới tại cái này thế giới khác còn có thể đại sát tứ phương. Cái này Bạch chơi một cái điện guitar. Lộ Dương tiếp nhận điện guitar, chờ Bạch Chỉ Nhu treo tốt guitar, Lộ Dương mới quay đầu trở lại nhìn về phía lão bản. "Đã cầm ngươi điện guitar, vậy cũng không thể lấy không. Trận đấu này chúng ta khẳng định sẽ nắm lấy số 1." 4. Chương 106 đại kết cục, trung cực sinh vật sinh ra, chương 106 đại kết cục, trung cực sinh vật sinh ra. Mua xong guitar về sau, Lộ Dương một đoàn người liền dẹp đường trở về phủ. Ước định cẩn thận ban đêm lại đi bên kia Hà Lâm các nàng ở trường học hoạt động phòng học. Trong biệt thự, đối với mua được chân tàng bản guitar, Lộ Dương không có cảm giác gì. Trở lại ký túc xá về sau, Bạch Chỉ Nhu cũng là yêu thích không buông tay ôm vào trong ngực. Lộ Dương nhìn xem Bạch Chỉ Nhu không đè nén được khóe miệng, cũng không nhịn được cười. Nhìn thấy Bạch Chỉ Nhu có thể hài lòng khoái hoạt, tâm tình của hắn liền cùng lao phụ thân như thế vui mừng lên. Thời gian tại nói chuyện phiếm cùng Bạch Chỉ Nhu guitar tìm tòi chúng qua đến nhanh chóng, đảo mắt liền tới 7 giờ rưỡi tối. Lộ Dương mắt nhìn thời gian, đứng dậy nói rằng, cần phải đi, đừng để các nàng chờ quá lâu. Bạch Chỉ Nhu lập tức cẩn thận đem guitar bỏ vào hộp đàn, vắt trên lưng mang, vừa cẩn thận kiểm tra một lần hộp đàn khóa chụp, mới đi theo Lộ Dương sau lưng đi ra ngoài. Nàng vẫn như cũ mặc ngày thường trang phục nữ bộc, trên lưng guitar hộp mặc dù không nhỏ, lại không nhường nàng lộ ra vụ vẻ, ngược lại nhiều hơn mấy phần tương phản linh động. Hai người tới trường học nghệ thuật lâu 302 cửa phòng học lúc, cách ước định thời gian còn có 5 phút. Lộ Dương đưa tay đẩy ra hờ khép cửa. Trong phòng học bày biện giá đỡ trống, bàn phím cùng bát. Mấy người mặc nhàn nhã nữ sinh đang vây tại một chỗ nói chuyện, nhìn thấy bọn hắn tiến đến, lập tức dừng động tất lại. "Hello, tiểu soái ca." Tóc vàng Trà Hân Vũ dẫn đầu chào hỏi, bên cạnh vất tay bên cạnh lộ ra được chính mình gợi cảm dáng người. Lộ Dương gật đầu thăm hỏi, đi vào phòng học đi vào các nàng trước mặt. Mà Bạch Chỉ Nhu cũng túi đầu nhu nhu cùng theo vào. Tóc đỏ Hà Lâm vừa nhìn thấy Bạch Chỉ Nhu, liền lên trước lôi kéo hai tay của nàng, nói rằng: "Trang phục nữ buộc thêm guitar, thật sự có một loại cảm giác không giống nhau." "Đúng vậy, giống nhau tính cách, giống nhau guitar. Chúng ta dàn nhạc có hai cái đâu." Tóc lam Lý Nhược Hân hề và nói. Trải qua nàng tiểu nói này, tóc hồng mặc màu hồng vận động áo khoác, quần thể thao, bên ngoài đáp nhỏ váy Hà Tranh. Nàng túi đầu nhìn một chút chính mình, dường như phát giác Lý Nhược Hân là nói chính mình. Nhưng bởi vì là giống nhau nhát gan hướng nội, cũng không dám nói chuyện phản bác, chỉ có thể bất lực lắc đầu. Lộ Dương vội ho một tiếng. "Ách, trước đừng quản cái này. Nói một chút gần nhất tranh tài a." "Hừ hừ, chúng ta dàn nhạc nguyên bản ca khúc ngươi như mùa đông, nếu như là có Lộ Dương đồng học ngươi đến biểu diễn, nhất định có thể được." Tóc đỏ Hà Lâm tự tin vỗ ngực một cái. Nói, nàng đỗng nhiên vẻ mặt cười tà nhìn chằm chằm Lộ Dương. "Thực sự không được, ngươi đi sắp dụ một chút ban giám khảo, đi một chút nàng cửa sau thôi." "Hắc hắc. Xé con bê, đi một bên." Lộ Dương vẻ mặt im lặng, còn không biết ban giám khảo là xấu vẫn là mỹ. Nếu như là quá xấu lời nói, hắn căn bản hạ không được căn, cái phương án này tạm thời coi như thôi. "Tốt tốt, trước không ra nói giỡn. Lộ Dương đồng học thực lực, chúng ta tại tiệc tối bên trên từng trải qua, tự nhiên là biết đến." Tha Hân Vũ khẳng định nói. Sau đó, hiện trường bắt đầu tập luyện, vì tương lai tranh tài mà tiến hành lấy. Mà Bạch Chỉ Nhu xem như tân thủ, cũng chỉ có thể đứng tại nhìn bên này các nàng tập luyện, kết thúc về sau sẽ có nhằm vào Bạch Chỉ Nhu chuyên môn chương trình học. Nhưng mà, tập luyện tới một nửa thời điểm, tay trống thanh âm im bặt mà dừng. Thay vào đó là thân làm tay trống, Hà Lâm trùng điệp ngã xuống đất thanh âm. Đám người nhìn lại, Hà Lâm đã ngược lại trên mặt đất, lông mày nhíu chặt, cái trán buốc lên một chút mồ hôi lạnh. Thà Vũ Hân bước đầu tiên đem Hà Lâm đỡ lên, nhẹ nhàng nằm thẳng dưới đất. Nhưng kỳ quái là, Thà Vũ Hân cùng những người khác cũng không có biểu hiện ra vẻ mặt kinh ngạc, ngược lại có chút tập mãi thành thói quen. Lộ Dương nhìn thấy biểu tình của những người khác, cũng là những mày. "Nàng thế nào?" Thà Vũ Hân cho nàng cho ăn cái nào đó dược vật về sau, nhẹ nhàng lắc đầu. "Nhỏ trôi qua một cọc, bất quá là chỉ là ung thư thời kỳ cuối mà thôi." "Lộ Dương, a." Thật hay giả? Ung thư cũng có thể dùng chỉ là để hình dung. Tại trong đầu của hắn, thế giới này ung thư cũng không thể thuốc đến bệnh trừ. Thà Vũ Hân thấy Lộ Dương không tin, lấy ra Hà Lẫm trên đầu mái tóc màu đỏ, lộ ra bên trong bóng loáng đầu trọc. Lúc đầu Hà Lẫm đã sớm trị bệnh bằng hóa chất thành đầu trọc, một mực mang theo màu đỏ tóc giả. Lộ Dương con ngươi hơi co lại, hóa ra là dạng này sao? Thà Vũ Hân gạt ra một cái lúng túng nụ cười. Lộ Dương đồng học, đây chính là chúng ta tìm ngươi nguyên nhân, chúng ta hy vọng có thể tại nàng một khắc cuối cùng tổ một cái tuyệt nhất dàn nhạc, diễn một trận tuyệt nhất diễn xuất. Giờ phút này, té xỉu xuống đất Hà Lẫm chậm rãi mở mắt. Nàng ra sức chống lên thân thể của mình, ngồi dưới đất. Ai nha, không cẩn thận liền té xỉu. Hà Lâm vẫn như cũ duy trì thường ngày lạc quan nụ cười, dường như liền bình thường ngã sấp xuống như thế, hoàn toàn nhìn không ra đã là ung thư thời kỳ cuối người bệnh. Hà Lâm tại Thả Vũ Hân trợ giúp hạ đứng dậy, xấu hổ cười một tiếng. Ai hắc hắc, Lộ Dương đồng học ta chỉ là tuột huyết áp, chúng ta tiếp tục luyện tập a. Chỉ là hiện trường ánh mắt của mọi người vẫn tập trung tại trên người nàng. Hà Lâm cười khoát tay, ai nha, nhìn ta làm gì, trên mặt ta có cái gì mấy thứ bẩn thỉu sao? Nàng ánh mắt thoáng nhìn, rất nhanh liền phát hiện chính mình tóc giả sai lệch, doa đến vội vàng đem chính mình tóc giả dọn xong. Ngắm nhìn một phía, phát hiện Lộ Dương đồng học biểu lộ mang theo điểm thương hại. Nàng thăm dò tính hỏi, Lộ Dương đồng học, các nàng nói cho ngươi biết. Lộ Dương gật gật đầu, nhưng là Lộ Dương đánh giá thấp nàng lạc quan. Hà Lâm vô nhẹ nhẹ lấy Lộ Dương bả vai, cười nói, ai nha, không có chuyện gì, không cần lo lắng cho ta, chỉ là một cái mạng mà thôi, cho. Dứt lời, khoe mắt nàng hốc mắt dần dần hồng nhuận, khoe mắt dường như có nước mắt muốn chảy xuôi xuống tới. Hà Lâm vội vàng xoay người đã qua, tranh thủ thời gian dùng tay lau khoe mắt giọt nước mắt. Cứ việc nàng thân mắc ung thư màng cuối, nhưng vẫn là một mực kiên trì truyền lại lạc quan tâm thái. Chỉ có điều cái này khoe mắt nước mắt bắn nàng. Lộ Dương nhìn xem Hà Lâm cái này trẻ tuổi tiểu cô nương, rõ ràng lạc quan như vậy sáng sủa, lại muốn tráng niên mất sớm, không khỏi bắt đầu cảm thán lên. Lộ Dương đưa tay khoác lên trên vai của nàng, nếu như nói ta có cái phương pháp để ngươi khỏi hẳn, ngươi nguyện ý không? Hà Lâm hít mũi một cái, quay đầu cười nói, ừ, không nghĩ tới Lộ Dương đồng học nói lên trò đùa lạnh lùng thật là có thiên phú. Dứt lời, nguyên bản còn tại vẻ mặt nụ cười khinh thường, lại vẻ mặt thống khổ che lấy cái chán, mồ hôi lạnh ứa ra ngồi xổm xuống tới. Thà Vũ Hân tới vịn Hà Lâm ngồi xuống, Lộ Dương đồng học, đừng nói giỡn, điệu não màn cuối làm sao chữa? Tránh ra, ta đến. Lộ Dương tiến lên một bước, đem Thả Vũ Hân lôi ra về sau, nhanh chóng đem Hà Lâm ôm vào trong ngực. Ai? Lộ Dương đồng học, ngươi? Hà Lâm không có kịp phản ứng, trong ngực ngơ ngác nhìn qua Lộ Dương. Lộ Dương không có dư thừa nói nhảm liền đem bờ môi của mình dán đi lên. Giờ phút này, không riêng Hà Lâm sợ ngây người, ở đây tất cả mọi người sợ ngây người. Chờ một chút, không cần chiếm tỉ tỉ của ta tiện nghi. Muội muội Hà Lâm che miệng nói rằng, tóc vàng Thả Vũ Hân thì là mặt mũi tràn đầy hâm mộ. Nói ngược à, là tỉ tỉ của ngươi chiếm tiện nghi à, ta hy vọng Lộ Dương đồng học trong ngực là ta. Ta cũng giống vậy. Tóc lam Lý Nhược Hân đi theo phụ họa. Sau một hồi lâu, Lộ Dương bờ môi chậm rãi rời đi. Ngẫu Đức Tơ còn liền. Lộ Dương khẽ cười một tiếng, thế nào, còn đau đầu sao? Hà Lâm nghe vậy, manh manh lay động đầu của mình, kinh ngạc nói. Ai 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 ai, thế mà đã hết đau. Ngay sau đó, Lộ Dương bất đắc dĩ thở dài một hơi. Nói đến ngươi khả năng không tin, trên người ta bất kỳ vật gì đều là chữa khỏi trăm bệnh. Ta có căn trị ngươi ung thư phương pháp xử lý. Hà Lâm trừng to mắt, vẻ mặt chờ mong. Cái gì, mau nói. Lộ Dương túi người tại Hà Lâm bên tai nói ra trị liệu của mình biện pháp, chính là muốn cái kia. Hà Lâm nghe nói, ngược lại vẻ mặt hưng phấn. Nàng cũng không cho rằng Lộ Dương là có thể thật chữa trị chính mình, ngược lại cho là hắn là tại ban thưởng chính mình. Dù sao trước khi chết có thể ngồi một lần nữ nhân, cũng coi như thẳng. Hà Lâm rời đi Lộ Dương ôm ấp, nhìn qua mọi người tại đây, ho nhẹ một tiếng. Các ngươi đều đi ra ngoài một chút, ta muốn Lộ Dương đồng học muốn trị tận gốc bệnh của ta. Mà ở trận đám người nơi nào sẽ tin tưởng Lộ Dương có thể chữa bệnh, nhao nhao hiểu ý cười một tiếng. Hai người tại trong một cái phòng, còn muốn vứt bỏ đám người, muốn ngồi cái gì tự nhiên không cần nhiều lời. Dù sao Lộ Dương như thế một cái đại soái ca, đừng nói Hà Lâm muốn ăn, những người khác cũng nghĩ ăn. 4. 10 phút sau, gian phòng bên trong truyền đến Lộ Dương thanh âm. Tất cả vào đi. Lộ Dương lần này châm cứu trị liệu cũng không có duy trì liên tục thật lâu, dù sao lần này làm nghề y trích là cứu người làm chủ. Gian nhạc thành viên khác sau khi đi vào, hai mặt nhìn nhau, nhìn xem trên mặt đất ngực thở phì phò Hà Lâm, đã biết xảy ra cái gì, không khỏi gương mặt hiện ra một chút hồng nhuận. Thế nào, các ngươi đều đỏ mặt? Ở phía sau hầu gái Bạch Chỉ Nhu đột nhiên bất thình lình cười một tiếng. A, khả năng các nàng cũng muốn lấy được thiếu gia chỉ đạo. Bạch Chỉ Nhu cười ha ha, dây thanh lấy người mạnh băng lãnh cảm giác, lại nói ra rõ ràng lời nói, tương phản cảm giác mười phần. Mới không phải đâu. Muội muội Hà Tranh mạnh miệng nói rằng. Nhưng mà, ánh mắt của nàng nhìn chằm chằm vào Lộ Dương lồng ngực rộng lớn. Hà Lâm nửa chống đỡ thân thể, liếm láp lấy bờ môi, vẫn chưa thỏa mãn nói rằng. Đều nói nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, Lộ Dương đồng học. Nếu không trước tiện nghi chúng ta cái này dàn nhạc thôi. Thà Vũ Hân, ta không có ý kiến. Lý Nhược Hân phụ họa, ta cũng không ý kiến. Hà Tranh dọa đến tả hữu lắc đầu, phát hiện bên cạnh tỷ muội ánh mắt sớm đã lửa nóng. Nàng cúi đầu, trong lúc nhất thời không biết rõ làm sao bây giờ. Thà Vũ Hân cùng Lý Nhược Hân tới gần ép hỏi, Hà Tranh muội muội, người ý nghĩ đâu? Hà Tranh con mắt qua lại chuyển động, suy tư một hồi, nhu nhu nói, các tỷ tỷ đều lên trước, vậy ta cũng không ý kiến. Lộ Dương ngạc nhiên, làm sao lại không có người hỏi hắn ý kiến? Bất quá mới ngắn ngủi 10 phút hắn cũng có chút vẫn chưa thỏa mãn. Lộ Dương thở dài, được thôi, vậy ta liền chỉ đạo các ngươi một chút dàn nhạc chính xác cách chơi a. 4. Rất nhanh, tại Lộ Dương dẫn dắt phía dưới bắt đầu cái này nhạc dốc đội lần thứ nhất biểu diễn. Lộ Dương xem như chuyên gia đạo sư có thể nói là kinh nghiệm phong phú. Dẫn đầu chỉ đạo đương nhiên là tỷ tỷ Hà Lẫm, tiết tấu thích hợp thời điểm, mãnh trợt vô ra của nàng trống. Trên tay kia động tác cũng không ngừng, gõ đến tiếng chiêng chấn thiên. Tại Lộ Dương cường đại thế công phía dưới, tỷ tỷ Hà Lẫm tại Lộ Dương chỉ đạo hạ đã là mỏi mệt không chịu nổi, ngã đầu liền ngủ. Muội muội Hà Tranh, như thế mềm nu đáng yêu tính cách, trước ngực lại treo chiếu nặng guitar. Lộ Dương đối với Hà Tranh giở trò, dùng sức đàn tấu, cường lực biểu đạt tình cảm của mình. Hà Tranh cái này guitar, lần thứ nhất bị dạng này dùng người dùng sức đàn tấu, mặc dù guitar cảm thụ không tốt, lại trong mơ hồ tại tiết tấu tìm tới một tia cảm giác vui thích. Hà Tranh, lần thứ nhất mới phát hiện guitar có thể như thế đánh, nàng rất là rung động. Cuối cùng cũng là tinh bị lực tấn ngã xuống. Lộ Dương chỉ đạo tóc vàng Thà Vũ Hân, nàng rung bạc, bật thanh âm tương đối thấp nặng. Cùng nàng Trương Dương gợi cảm bề ngoài một mực rất không hợp. Lúc hướng dẫn người biểu diễn một mực không có gì thanh âm, tồn tại cảm tương đối thấp. Ngược lại là tóc lam Lý Nhược Hân cái này tay cầy bù, bình thường nhìn xem bình bình đạm đạm, huề hoài. Nhưng là vừa đến biểu diễn thời điểm, kích tình diễn đấu, biểu lộ mười phần phong phú. Kích động sau khi, còn đổ một bình băng hồng trà, làm cho khắp nơi đều là. Lộ Dương cũng bị nàng kích động hù dọa, cũng đổ một bình lớn dinh dưỡng nhanh tuyến. Không cẩn thận, liền đem mọi người ở đây đều cho đổ một lần, cảnh tượng mười phần bừa bộn. Âm nhạc chỉ đạo xong sau, Lộ Dương liếc qua bên cạnh Bạch Chỉ Nhu. Nàng một mực nhìn lấy Lộ Dương ở chỗ này biểu diễn dốc nở rồn âm nhạc. Nhàm chán nàng, cũng chỉ có thể ở bên kia chính mình luyện tập. Lộ Dương đương nhiên không thể nặng bên này nhẹ bên kia, cũng muốn chỉ điểm một chút âm nhạc tân thủ Bạch Chỉ Nhu. Làm xong đây hết thảy, Lộ Dương lại đạt được mấy cái thần cấp kỹ năng. Trường sinh bất lão, có thể sống tới vũ trụ hủy diệt. Xuyên biệt thời không, có thể đến bất kỳ song song vũ trụ. Kẻ bại an ủi, tùy ý đảo lưu thời gian đến nhận chức ý tiết điểm. Hoàng kim thể nghiệm trấn hồn khúc, đem tất cả mọi thứ ý chí cùng lực lượng biến thành số không năng lực. Lộ Dương cười một tiếng, lần này thật thành trung cực sinh vật. Hết trọn bộ. Hắc hắc hắc, ra không được rồi. Hắn nói ta chủ tuyến đẩy nữ điểm này là không có cách nào đi ra. Có lẽ ta hẳn là an bài nam chính là một cái sa súc, có sự nghiệp của mình làm chủ tuyến liền tốt. Đúng rồi, Tiên Văn đã hồi phục, nếu có muốn ôn lại loại kia tình tiết lời nói, có thể trở về đầu nhìn xem. Trung cực sinh vật liền đến nơi này a. Tiếp theo bản viết vẫn là viết tuần yêu a, thay phiên đến. Bản này nhiều nữ chính, tiếp theo bản thuần yêu, lại xuống một bản nhiều nữ chính, lại xuống một bản thuần yêu. Cảm tạ những cái kia cho ta tặng quà đại lao, không biết do nói cái gì cho phải. Ta quỳ xuống đến đem cho các người dập đầu a. Phanh phanh phanh. Chương 107 phiên ngoại chuẩn bị khi địa cầu cầu trưởng. Chương 107 phiên ngoại chuẩn bị khi địa cầu cầu trưởng. Thời gian đi vào ngày thứ hai, Lộ Dương trong biệt thự. Ánh mặt trời ngoài cửa sổ chiếu xạ tới trong phòng, xuyên qua Lộ Dương mí mắt. Lộ Dương chậm rãi chống ra da mặt của mình, nghiêng đầu quan sát. Một chương không lớn một 8 mét giường đôi, dàn nhạc bốn người ngổn ngang lộn xộn nằm ở trên giường, chân ngọc nhau nhau đặt ở trên người hắn. Hà Lâm ung thư thời kỳ cuối không phải một ngày hai ngày liền có thể can trị. Cho nên, vào lúc ban đêm Lộ Dương liền mang theo dàn nhạc một đoàn người về biệt thự trị liệu. Tối hôm qua vì căn trị Hà Lâm ung thư, thật đúng là phí hết Lộ Dương khí lực thật là lớn. Mà các nàng cũng tiếp nhận Lộ Dương trị tận gốc, liên tục không ngừng tiếng hít thở, đủ để chứng minh tối hôm qua vất vả. Lúc này, dưới lầu truyền đến đinh đương tiếng vang. Lộ Dương ngắm nhìn bốn phía phát hiện hầu gái đã không thấy, xem chừng đã dưới lầu phòng bếp bận rộn hôm nay bữa sáng. Lộ Dương chống lên dưới thân thể giường, mặc vào áo ngủ đi vào dưới lầu. Bạch Chỉ Nhu nhìn thấy Lộ Dương ngồi bàn ăn bên trên, dừng lại trong tay bộ đồ ăn, nở nụ cười xinh đẹp. Thiếu gia, buổi sáng tốt lành. Lộ Dương mỉm cười điểm đáp lại, Chỉ Nhu, hôm nay nhìn ngươi thật cao hứng. Bạch Chỉ Nhu nhìn thấy Lộ Dương liền rất tự giác treo lên chào hỏi. Quả nhiên, thông hướng nữ nhân linh hồn đường tắt là âm nhạc nói. Trải qua nhiều lần dàn nhạc sau khi trao đổi Bạch Chỉ Nhu, nàng đã dần dần biểu hiện ra một ít nhân loại đặc thù. Bất quá, Lộ Dương đã rất hài lòng nửa người nửa cơ đặc thù Bạch Chỉ Nhu. Dạng này ngụy người cảm giác cũng không tệ. Bạch Chỉ Nhu quay người theo bữa ăn bên cạnh cửa hàng bưng lên khay, khay bên trong sứ trắng đĩa bên trên đang che kín hình nửa vòng tròn kim loại đóng. Lộ Dương trong lúc nhất thời không rõ ràng cho lắm, vì cái gì bữa sáng muốn che lại. Bạch Chỉ Nhu đem bữa sáng cất kỹ tại Lộ Dương trước mặt, xúc lên nửa vòng tròn kim loại đóng. Chỉ thấy đĩa bên trên thình lình thịnh phóng lấy nguyệt nha hình dạng mù dẻ sờ. Chỉ Nhu, đây là mù dẻ sờ? Lộ Dương hỏi. Bạch Chỉ Nhu nhếch miệng lên, máy móc cười nói, hắc hắc, đây là buổi tối hôm qua Hà Tranh tỷ tỷ dạy ta, có thể khiến cho thiếu gia ưa thích vui vẻ đồ ăn. Nghe nói là nàng đi hầu gái cửa hàng học được, thân làm hầu gái nhất định phải học được một loại xử lý. Bạch Chỉ Nhu rõ ràng liều mạng gạt ra nụ cười ấm áp, nhưng là đang tận lực phía dưới lại mang theo cực kỳ âm trầm cảm giác khủng bố. Lộ Dương nhìn xem mồ hôi lạnh ứa ra. Hà Tranh, dạy ngươi. Lộ Dương bất đắc dĩ lắc đầu, không nghĩ tới dạng này xa sợ nữ sinh sẽ còn đi hầu gái cửa hàng kiêm chức. Ngay sau đó, hầu gái Bạch Chỉ Nhu hai tay xoa tâm, giơ lên trước ngực, nói rằng: "Thiếu gia, kế tiếp cùng ta cùng một chỗ làm, cùng một chỗ nhường đồ ăn biến ăn ngon ma pháp." A. Lộ Dương không hiểu ra sao, nhưng là vì không bác bỏ hầu gái Bạch Chỉ Nhu hào hứng, vẫn là làm theo. Bạch Chỉ Nhu hai tay so với hái tâm, qua lại di động. Cắt thẻ, sờ ải sờ ải. Lộ Dương học theo đi theo, cắt thẻ, sờ ải sờ ải. Bạch Chỉ Nhu, biến ăn ngon a, thu mèo. Lộ Dương, biến ăn ngon a, thu mèo. Làm xong đây hết thảy, Bạch Chỉ Nhu cầm lấy sốt cà chua tại mụ dệt sở bên trên vẽ lên một cái ái tâm. Biến ăn ngon, thiếu gia mời ăn cơm a. Bạch Chỉ Nhu mặt mày còn cong nói. A a. Lộ Dương giống như là dỗ tiểu hài như thế điên cuồng gật đầu, cầm lấy thìa bắt đầu ăn. Tại đông đảo nữ sinh ở trong, liền Bạch Chỉ Nhu cùng chính mình thời gian trung đụng dài nhất. Dù sao tiếp thân hầu gái, thời gian dần trôi qua, đối nàng kiên nhẫn cũng nhiều lên. Đối với cải tạo người loại này cơ hầu gái, Lộ Dương cảm thấy vẫn là thật thú vị. Không bao lâu, Lộ Dương ăn điểm tâm xong, Lúc này, bỗng nhiên đốt một tiếng vang lên đến. Lộ Dương màn hình điện thoại di động sáng lên, là một đầu gì vặt chat. Chỉ có chính mình lão bà phát tin tức nói chuyện riêng, mới có tiếng nhắc nhở âm. Lộ Dương nhướng mày, khẳng định là có cái gì quan trọng sự tình mới có thể cho mình phát nói chuyện riêng. Không phải bình thường đều là tại Lộ Dương Hồng Nhan chi kỷ nhóm phát tin tức. Hắn cấp tốc cầm điện thoại di động lên nhìn xem là ai gửi tới tin tức. Mở ra xem, bên trong tin tức nhường Lộ Dương trừng lớn hai mắt. Liệu Y Kỳ Phỉ, Lộ Dương lão công, ta khả năng hôm nay phải chết ở chỗ này. Lộ Dương, ngươi thế nào? Ngươi từ từ nói. Liệu Y Kỳ Phỉ, lão bản đối với ta có tiểu bạn trai rất tức giận, nếu không để cho ta giao 100 triệu phí bồi thường vi phạm hợp đồng, nếu không liền để ta khi hắn thứ 66 vợ lẽ. Ta đương nhiên là cận kề cái chết không theo, nói cho ngươi một lần cuối cáo biệt. Lộ Dương nâng chán, nghỉ trở về sau, đã đem Liệu Y Kỳ Phỉ chuyện cho ở sau. Quên cho Liệu Y Kỳ Phỉ lão bản côn đồng giáo dục. Hiện tại xem ra, Liệu Y Kỳ Phỉ lão bản là nam, là không thể đối với hắn tiến hành côn đồng giáo dục. Kia quản lý công ty lão bản lại dám đối ta dưới ngựa tay, hắn đã có đường đến chỗ chết. Lộ Dương lạnh giọng than nhẹ. Lộ Dương, trước đừng làm chuyện điên rồ, ta lập tức liền đến. Liệu Y Kỳ Phỉ, lập tức. Chúng ta thành thị thật là cách xa nhau 300 cây số. Lộ Dương, ngươi nghe hai bài ca bùng lòng tâm tình, sau đó ta liền đến. Đúng rồi, mở ra điện thoại cùng hưởng định vị. Liệu Y Kỳ Phỉ, 4. Lộ Dương cất kỹ điện thoại, đi ra ngoài trực tiếp bắn lên bước, nhảy lên bay đến không trung. Chuyện cho tới bây giờ, hắn quyết định không tiếp tục cẩn giấu năng lực của mình. Bắt đầu không ăn thịt bỏ khâu. Khoảng cách Liêu Y Phỉ thành thị chỉ có 300 cây số, không đến 10 phút liền có thể đến. 4. Ngay tại lúc đó một bên khác, Liêu Y Phỉ chỗ trải qua kỷ công ty. Nàng để điện thoại di động xuống, nhìn xem nói chuyện phiếm tin tức rơi vào trầm tư. Một hồi tới rốt cuộc là ý gì đâu? Liêu Y Phỉ lông mày khóa chặt. Nàng liêu mạng trong đầu tự hỏi Lộ Dương lời nói, sau đó bừng tỉnh hiểu ra. A a, nhất định là đợi chút nữa tài chính tới sổ a. Cái này cũng không trách hắn, dù sao thế giới này siêu năng lực thật sự là vượt qua tưởng tượng của nàng. Ngay lúc này, trong văn phòng tiến đến một cái thân thể cồng kềnh, cái cằm có nốt ruồi phía trên còn mang một tia lông đen nam nhân đẩy cửa tiến đến. Đây chính là Liêu Y Phỉ công ty lão bản, Lý lão bản. Vừa tiến đến liền chỉ vào Liêu Y Phỉ mắng. Liêu Y Phỉ, công ty của chúng ta bồi dưỡng ngươi bỏ ra nhiều như vậy tài nguyên, đem ngươi bồi dưỡng thành ngọc nữ phái trưởng môn, hiện tại ngươi náo ra dạng này tiết tấu, về sau ai còn cho ngươi tiếp hí? Vừa mới dứt lời, nguyên bản còn vênh váo hung hăng lão bản, ngựa khí bỗng nhiên 180 độ bước ngoặt lớn. Hắn cười ta nói, nhưng là nói đi thì nói lại, chỉ cần ngươi sau này làm ta 66 vợ lẽ, sổ sách những này đơn đều ép một cái xóa bỏ. Liêu Y Phỉ nguyên bản liền muốn tốt, chỉ cần hắn ép mình gả cho hắn, liền từ nơi này nhảy xuống. Nàng nghe được Lý lão bản như vậy lời nói, vỗ nhẹ cái bàn, đứng dậy đáp lại. Lý lão bản, ngươi lại bức ta liền từ nơi này nhảy xuống. Lý lão bản cười lạnh một tiếng, cái này phòng ngừa bạo lực thủy tinh, chính ngươi đều đụng không phá, ngươi nhảy thế nào? Lập tức thần sắc hắn lạnh lẽo, hung hắn nói, ta nói trắng ra là, hôm nay ngươi căn này ngươi là ăn cũng phải ăn, không ăn cũng phải ăn. Dứt lời, Lý lão bản dãy rủa chính mình mập mạp dáng người, từng bước một đi hướng Liêu Y Phỉ. Ngươi không được qua đây a. Liêu Y Phỉ vừa ngắt nhéo bên lỗ mũi lui lại. Lý lão bản nghe Liêu Y Phỉ thét lên, nụ cười trên mặt càng lớn, rất nhanh liền đem nàng đẩy vào góc tường. Mỹ nhân, ai hắc hắc, ta tới. Tư trượt mặt mũi tràn đầy thịt mỡ Lý lão bản, điên cuồng nuốt nước miếng của mình. Hắn đã sớm thèm Liêu Y Phỉ thân thể rất lâu, không nghĩ tới nàng một mực thà chết chứ không chịu khuất phục. Lần này bị hắn bắt được cái trôi. Hừ hừ, 100 triệu phí bồi thường vi phạm hợp đồng, ngươi về sau đời này bị ta cam nát cũng không trả nổi. Đúng vào lúc này, Lộ Dương tuần hoàn theo điện thoại định vị, rất nhanh liền đi tới Liêu Y Phỉ chỗ đại lâu văn phòng bên ngoài. Nội bồng bền giữa không trung Lộ Dương, liếc mắt liền thấy một đầu mặc tây trang màu đen heo mập, đang đem Liêu Y Phỉ bước đến góc tường. Lộ Dương hừ lạnh một tiếng, dám đụng đến ta ngựa. Lập tức, trên không trung một cái bộc phát ra tốc, trực tiếp phá vỡ vách tường thủy tinh. Cái này cao lầu cửa sổ sắt đất miệng thủy tinh nứt, bộc phát ra đinh thai nhức óc tiếng vang. Lý lão bản cùng Liêu Y Phỉ lập tức giật nảy mình, nhao nhao hướng bên cạnh nhìn lại. Lộ Dương một cái bước nhanh trực tiếp giơ lên Lý lão bản. Ngươi kẻ dám động ta, ngươi đã có đường đến chỗ chết. A. Lý lão bản đại náo hỗn loạn tương mừng. Ly kỳ chuyện phát sinh quá nhanh, hắn có hạn đại não căn bản là không có cách suy nghĩ những vấn đề này. Người này là từ đâu đi ra? Ai là hắn người? Hắn muốn làm sao chết? A. Lý lão bản ra ngoài bản năng phản ứng, cả lâm mà nói, "Ngươi, ngươi là ai? Tên của ta, ngươi không xứng nghe, một kẻ hấp hối sắp chết, ngươi không xứng nghe." Hắn nhìn qua Lộ Dương khuôn mặt, đột nhiên kịp phản ứng, đây chính là cùng Liêu Y Phỉ có sở căng đan Lộ Dương. "Ngươi là Lộ Dương?" Vừa dứt lời, không đợi Lý lão bản tiếp tục lên tiếng, Lộ Dương hốc mắt đỏ lên tỏa sáng, sử dụng ra lôi xạ nhãn đem Lý lão bản tứ chi cắt đứt. Sau đó giống ném rác rưởi như thế, dùng sức đem hắn hướng bên cạnh ném một cái. Lộ Dương hừ lạnh một tiếng, "Hừ, để ngươi trực tiếp chết, quá tiện nghi, ngươi liền cho ta làm cả đời người trẻ a." Làm xong đây hết thảy về sau Lộ Dương, một thanh nắm ở Liêu Y Phỉ eo nhỏ, hướng mặt ngoài bay đi. Đây hết thảy phát sinh đều quá nhanh, Liêu Y Phỉ căn bản phản ứng không kịp xảy ra chuyện gì. Đợi nàng lấy lại tinh thần thời điểm, đã ở trên không nhanh chóng phi hành. Liêu Y Phỉ nhìn qua Lộ Dương, "Ta đây không phải đang nằm mơ chứ, ta thế mà đang bay." Lộ Dương động tác trên tay hơi hơi vừa buông lỏng, Liêu Y Phỉ cũng nhanh muốn rơi xuống. "Thế nào? Ngươi bây giờ phân rõ hiện thực vẫn là nằm mơ sao?" Cảm thụ đột nhiên tới cảm giác mất mát, nàng không tự tin méo méo chính mình gương mặt. "Ta đi, ta thật là đang bay." Lộ Dương lông mày nhướng lên, trêu ghẹo nói rằng, "Ta vốn là muốn dùng một người bình thường thân phận cùng các ngươi bình khởi bình tọa, hiện tại, ta không giả, ta là siêu năng lực giả." Liêu Y Phỉ đập qua võ thuật phim, tiên hiệp phim ở trong, thông qua treo dây thể nghiệm qua bay lượn cảm giác. Nhưng là cho tới nay đều không có lần này như thế chân thực. Xác định chính mình không có nằm mơ về sau, nàng rất nhanh liền tiếp nhận hiện thực. Ta không nghĩ tới ta lần thứ nhất chủ động xuất kích, lại là giúp được một chương SSSSSS giờ hẻ, quả thực so quốc bảo còn quốc bảo. Liệu Y Thị Phỉ ôm Lộ Dương chặt hơn, cơ hồ muốn đem chính mình cho dán đi vào. Mà nàng hành vi này, nhường Lộ Dương lòng ngứa ngáy khó nhịn. Lộ Dương tại Liệu Y Thị Phỉ bên thai nhẹ nói, ta muốn không chiến. 9. Một giờ sau, rốt cục về tới Lộ Dương biệt thự. Đi thời điểm chỉ tốn 7-8 phút, trở về lại muốn hơn một giờ. Sau khi rơi xuống đất Liệu Y Thị Phỉ, sửa sang lại y phục của mình, gương mặt hồng nhuận chưa hoàn toàn biến mất. Ngươi đỏ mặt cái gì? Lộ Dương sờ lên cái mũi của nàng, trêu ghẹo nói, chán ghét, ngươi còn nói. Liệu Y Thị Phỉ hồi tưởng lại vừa rồi chuyện kia, thẹn thùng cúi đầu, hoàn toàn không nhấc lên nổi. Dù sao, không chiến, đây cũng là khai thiên tích địa lần đầu. Lộ Dương mang theo Liệu Y Thị Phỉ về tới ký túc xá, lập tức lấy điện thoại cầm tay ra gọi điện thoại cho Hạ Thi Vũ. Bấm điện thoại về sau, Lộ Dương đi thẳng vào vấn đề. Uy, Thi Vũ sao? Ngươi lập tức đem trong hiệp hội tất cả nữ sinh tất cả tập hợp lên, cùng đi ta ký túc xá. Hạ Thi Vũ không hiểu ra sao, a, lão công, đây là muốn làm gì? Lộ Dương, trước hết khoan để ý tới, điện thoại nói không rõ ràng, ngươi làm theo là được rồi. Lộ Dương cúp điện thoại xong về sau, hướng phía sau khẽ dựa, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, là tiếp xuống đại chiến bắt đầu làm chuẩn bị. Dù sao tại trước mặt nhiều người như vậy thể hiện ra thần lực của mình, đã là tên đã bắn đi không thể quay đầu, muốn tiếp tục nắm giữ càng nhiều một điểm siêu năng lực mới được. Lộ Dương hiện tại tự vệ không có vấn đề, nhưng là nữ nhân bên cạnh không nhất định có thể bảo vệ rồi đến. Cho nên, hắn quyết định hiện tại bắt đầu, phải lớn bắn thiên hạ. Vì tương lai khi địa cầu cầu trưởng làm chuẩn bị. 4. Chưa xong còn tiếp. Viết một chút trước đó lưu lại hố. Thì như, Liệu Y Thị Phỉ phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Tương lai hẳn là còn sẽ có Lộ Thanh Lộ Nhu, Hạ Thi Vũ mụ mụ chương 108 phiên ngoại 2 Lộ Thanh Lộ Nhu, chương 108 phiên ngoại 2 Lộ Thanh Lộ Nhu. Lộ Dương hiện tại có dị năng cũng không phải là không mạnh, theo tự vệ phương diện mà nói tuyệt đối là vô địch. Nhưng là nếu như chỉ dựa vào một mình hắn năng lực muốn làm tinh cầu cầu trưởng, quả thực có chút khó khăn. Mà bây giờ, Lộ Dương cần phải có một cái phạm vi lớn sát thương dị năng, thể hiện ra uy lực của mình. Dù sao, hắn tự nhận là một cái hiền lành người, yêu thích hòa bình người, không muốn đại khai sát giới. Đây mới là Lộ Dương tập hợp hiệp hội tất cả nữ sinh mục đích, hy vọng có thể từ đó thu hoạch phạm vi lớn sát thương dị năng. Một giờ sau, Hạ Thi Vũ đã tập hợp tốt Lộ Dương ái hảo giả hiệp hội tất cả thành viên. Hiệp hội thành viên nhóm cũng chỉ có thể ở ngoài cửa rất nhanh liền. Hạ Thi Vũ đẩy cửa đi vào phòng khách, đối với Lộ Dương nói rằng: "Lão công có chuyện gì? Vội vã như vậy sao?" Lộ Dương ngẩng đầu, chậm rãi nói rằng: "Nếu như nói, ta có siêu năng lực ngươi tin không?" Hạ Thi Vũ nghe vậy, tức giận dậm chân một cái, hấp tấp kêu mình tới, còn tưởng rằng có chuyện gì đâu. Không nghĩ tới lại là nói đùa với mình. Trong thời gian ngắn tập hợp hiệp hội hơn 100 người, thật là bỏ ra nàng thật lớn tinh lực, cũng không phải là tất cả mọi người có rảnh. Rất rõ ràng, Hạ Thi Vũ hoàn toàn không tin Lộ Dương lời nói. Lộ Dương thấy thế, hắn bất đắc dĩ thở dài một hơi, xem ra vẫn là cần chính mình hiện ra một ít thực lực. Tiếp lấy, hắn lấy ra hai khối miếng sắt song song dán vào cùng một chỗ. Người thấy rõ ràng. Dứt lời, Lộ Dương hốc mắt đỏ lên tỏa sáng, người sử dụng lôi xạ nhãn đối với hai khối miếng sắt ở giữa phóng ra. Lộ Dương khống chế lôi xạ nhãn cường độ, một đạo laser cường độ vừa vặn hòa tan tiếp phiến ở giữa khe hở, giống như là hàn điện như thế đem hai khối tiếp phiến cho mối hàn lên. Làm xong đây hết thảy, Lộ Dương đem miếng sắt ném đến Hạ Thi Vũ trước mặt. Thấy rõ ràng đi. Hạ Thi Vũ mắt thấy trước mắt đây hết thảy, nàng vẻ mặt kinh ngạc, che miệng hoàn toàn nói không ra lời. Trước mắt cảnh tượng như vậy, xác nhận Lộ Dương tuyệt đối là dị năng giả. Dù sao, có ai có thể trước mắt bắn ra một đạo quang mang đem miếng sắt cho mối hàn bên trên? Sau một hồi lâu, tiếp nhận hiện thực, Hạ Thi Vũ ngăn không được lắc đầu. Ta rồi đầu, lần này ai nói mối hàn còn muốn dùng điện, châu căn. Lộ Dương im lặng, không nghĩ tới Hạ Thi Vũ tiếp nhận hiện thực về sau câu nói đầu tiên lại là câu này. Quả nhiên người máy trong đầu, chỉ có máy móc ngành nghề tương quan. Bất quá, dị năng của ta còn không chỉ chừng này đâu. Lộ Dương nói rằng. Hạ Thi Vũ há to mồm, a, còn có cao thủ. Nàng vừa định tiếp tục đặt câu hỏi, đợi nàng kịp phản ứng thời điểm. Hạ Thi Vũ đã tại Lộ Dương trong lồng ngực nằm trên ghế salon, nàng ngây ngẩn cả người. Rõ ràng nàng vừa rồi khoảng cách Lộ Dương còn có vài mét khoảng cách, đột nhiên làm sao lại tới Lộ Dương trong ngực. Thật giống như thuấn di như thế, nàng căn bản không có đi vào ghế salon ký ức. Ai ai ai, ta vừa mới không phải là đứng đấy sao? Hạ Thi Vũ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Nhưng nghĩ đến Lộ Dương vừa rồi biểu hiện ra dị năng, nàng rất nhanh liền bình thường trở lại. Lần này ngươi tin tưởng a? Lộ Dương mỉm cười nói. Lộ Dương không có trả lời, là hắn thời gian sử dụng tạm dừng đem Hạ Thi Vũ ôm tới trên ghế salon. Bảo trì điểm cảm giác thần bí vẫn tương đối trọng yếu. Hạ Thi Vũ nghe vậy trùng điệp gật đầu, trên mặt khỏe miệng không đè nén được dương lên. Giống Lộ Dương dạng này cường giả, nàng là cái thứ hai ăn được. Hạ Thi Vũ nghĩ đến đây, hiện ra nụ cười trên mặt cười đến càng lớn. Lộ Dương nhìn thấy Hạ Thi Vũ tin tưởng, lập tức liền đem chính mình bước kế tiếp kế hoạch nói ra. Lý giải hoàn tất Hạ Thi Vũ, chau mày, nghi vấn hỏi. Ngươi nói là, dù sao tại hắn lý giải phạm vi bên trong, người có thực lực, ai không muốn trên vào người. Lộ Dương lắc đầu, liễu lưỡi nói, chậc chậc, Thi Vũ a, ngươi giác ngộ quá thấp. Chúng ta 23 thế kỷ người văn minh, ngươi thế nào còn nghĩ cổ đại xã hội phong kiến phục hồi hành vi? Tại ta chỗ này đều là người người bình đẳng, ta chỉ cần làm cái tinh cầu cầu trưởng là được. Hạ Thi Vũ trợn trắng mắt, nàng thực sự nghĩ không ra ở trong đó khác nhau ở chỗ nào. Có lẽ đây chính là lừa mình dối người mà thôi. Nhưng là nàng đột nhiên nghĩ đến một chuyện rất trọng yếu, liền vội vàng hỏi, về sau luận công phong thưởng, hoàng hậu là ai? Nàng vẻ mặt mong đợi nhìn qua Lộ Dương. Lộ Dương không cần nghĩ ngợi, đó là đương nhiên là Thẩm Lăng Vi. Hắn rất tin tưởng Hạ Thi Vũ năng lực quản lý, đối với quản lý tinh cầu gì gì đó, Lộ Dương vẫn là quyết định khiến người khác đến. Có lẽ cái tinh cầu này chơi chán về sau, Lộ Dương tương lai liền phải chinh phục mục tiêu chính là sao trời vũ trụ. Nói không chừng tam thể người còn có một phen đặc biệt tư vị. Ngay sau đó, Lộ Dương đỡ dậy Hạ Thi Vũ, nắm chặt thời gian bắt đầu đi, coi như một người muốn một giờ, cũng muốn vài ngày. Hạ Thi Vũ gật gật đầu, ánh mắt bắt đầu biến sắc bén lên, khí tức biến lão luyện. Hạ Thi Vũ ra ngoài đi theo ngoài cửa xếp hàng hiệp hội nữ sinh nói kế hoạch tiếp theo. Mấy ngày kế tiếp, Lộ Dương một mực nằm tại lầu 2 trên giường 5. Ngồi xong đây hết thảy, Lộ Dương lại mới tăng 100 dị năng, hắn tại Đông Đảo dị năng ở trong tìm tới một cái phạm vi lớn kỹ năng công kích. Thần La Thiên Trinh. Rất tốt, bắt đầu nhường thế giới này cảm thụ thống khổ. Lộ Dương Long Vương miệng méo cười một tiếng. 4. Trải qua Lộ Dương mấy tháng cố gắng, toàn thế giới đã tiếp nhận hắn trở thành cái tinh cầu này chủ nhân. Dù sao Lộ Dương có mấy trăm dị năng, có chút dị năng tổ hợp lên có thể phát huy ra gấp trăm lần hiệu quả, cái này khiến hắn nắm giữ bạo tinh cấp thực lực, có thể dễ dàng đem bất kỳ một quốc gia nào san thành bình địa. Hơn nữa trên không trung làm ra cao tốc cơ động phi hành, hiện đại mặc cho Hà dẫn viên đánh khoa học kỹ thuật đều bắt hắn không có cái gì biện pháp. Cuối cùng không có cách nào, Liên Hiệp Quốc ngũ thường địa vị cũng bị hủy bỏ, thay vào đó là Lộ Dương đảm nhiệm tinh cầu cầu trưởng, mà Hạ Thi Vũ thì đảm nhiệm thứ nhất quản gia, giúp Lộ Dương quản lý viên tinh cầu này. Một năm về sau, tinh cầu cầu trưởng lên ngôi nghi thức chính thức bắt đầu cử hành. Một năm này cũng được xưng là Lộ Dương nguyên niên. Lộ Dương lên ngôi nghi thức xong thành về sau, hắn tuyên bố cái thứ nhất pháp lệnh sơ giả quyền. Mà ngày thứ hai tiến hành thì là Lộ Dương cùng cái khác 9 vị nữ sinh hôn lễ. 9 người này theo thứ tự là Thẩm Lăng Vi, Hạ Thi Vũ, Thế Hân, Lý Gia Âm, Địch Hạnh, Bạch Chỉ Nu, Liễu Diệp Phi, Tô Thanh Niên, Hoa Liên Nguyệt. Những người này đều là tại Lộ Dương quyết định trở thành cầu trưởng trước đó theo người, cố ý thưởng vinh hạnh đặc biệt này. Hôn lễ hoàn tất về sau, Lộ Dương mang theo 9 người trở lại cung điện của mình. Một đoàn người chuẩn bị trở về Lộ Dương tầm cung, xa xa liền thấy trước cửa đứng đấy hai cái thân ảnh màu trắng. Hai người giống nhau, người mặc áo cưới, đầu đội màu trắng khăn lụa. Lộ Dương một cái liền nhận ra, hai người này là chính mình Lộ Thanh Lộ Nu. Các nàng xuyên y phục này đến cùng đúng muốn làm gì? 4. Ta đến cùng tại viết những gì? A. Ha ha ha, cái gì sơ dạ quyền? Chương 109 phiên ngoại 3 vậy thì gọi đế hoàng a, thật to lớn kết cục, chương 109 phiên ngoại 3 vậy thì gọi đế hoàng a, thật to lớn kết cục. Mặc dù Lộ Dương ngoài miệng tiểu nói này, nhưng là cái này 2 tỷ muội muốn ngồi cái gì hắn rõ ràng ràng. Dù sao hai người này nhiều năm như vậy đối với hắn tình cảm, Lộ Dương cũng đã nhận ra. Nếu là lúc trước lời nói, hắn còn cần che giấu một chút. Nhưng bây giờ Lộ Dương thân làm toàn bộ tinh cầu tối cao người nói chuyện, không còn có người dám nói hắn. Lộ Dương tiến tới hai người trước mặt, vừa định đối 2 tỷ muội nói chuyện. Lộ Thanh Lộ Nhu hai người bịch một tiếng dẫn đầu quỳ xuống. Tham kiến bệ hạ. Lộ Dương nhíu mày, trên tay phải nhấc, kéo lấy các nàng đứng dậy. Lập tức hừ lạnh một tiếng, ra vẻ cả giận nói: "Hừ, ta đã nói rồi, chúng ta vẫn là người một nhà, giống bình thường như thế liền tốt." Nghe được Lộ Dương tiểu nói này, Lộ Nhu dứt khoát không giả, xách theo váy 2-3 bước liền nhảy đến Lộ Dương trên thân. Lộ Nhu cười nói: "Ta đã nói rồi, lão ca là ôn nhu nhất đáng yêu nhất." Lộ Thanh tựa hồ đối với Lộ Nhu vượt lên trước lại rất bất mãn, lạnh lùng nói: "Tiểu Nhu, ngươi phải chú ý thân phận, về sau muốn gọi lão công." "A a." Lộ Nhu liên tục gật đầu. Lộ Dương lay treo ở trên người Lộ Nhu xuống tới, nói rằng: "Ta nói vừa rồi hôn lễ thế nào không gặp hai người các ngươi, thì ra các ngươi là ở chỗ này chờ ta." Lộ Nhu phun ra chiếc lưỡi thơm to, nghịch ngầm nói, thoảng qua hơi, không nghe không nghe. Một bên Thẩm Lăng Vi che miệng nhỏ cười khẽ: "Hắc hắc, lão công, tiểu muội vẫn rất đáng yêu, năm nay đã trưởng thành a." Lộ Nhu nghe vậy, ngẩng đầu ưỡn ngực, mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo. "Đúng vậy à, lão công, là thời điểm thực hành ngươi chỉ định pháp lệnh a, ta lát nữa tự mình làm một đạo cung bạo gà sẽ phay cho ngươi ăn." Lộ Dương tức giận gõ gõ cái mũi của nàng: "Đi, ta tới kiểm tra một chút ngươi đến cùng có hay không học tốt pháp lệnh. Ta cũng làm một đạo mút chỉ nguyên vị gà cho ngươi ăn." Dứt lời, Lộ Dương một cái ôm công chúa liền đem Lộ Nhu ôm, mang theo đám người trở lại tẩm cung của mình. Lộ Dương tẩm cung khoảng chừng 500 mét vuông, trong đó giường lớn liền chiếm 200 mét vuông. Nhiều nhất có thể chứa được 100 người đồng thời đi ngủ, đây là hắn cố ý hạ lệnh chế tạo một trường siêu cấp giường lớn. Dạng này siêu cấp giường lớn ứng phó hôm nay chỉ là 12 người, có thể nói là giết khôn dùng dao mổ trâu. Trải qua một năm này trưởng thành, Lộ Dương thời gian tạm dừng cơ hồ có thể nói là không có khe hở dính liền sử dụng. Nghĩ tới đây, hắn đột nhiên nghĩ đến một cái chơi rất vui đồ vật. Ngay sau đó, Lộ Dương phát động thời gian tạm dừng phối hợp với gấp trăm lần tốc độ. 4. Xóa. Hắn hài lòng gật đầu. 6. Ở sau đó thời gian, Lộ Dương mỗi ngày đều đang nghĩ biện pháp gia tăng dị năng của mình. Ngày qua ngày, Lộ Dương có dị năng càng ngày càng nhiều. Hắn biến toàn trí toàn năng, chỉ cần hắn muốn có thể thuấn di đến cái tinh cầu này bất kỳ chỗ nào, có thể cảm giác được cái tinh cầu này phát sinh bất kỳ cái gì sự vật, thậm chí có thể từ không sinh có sáng tạo ra bất kỳ vật gì. Bởi vậy, hiện nay thế giới này đã không còn lại vì tài nguyên mà tranh đấu. Bởi vì tại Lộ Dương sáng tạo phía dưới, nắm giữ vô hạn tài nguyên, vô hạn nguồn năng lượng. Mỗi người không còn vì sinh hoạt mà công tác. Cùng lúc đó, vô hạn tài nguyên tình huống hạn, vì không khiến người ta miệng bạo tạc. Lộ Dương một cái búng tay, toàn cầu nam tính đã mất đi sinh dục năng lực. Từ nay về sau, thế giới này mong muốn sinh ra một cái con mới sinh, cũng phải thu được Lộ Dương cho phép. Nhưng là vì cam đoan xã hội vận chuyển, Lộ Dương nhường tất cả toàn thế giới nữ sinh kéo dài tuổi thọ, quay về thanh xuân. Thời gian lại qua 100 năm. Lộ Dương ngồi Hoàng Kim Vương chỗ ngồi mặt, một tay chống đỡ gương mặt, nhìn xuống phía dưới ngay tại báo cáo công tác Hạ Thi Vũ. Dạng này báo cáo công tác, hàng năm một lần. Lần này đã là Hạ Thi Vũ lần thứ 100 công tác báo cáo. 100 năm thời gian trôi qua, Hạ Thi Vũ như cũ cùng 18 tuổi thiếu nữ như thế tuổi trẻ, gương mặt của nàng không có chút nào dấu vết tháng năm. Cùng Lộ Dương quan hệ càng gần nữ sinh, dấu vết tháng năm liền càng không rõ ràng. "Bệ hạ, đây chính là ta năm nay hồi báo nội dung." Hạ Thi Vũ khép lại cặp văn kiện nói rằng. Lộ Dương mí mắt khẽ nâng, ngữ khí mang theo điểm không vui. "Nói bao nhiêu lần, đừng gọi ta hoàng đế, chúng ta là xã hội hiện đại, yêu cầu văn minh hiểu không?" Hạ Thi Vũ hoạt bát cười một tiếng, "Ai nha lão công, ta quên." Nhưng lời nói xoay chuyển, nàng thần sắc bỗng nhiên nghiêm túc. "Bất quá, lão công ngươi năng lực mạnh như vậy, nhưng là lại dịu dàng thiện lương, quả thực là toàn thế giới chúa cứu thế. Hiện tại người của toàn thế giới đều cảm thấy ngươi làm cái tinh cầu này cầu trưởng là vô cùng chuyện chính xác. Hoàng đế cái này xã hội phong kiến bóc lột người từ ngữ, xác thực không xứng với lão công ngươi." "Đúng rồi, ngươi biết dân chúng ngươi xưng hô như thế nào sao?" Hạ Thi Vũ cho nên thừa nước đục thả câu. Lộ Dương ánh mắt sáng lên, bỗng nhiên hứng thú, "Xưng hô như thế nào?" Dù sao hắn hiện tại đã là tất cả mọi người chú ý đối tượng, cũng nghĩ nghe một chút hắn tại dân chúng là cái gì hình tượng. Hạ Thi Vũ chậm chậm tiến lên, ngồi vào Lộ Dương bên người, mỉm cười nói: "Đã hoàng đế là tà ác, thiện lương như vậy Lộ Dương lão công, ngược lại chính là đế hoàng." Lộ Dương nhỉ non đế hoàng cái từ ngữ này, suy tư một hồi nói rằng: "Đế hoàng sao? Vậy thì gọi đế hoàng a." Xong, lần này thật toàn bộ sách kết thúc, sẽ không lại viết phiên ngoại. Mà cái này hai tấm phiên ngoại, có khả năng chính là sách mới thế giới quan. Nam chính được triệu hoán tới không có nam sinh thế giới. Đương nhiên, cũng có thể là cùng Hắc đạo đại tiểu thư thuần tham món lợi nhỏ nói, có khả năng hai quyển đều tại viết. 4. Lần nữa cảm tạ có thể nhìn đến đây độc giả, đặc biệt tỏ ý cảm ơn, thất ước tại phía dưới. Theo quyển sách trước theo tới, đặc biệt cảm tạ ủng hộ của ngươi. Bất quá lại cho ngươi thất vọng, bản này lại là viết tới một nửa ở giữa nói chết. Cho ta mở cớ. Quyển sách này bởi vì phòng tối nốt, tuyệt đối không phải vấn đề của ta. Ha ha. 4. Còn có một số một mực nhìn xem tới chân ái phấn. Thần kỳ hỏa hiệu trưởng, Cyber Gia tiểu mã lâu, thích ăn tử dữu thôi thế sam. Chờ một chút. Vô cùng cảm tạ các ngươi. Nam, không cần nghĩ lấy xem ta tiếp theo quyển sách, bởi vì tiếp theo quyển sách không nhất định hợp các vị khẩu vị. Nếu có duyên phận lời nói, sách thành gặp lại kia lộ 3 chương 110 phiên ngoại 4 Khương Uyển Nhi Thiên, thật sau cùng một chương, chương 110 phiên ngoại 4 Khương Uyển Nhi Thiên, thật sau cùng một chương. Tại Lộ Dương thống trị cái tinh cầu này về sau, cũng không có bởi vì chính mình vô địch năng lực mà làm không phải làm vậy. Ngược lại là dùng năng lực của mình đến cho dân chúng tạo phúc, vẹn vẹn đi qua 3 năm, liền tiêu trừ thế giới này giàu nghèo chênh lệch. Làm cho tất cả mọi người đều cảm nhận được tại Lộ Dương chi phối dưới hạnh phúc. Bởi vậy dân gian cho Lộ Dương tôn xưng đế hoàng, từ đó cũng từ bỏ công nguyên kỷ niên, chính thức mở ra đế hoàng lịch. Nhưng mà cũng không phải là tất cả mọi người hy vọng tắm rửa tại Lộ Dương phía dưới ánh sáng. 4. Thời gian đi vào đế hoàng lịch 4 năm, một chiếc xa hoa du thuyền bong tàu phía trên. Hạ Thi Vũ mụ mụ, Khương Uyển Nhi ngay tại bong tàu tựa ở trên ghế nằm mặt. Trên mặt mang theo đại hào kính râm, người mặc liên thể áo tắm, vẻ mặt hài lòng phơi nắng. Hạ Thi Vũ muốn gọi nàng dọn đi Lộ Dương cung điện ở cùng nhau, nhưng là bị nàng từ chối. Nàng vừa nhìn thấy Lộ Dương cùng Hạ Thi Vũ cùng một chỗ cảnh tượng, trong lòng liền bắt đầu sinh ra không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác, tựa như trong lòng có một vạn con kiến đang bò, muốn cào lại cào không đến ngứa ngáy cảm giác. Khương Uyển Nhi cầm lấy bên cạnh nước trái cây, nhấp một miếng, không cầm được lắc đầu thở dài. "Ai, vì sao lại dạng này? Tiểu Lộ, Tiểu Lộ, ngươi chừng nào thì có thể lại cho ta đấm bóp một chút đâu?" Nhưng là nghĩ lại, nàng lại tự rêu lắc đầu. Người ta hiện tại thật là cao quý đế hoàng, làm sao có thể cho ta xoa bóp đâu? Khương Uyển Nhi nguyên bản đối Lộ Dương cảm giác chỉ là bình thường nam nữ hảo cảm, có thể nói là ngay từ đầu chính là ham hắn đẹp mắt bề ngoài cùng tráng kiện thân thể. Nhưng khi nàng tận mắt thấy Lộ Dương ngồi những ngày việc thiện về sau, đối với hắn có mới cái nhìn. Nắm giữ cường đại dị năng lại không vì muốn là, ngược lại thiện đãi dân chúng bình thường. Có được dạng này hoàng kim tinh thần, từ đó nhường Khương Uyển Nhi manh động một loại mang theo sùng bái cảm giác ưa thích. Loại cảm giác này, tựa như thiếu nữ lần thứ nhất nhìn thấy Bạch Mã Vương tử cảm giác ra. Khương Uyển Nhi sờ lên chính mình nóng lên gương mặt. Nàng hiện tại trong đầu vẫn như cũng là lần thứ nhất nhìn thấy Lộ Dương tình cảnh. Gương mặt không biết có phải hay không là bị mặt trời phơi đỏ, vẫn là ngượng ngùng tạo thành. Mặt mũi hồng nhuận đã sớm cùng bên thai hợp thành màn lớn. Nhưng vào lúc này, trên đỉnh đầu truyền đến máy bay trực thăng cánh quạt xoay quanh thanh âm, cắt ngang nàng suy nghĩ lung tung. Đột đột đột, cánh quạt nhiễu loạn không khí, hình thành do trận đem Khương Uyển Nhi mũ rơm đều cho thổi bay. Khương Uyển Nhi đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên, trên bầu trời lượn vòng lấy máy bay trực thăng, mấy đạo võ trang đầy đủ thân ảnh theo máy bay trực thăng vung xuống dây thừng nhanh hạ. Mấy người kia mặc đồ rắn di trang, ngực treo súng trường, nhảy một cái tới du thuyền bong tàu phía trên, phân ra hai người cảnh giới. Còn có hai người trực tiếp hướng phía Khương Uyển Nhi phương hướng đi tới. Hai người tới Khương Uyển Nhi bên người, không chờ nàng kịp phản ứng, thuần thục phối hợp liền đem nàng cho trói lại. Khương Uyển Nhi kinh hãi, các ngươi đến cùng muốn làm gì? Chống chọi nàng hai người không nói gì, ngược lại là xuất ra một cái vải màu trắng, trực tiếp đặt tại Khương Uyển Nhi miệng mũi. Khương Uyển Nhi miệng mũi chỉ là hút vài hơi cái này băng gạc bên trên gây mũi khí vị, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, rất nhanh liền đã mất đi ý thức, mí mắt trùng điểm khép lại. Không biết qua bao lâu, Khương Uyển Nhi ý thức dần dần thanh tỉnh. Nàng ra sức chống ra nặng nề mí mắt, phát hiện chính mình tại một cái bốn phía đều là vách tường kim loại, không có bất kỳ cái gì cửa sổ. Túi đầu xem xét, phát hiện chính mình đang bị cột vào trên ghế, dây thừng quấn quanh vài vòng lại vài vòng. Hiện nay tình huống như thế nào, không cần đoán cũng biết. Nàng, Khương Uyển Nhi bị bắt cóc. Nghĩ tới đây, nàng hít sâu một hơi, không còn khẩn trương. Đòi tiền, nàng có đầy đủ tiền, chỉ cần có thể thoát đi hiện trường, mặc kệ xài bao nhiêu tiền đều có thể. Bịch. Cửa sắt bị mở ra, theo ngoài cửa tiến đến một người mặc màu đen y phục tác chiến nam sinh. Khương Uyển Nhi lần nữa nhắm mắt hít sâu một hơi, ý đồ để cho mình bình tĩnh trở lại, tốt cùng bọn cướp của nhau. Sau khi nàng mở mắt thời điểm, Khương Uyển Nhi sợ ngây người. Người trước mắt lại là trượng phu của mình, Hạ Hoài An. Khương Uyển Nhi mặt mày đầu tiên là vui mừng, sau đó lại thít chặt cùng một chỗ. "Lão công, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Đây là có chuyện gì?" Khương Uyển Nhi nghi vấn hỏi. Hạ Hoài An thần tình nghiêm túc, thử lạnh một tiếng. "Hừ, ta không có ngươi lão bà như vậy." Nói xong, tay phải dùng sức vung lên, rắn rắn chắc chắc trượng khung Hạ Thi Vũ má trái. Khương Uyển Nhi thần sắc ngốc trệ, không thể tin nhìn xem Hạ Hoài An, "Lão công, ngươi có ý tứ gì?" Hạ Hoài An cơ hồ không chút cùng Khương Uyển Nhi ở cùng nhau qua, cùng với nàng kết hôn chỉ là vì tài sản của nàng. Đối nàng là không có bất kỳ cái gì tình cảm. Nguyên bản sinh hoạt như vậy, cũng liền nước giếng không phạm nước sông, đại gia bình an vô sự. Thật là thẳng đến Lộ Dương thống trị cái tinh cầu này về sau, phế trừ nam sinh đãi ngộ đặc biệt, thậm chí còn chế định sơ giả quyền. Mà tiểu nữ nhi của hắn cũng muốn, thậm chí hắn không chào đón đại nữ nhi Hạ Thi Vũ, thế mà làm tới thứ nhất quản gia, nhường trong lòng của hắn càng thêm không thăng bằng. Tiến tới, hắn sáng lập một cái đế hoàng quân phản kháng tổ chức ngầm, nghĩ đến có thể khôi phục nam sinh đặc quyền ngày đó. Hôm nay, lừa mang đi Khương Uyển Nhi chính là vì thu hoạch được một cái ổn định con tin, thậm chí có thể sử dụng cái này con tin đến ám sát Lộ Dương. Hạ Hoài An hừ lạnh một tiếng. "Hừ, con gái của ngươi lão công là Lộ Dương à, là chúng ta đế hoàng quân phản kháng mục tiêu. Đừng lại gọi ta lão công, ta cùng ngươi phân rõ giới hạn." Khương Uyển Nhi cắn chặt miệng môi dưới, con mắt qua lại chuyển động, đầu óc của nàng rất nhanh liền cắt tỉa là chuyện gì xảy ra. Hóa ra là lão công của mình mong muốn về nam sinh cái chủng loại kia cao đẳng địa vị, từ đó thành lập một cái quân phản kháng. Nhưng dù sao vợ chồng một trận, Khương Uyển Nhi không đành lòng nhìn xem lão công mình chịu chết. Khương Uyển Nhi khuyên nhủ: "Lão công, các ngươi làm sao có thể đánh thắng được Lộ Dương đâu? Sẽ chết." Hạ Hoài An lại vung lên tay phải, trở tay ngay tại Khương Uyển Nhi má trái đánh một bàn tay. "Ta nói, đừng gọi ta lão công." Nhưng mà, hắn cười toe toét hai hàm răng trắng, âm trầm cười nói: "Chúng ta có lẽ là giết không chết Lộ Dương, nhưng là có người nói không nhất định lấy." Khương Uyển Nhi vẻ mặt khẽ giật mình: "Là ai?" Hạ Hoài An cười lấy điện thoại di động ra, bấm video điện thoại. Khương Uyển Nhi xem xét, phát hiện người liên hệ lại là nữ nhi của mình Hạ Thi Vũ. Nàng há to mồm, kinh ngạc nói: "Ngươi nói người kia chính là chúng ta nữ nhi sao? Nghe nói tiện nha đầu này là Lộ Dương bên người thân cận nhất, nói không chừng nàng sẽ có biện pháp đâu." Khương Uyển Nhi giận dữ, không nghĩ tới lao công của mình là như vậy một cái vì tư lợi, đối với mình con gái ruột đều muốn quan danh tiện nha đầu nam nhân. Nàng bất đắc dĩ lắc đầu, nhắm mắt lại, khóe mắt chảy ra một giọt hối hận nước mắt. Nàng cảm thán chính mình xem lầm người. Xem ra tuyển lão công nhất định phải đem phẩm đức đặt ở vị thứ nhất, chỉ xem bề ngoài xuất khí thật là không thể thực hiện được. Video điện thoại kết nối. Chỉ thấy video một bên khác Hạ Thi Vũ sắc mặt hồng nhuận, đầu đầy mồ hôi, ống kính còn có thời điểm trên dưới chập trùng. Hạ Thi Vũ trông thấy điện báo còn tưởng rằng là Khương Uyển Nhi, thật là vừa nhìn thấy lại là Hạ Hoài An, lập tức lông mày nhíu chặt. "Tại sao là ngươi?" Hạ Thi Vũ sắc mặt không vui. "Tiện nha đầu, ít nói lời vô ích, ngươi mong muốn mâu thân ngươi còn sống, liền nghĩ biện pháp đem Lộ Dương giết đi. Ngươi là hắn họ hàng gần nhất gần người, chắc hẳn có biện pháp nào a?" Dứt lời, Hạ Hoài An đưa di động camera nhắm ngay Khương Uyển Nhi. Khương Uyển Nhi lúc này cũng thấy rõ lao công Hạ Hoài An diện mục, vẻ mặt lo lắng hô: "Thi Vũ, tuyệt đối không nên vì ta mà phản bội tiểu Lộ a vì đế hoàng." Nàng từng trải qua Lộ Dương sở tắc những cái kia việc thiện, càng phát giác Lộ Dương là đáng giá đi theo nam nhân. Giờ phút này nàng cũng không lo được an nguy của mình, cực lực khuyên can Hạ Thi Vũ không cần quản chính mình. Hạ Thi Vũ nghe vậy lại không có bất kỳ là Khương Uyển Nhi vẻ mặt lo lắng, ngược lại cười lên ha ha. "Hạ Thi Vũ, ha 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 ha." Hạ Hoài An cầm qua điện thoại, đối với màn hình điện thoại di động hô to: "Ngươi cười cái gì? Ngươi mặc kệ mụ mụ ngươi chết sống sao?" Hạ Thi Vũ thật vất vả ngưng cười âm thanh: "Ngươi không sợ bị nhà chúng ta lão công tiêu diệt sao? Chúng ta một mực không có tiêu diệt quân phản kháng, là muốn tìm điểm việc vui mà thôi." Hạ Hoài An bị nữ nhi của mình chế giễu, nghẹn đỏ mặt đối với màn hình hô: "Ta nơi này trong lòng đất hơn 3000 mét quân sự công sự che chắn, phía trên tất cả đều là đá hoa cương đỉnh núi, liền xem như sa hoàng đạn hạt nhân cũng đánh không thủng." Hạ Thi Vũ nghe vậy cười đến lớn tiếng hơn: "Ngươi cùng ngươi công sự che chắn như thế buồn cười." Dứt lời, Hạ Thi Vũ cúi đầu đối với Lộ Dương nói rằng: "Lão công ngươi giúp ta một chút thôi." Hạ Hoài An nghiêng đầu, vẻ mặt không hiểu, lập tức rơi vào trầm tư. Cái gì gọi là ta cùng ta công sự che chắn như thế buồn cười? Hắn không tin Lộ Dương có thể có sa hoàng đạn hạt nhân như thế lợi hại, hơn nữa bí mật này dưới mặt đất công sự che chắn, chỉ có mấy người biết. Coi như Lộ Dương mánh khóe thông thiên, cũng không có khả năng hắn chỗ ẩn thân. Không chờ hắn tiếp tục nói chuyện, một vệt kim quang theo màn hình điện thoại di động bay ra, kim sắc hạt dần dần hội tụ thành hình người. Theo thân ảnh dần dần rõ ràng, Lộ Dương bề ngoài dần dần nổi lên. "Tiểu Lộ!" Khương Uyển Nhi kinh hô. Hạ Hoài An nhìn thấy Lộ Dương bỗng nhiên trống rỗng xuất hiện tại trước mặt, giật mình kêu lên. Có thể thông qua điện thoại truyền đâu, đây chính là trong tình báo không có nói chuyện. Hắn dọa đến sở về phía súng lục bên hông, vừa định rút súng lục ra. Lộ Dương một cái búng tay, Hạ nghi ngờ dàn xếp lúc biến mất không còn tăm hơi, trong nháy mắt liền bị Lộ Dương truyền tống tới rãnh biển Mariana. Ngay sau đó, hắn đi vào Khương Uyển Nhi bên người cởi dây, túi người, tay trái xuyên qua nàng con gối, tay phải nắm ở phía sau lưng nàng, hơi chút dùng sức liền đem nàng vững vàng ôm lấy. Khương Uyển Nhi kinh hô một tiếng, vô ý thức bắt hắn lại áo bảo, mới phát hiện Lộ Dương nửa người trên hai tay để trần. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Lộ Dương mặt, nam nhân mặt mày ôn hòa, cùng Hạ Hoài An lanh huyết hình thành chênh lệch rõ ràng, nhưng lại bởi vì bất thình lình ôm công chúa mà đỏ mặt. Lộ Dương ôn nhu nói: "Đừng sợ, ta dẫn ngươi rời đi nơi này." Một tiếng này ôn nhu hỏi đợi, khí lưu thổi tới Khương Uyển Nhi bên hai, lại làm cho nàng phương tâm đại động, trái tim không cầm được phanh phanh nhảy loạn. Khương Uyển Nhi đành phải vội vàng thấp giọng đáp lại: "A." Lại một lần nữa kim quang hiện lên, Lộ Dương ôm Khương Uyển Nhi trở lại tầm cung của hắn. Khương Uyển Nhi theo Lộ Dương trên thân xuống tới, ngắm nhìn một phía, lập tức mới phát hiện Lộ Dương mới vừa rồi là cùng Hạ Thi Vũ ngồi loại sự tình này. Thẹn thùng cho nàng túi đầu, không biết rõ đưa ánh mắt nhìn thấy bên nào.
Ta
đi trước. Nàng túi đầu nắm chặt lấy hai tay, hoàn toàn không dám ngẩng đầu. Mới vừa rồi cùng Lộ Dương nhìn nhau một hồi, đã dùng nàng khí lực toàn thân. Loại cảm giác này, dường như về tới thiếu nữ ngây ngô thời đại. Lộ Dương nắm giữ độc tâm thuật về sau, liếc mắt liền nhìn ra Khương Uyển Nhi trong lòng suy nghĩ. Hắn đương nhiên sẽ không buông tha loại này chuyện thú vị, về phần Hạ Thi Vũ, nàng đương nhiên là 100 cái tán cùng. Lộ Dương kéo nàng lại cổ tay, nói rằng: "Uyển Nhi, trước đó còn nói muốn giúp ngươi xoa bóp, ngươi quên?" Khương Uyển Nhi vẻ mặt hiện lên một tia ngạc nhiên mừng rỡ, tại nhăn nhó một hồi, nàng nặng nề gật đầu. Cứ như vậy, Khương Uyển Nhi thì gia nhập vào đại gia đình này. 4. Sau đó, Lộ Dương với cái thế giới này nam nhân tạo thành quân phản kháng hạ đạt trừng phạt. Tức đoạt thế giới này tất cả nam nhân sinh dục năng lực. Bắt đầu từ hôm nay, thế giới này sẽ không lại sinh ra bất kỳ nam nhân nào. Xong, đều gọi ta viết Khương Uyển Nhi thiên. Ai kêu tâm ta mềm lại sủng phấn đâu? Không có cách nào, liền viết một chương Khương Uyển Nhi phiên ngoại. Bất quá, lần này là thật nhất cực kỳ sau một chương, thật sẽ không còn có. Sách mới, sách thành soát tới gặp lại, kia lộ 3.